Chương 1, Hỗn độn sơ khai chương 1, Hỗn độn sơ khai thiên địa chưa mở trước đó, vô phương biên, không âm dương, có thể coi là hỗn độn. Hỗn độn bên trong ngoại trừ 3000 hỗn độn ma thần cùng dựng dục hỗn độn chí bảo cùng hỗn độn linh bảo bên ngoài không có vật gì khác nữa. Hỗn độn vô cùng lớn lại vĩnh hằng cô tịch, mỗi giờ mỗi khắc không tràn ngập hỗn loạn hỗn độn khí tức. Lúc này hỗn độn bên trong có một kiện huyền ảo dị thường hỗn độn chí bảo cấp bậc tam thập lục phẩm hỗn độn thanh liên hoành không xuất thế, trên đó lơ lửng một viên tử kim sắc cự đàn. Trong đó dựng dục một vị tên là bản cổ hỗn độn ma thần, này sinh mà có đại khí vận, đại cơ duyên, là vì đại đạo chi tử. Hỗn độn không ghi năm, cũng không biết trải qua bao lâu, ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, nguyên bản tử kim sắc cự đàn bên trên chẳng biết lúc nào đã trải rộng vết rách, sau đó liền nổ tung lên, chỉ gặp một thương thiên cự nhân đứng sừng sững ở hỗn độn thanh liên phía trên, hướng hỗn độn tuyên cáo, ta vì bản cổ, vì đại đạo chi tử. Bản cổ lại tại hỗn độn bên trong tu luyện vô tận tuế nguyệt về sau, tự giác đã đạt đến hỗn nguyên vô cực đại la kim tiên đỉnh phong, đã tiến không thể tiến, muốn tiếp tục đột phá chỉ có phá vỡ hỗn độn, lại mở ra đất trời, lấy chứng được vô thượng vĩnh hằng. Chỉ gặp một cái không biết thân cao không biết nhiều ít trượng bản cổ đỉnh đầu hỗn độn chí bảo tạo hóa ngọc điệp, tay cầm một thanh khai thiên cự phủ, chân đạp hỗn độn chí bảo hỗn độn thanh liên, dự đứng tại hỗn độn bên trong. Bản cổ thể nội vô cùng cô đọng linh lực đang không ngừng tụ lại, chấn bản cổ chung quanh hỗn độn linh khí không ngừng bạo loạn ra. Đột nhiên, bản cổ mang theo nghiền ép chi thế hướng về vô tận hỗn độn vùng ra ở trong tay khai thiên cự phủ, chỉ nghe ken két tiếng vang như là cửu thiên lôi rơi, vang vọng toàn bộ hỗn độn. Ngay cả kia hỗn độn như chiếc gương vỡ vụn, đũa ngấn lướt qua ngay cả không gian chung quanh đều ngạnh sinh sinh bị chém thành hư vô. Sau đó lại có 3000 hỗn độn ma thần đến ngăn cản, trong đó đứng đầu nhất có nắm giữ đỉnh cấp pháp tắc, thời gian ma thần canh giờ, không gian ma thần nhướng mày, hủy diệt ma thần hỗn độn ma biên. Trong đó từng cái đều có hỗn nguyên thái cực đại la kim tiên chi cảnh. Bởi vì bọn hắn sinh tại hỗn độn, ngộ đạo tại hỗn độn, nếu như hỗn độn vỡ vụn, bọn hắn lại nên như thế nào tu hành ngộ đạo? Nhưng mà bản cổ mạnh vượt qua tưởng tượng, cho dù bọn họ số lượng nhiều lại mỗi cái đều là đại thần thông người, nhưng đối mặt còn thiếu một bước liền có thể đến chứng đại đạo bản cổ tới nói, chỉ có đều bị chém giết phần. Chỉ gặp bản cổ trong tay khai thiên cự phủ không ngừng vung chạm, một búa tiếp lấy một búa hỗn độn nát, hai búa âm dương sinh, ba búa càn khôn biến, nhìn thấy hỗn độn phá diện, bản cổ tựa như thấy được một tuyến cơ duyên, dòng giá 81 búa về sau. Trong lúc vô hình chỉ nghe được, vang một tiếng, vô lượng hỗn độn chi khí một phân thành hai, hóa thành thành chọc nhị khí. Thanh khí không ngừng lên cao, chọc khí không ngừng hạ xuống. Thượng giả không biết mấy ngàn vạn dặm là vì trời, hạ giả không biết mấy ngàn vạn dặm xuống làm đại địa, ở giữa hư không bên trong địa thủy hỏa phong không ngừng tạo ra diễn hóa. Bản cổ giơ tay lên bên trong khai thiên cự phủ quăng ra, chỉ gặp khai thiên phủ đũa ấn biến thành thái cực đồ, đũa thân biến thành bản cổ phiên, đường tại khai thiên phủ chung nhỏ biến thành hỗn độn chung. Bản cổ tay phải chấp nhất kia bản cổ phiên phát ra từng đạo hỗn độn kiếm khí tiếp tục bổ về phía vừa mới vỡ vụn hỗn độn, khai thác thiên địa, thế lên thái cực đồ hóa thành vô lượng kim tiểu ngang qua thiên địa định trụ địa thủy hỏa phong, đỉnh đầu hỗn độn chung phát ra trận trận hỗn độn thanh âm chấn áp thiên địa hùng ngông. Cứ như vậy không biết qua bao lâu, phương thiên địa này rốt cục thành hình, bản cổ nhìn xem cái này tân sinh thiên địa đã thành, từ đáy lòng thở dài một hơi. Đột nhiên bản cổ biến sắc, nguyên lai thiên địa sơ thành vẫn chưa ổn định, thiên chi thanh khí cùng địa chi chọc khí lại muốn khép kín đến cùng đi. Bản cổ nhìn thấy chỗ này, sắc mặt của hắn hết sức khó coi, suy nghĩ một hồi nói ra, thôi, thôi, nhân quả tuần hoàn, thiên ý như thế. Nói xong, bản cổ đứng tại trong trời đất, hai tay nâng bầu trời, hai cước giẫm địa, đóng đô thế giới, hắn muốn chống lên phương thiên địa này. Một ngày cửu biến, ngày trời cao một trượng, ngày địa dày một trượng, bản cổ ngày dài một trượng, như thế qua một nguyên hội, trời đã cực cao, địa dày cực sâu, thiên địa triệt để ổn định lại, nhưng là bản cổ cũng đã tu vi mất sạch, triệt để ngọn đèn khô tận, tinh bì lực tẫn. Hắn cuối cùng nhìn một chút tự mình mở ra thế giới vui mừng cười một tiếng, âm ầm trời sập, bản cổ kia thân thể khổng lồ ngã xuống hồng hoang đại địa bên trên. Ngay tại bản cổ ngã xuống thời điểm, bản cổ nguyên thần chia ra làm ba kết hợp tiên thiên thanh khí hóa thành hậu thế bản cổ tam thanh, bay ra 12 giọt tinh huyết kết hợp trọc khí giấu vào bất chu sơn ngọn nguồn, sau hóa hình vì 12 tổ vu. Lúc này trên trời hạ xuống đại lượng tiên thiên công đức cùng huyền hoàng chi khí, hình thành một đạo thông trời đất kim sắc cổ sáng cùng huyền hoàng khí trụ. Công đức rơi xuống về sau, tam thanh các đến một thành, 12 tổ vu chung đến ba thành, một phần kết hợp 7 thành huyền hoàng chi khí hóa thành huyền hoàng linh lung bảo tháp, phần thứ hai kết hợp 3 thành huyền hoàng chi khí cùng một thành tiên thiên công đức cùng một đạo hỗn độn tử khí hóa thành hồng ngông lượng tiên xích, cuối cùng một thành hướng về hồng hoang bản vận. Bản cổ bỏ mình về sau, cái kia ý chí bất khuất cùng sống lưng của hắn biến thành thông thiên bất chu sơn, sừng sững tại thiên địa trung ương tiếp tục chống đỡ lấy thiên địa. Mắt trái của hắn hóa thành thái dương tinh, phổ chiếu đại địa, mắt phải hóa thành thái âm tinh, lông mày cùng tóc biến thành trên trời hoang cổ tinh thần, giải đầy chư thiên, nhật nguyệt cùng thịnh, tạo hóa sinh linh. Trong miệng hắn thở ra tơi khí, biến thành tạo hóa sinh khí, khai thiên linh khí, khiến cho vạn vật sinh trưởng. Thanh âm của hắn biến thành cựu thiên sấm chớp, làm hao mòn sinh cơ. Cơ thể của hắn biến thành hồng hoang đại địa tạo hóa tức dưỡng, gân mạch biến thành từng cái hoang cổ thần sơn đại xuyên. Tay chân của hắn tứ chi hóa thành thiên địa bốn cực, xương cốt răng biến thành trôn giấu dưới đất thiên tài địa bảo, ngọc thạch tinh túy. Máu của hắn biến thành quần quận linh dịch đại giang, mồ hôi biến thành tiên mưa cùng bích lộ. Hắn lông tơ biến thành linh thực tiên căn. Từ đây, trên trời có nhật nguyệt tinh thần, trên mặt đất có sông núi cây cối, linh thú khắp nơi trên đất, hồng hoang thế giới bởi vậy sinh ra. Cứ như vậy hồng hoang thiên địa chậm rãi diễn hóa dưới, giữa thiên địa sinh linh dần dần nhiều hơn. Về sau tạo thành lấy long tộc cầm đầu lân giáp loại, lấy phượng hoàng cầm đầu phi cầm loại, lấy kỳ lân cầm đầu tẩu thú loại tam đại chủng tộc hùng ngồi hồng hoang đại địa một phương. Cũng không biết bắt đầu từ khi nào, tam đại chủng tộc ở giữa theo ma sát đông đảo, tương hô đánh lên, đồng thời càng phát ra không thể vãn hồi, cuối cùng tạo thành cái này lần thứ nhất lượng kiếp. Một trận chiến này sự khốc liệt đơn giản nhìn thấy mà giật mình, trực khiếu đánh hồng hoang đại địa thây ngang khắp đồng, máu chảy thành sông, nhật nguyệt vô quang. Thẳng đến cuối cùng lại phát hiện là tiên thiên ma thần La Hầu trong bóng tối bước lên tam tộc mâu thuẫn, về sau tại tiên thiên ma thần Hồng Quân đạo nhân dẫn đầu hạ tập hợp hồng hoang bên trong đông đảo tiên thiên ma thần, chuẩn thánh cường giả tại phương Tây cùng ma đạo tổ sư La Hầu tiến hành một trận khoáng cổ tuyệt kim đại chiến. Một trận chiến này trực tiếp đem phương Tây đánh xích huyết ngàn dặm, máu chảy thành sông, toàn bộ hồng hoang tây bộ linh mạch tận tổn hại, cuối cùng ma tổ La Hầu còn đem phương Tây linh khí tổ mạch cũng theo hắn tự bạo cho, đại chiến quá khứ, những cường giả kia cũng là mười không còn một. Cùng cái này ma đạo đại chiến so sánh, tam tộc đại chiến cũng chỉ có thể coi là hồng hoang trận đầu lượng kiếp khúc nhạc dạo. Cứ như vậy, tại ma đạo hai nhà sau khi chiến đấu, kia tam tộc tộc trưởng nhìn xem hồng hoang đại địa thây ngang khắp đồng, tộc nhân cũng mười không còn một, nghiệp lực của thân chỉ có thể hướng thiên đạo thể. Thiên đạo ở trên, ta bất tử hỏa phượng hoàng phượng linh, ta thể, ta bất tử phượng hoàng tộc thế hệ vì thiên địa tường thụy, hôm nay lấy ta thân thể trấn áp thiên nam bất tử hỏa sơn, làm bất tử hỏa sơn vĩnh viễn không phun trào, lấy triệt tiêu ta tộc nghiệp lực. Nói xong cũng nhìn thấy thiên đạo hưởng ứng phía dưới, một đạo công đức kim quang rơi xuống xóa đi phượng tộc cái kia khổng lồ nghiệp lực, chợt phượng linh cũng kéo lấy thân thể tàn phế giống thiên nam bất tử hỏa sơn bay đi. Ngay sau đó Kỳ Lân Tổ Mặc Lân cũng có rõ ràng cảm ngộ đối thiên đạo phát thể nói, thiên đạo ở trên, ta Kỳ Lân Tổ lấy ta thân thể tàn phế cùng nguyên thần trấn áp trung ương lòng đất chúc khí, lấy triệt tiêu ta tộc nghiệp lực, ta tộc về sau vì thiên địa thủy thú. Ngay tại Mặc Lân phát thể sau, Long tộc Tổ Long cũng đi theo phát thể nói, thiên đạo ở trên, ta Tổ Long lấy ta nguyên thần thân thể tàn phế trấn áp thiên địa tứ hải, lấy tiêu ta tộc nghiệp lực, Long tộc đời đời trấn áp tứ hải hải nhãn. Cứ như vậy trên trời rơi xuống công đức, mới khiến cho đến tận đây Long Hán tam tộc bảo vệ cuối cùng một tia huyết mạch truyền thừa. Một trận chiến này qua đi, hồng hoang thiên địa bị hao tổn nghiêm trọng, thiên địa lại lần nữa hồi phục nó dị vãng yên tĩnh, thiên đạo chúng sinh lại bắt đầu luân hồi mới phồn sinh. Chương 2, chết cực kỳ sinh chương 02, chết cực kỳ sinh đạo khả đạo, phi thường đạo. Danh khả danh, phi thường danh. Vô danh, thiên địa bắt đầu. Nổi danh, vạn vật chi mẫu. Cách cũ không muốn để xem kỳ diệu. Thường có dục lục dĩ quan kỳ tiếu. Này hai đồng xuất mà dị tên, cùng gọi là huyền. Huyền chi lại huyền, chú diệu chi môn. Cổ đạo đá xanh dày đặc, dãy núi nhẹ nhàng tuấn tú, sông núi bên cạnh, một dòng sông lớn gào thét mà qua, đại giang hà nước thanh mà không trọng, linh khí bức người. Đây cũng là trong phạm vi mấy chục dặm độc nhất vô nhị một dòng sông lớn, không động sơn chúng quanh tất cả thôn xóm đều vây quanh đầu này đại giang sinh tồn. Mà giờ khắc này đại giang cái khác một tòa phổ phổ thông thông nhỏ gò núi bên trong, một tòa một mạc mà không đơn sơ đạo quan ngồi quỳ rơi vào nhỏ trên gò núi, trong quán truyền ra một trận trong sáng tiếng tụng kinh, niệm đến chính được vinh dự đạo gia trí cao bảo điện đạo đức kinh. Đạo đức kinh là đạo gia người sáng lập thái thượng lao tử chỗ, trên cơ bản chỉ cần là tu đạo người liền không có cái nào là không biết nó. Tại đây chỉ có đỉnh đài 4-5 tòa đạo quán nhỏ bên trong, một cái hơi lớn một điểm trong chính điện, này phía trước thờ phụng nhân tộc đế sư Quảng Thành Tử, phía sau mặt thì cung phụng Tam Thanh đạo tôn, từ trái đến phải phân biệt là Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thái Thanh Thái Thượng lão tử, Thượng Thanh Thông Thiên đạo tôn. Tại trong đại điện có một cái bồ đoàn, trên đó ngồi một cái 17-18 tuổi bộ dáng người trẻ tuổi, trên đầu của hắn kéo đạo kế, dùng một cây gọt sòng gậy gỗ mặc, thân mang thái cực bát quái đồ đạo bào màu trắng, chân đạp tấm lót trắng miệng tròn dài. Mà mặc lần này ăn mặc người trẻ tuổi làn da càng là bạch quá phận, trên mặt không có chút huyết sắc, đương khác biệt duy nhất thì là kia rượu như đầy sao con mắt, để cho người ta không khỏi không cảm khái, tốt một cái tuấn tú tiểu đạo sĩ. Hắn lúc này chính xếp bằng ở đạo gia tiên hiền tượng nặng trước làm lấy mỗi ngày bài tập. Mà người tiểu đạo sĩ này chính là cái này chỗ đạo quán quán chủ, hoặc là nói chủ trì, phương trượng, mà cái này trong đạo quán cũng chỉ có một mình hắn. Phu cận chân núi thôn dân đều quen thuộc gọi hắn một tiếng Quang Trần đạo trưởng, mà lớn tuổi một chút thôn dân thì sẽ gọi hắn một tiếng tiểu Quang Trần, mà cái này cái gọi là tiểu Quang Trần đây là bọn hắn nhìn xem lớn lên. Mà cái này tiểu đạo sĩ đạo hiệu liền gọi Quang Trần Tử, là sư phụ hắn Hòa Lăng Tử lên đạo hiệu, mà Quang Trần Tử là Hòa Lăng Tử tại hắn khi còn bé từ dưới núi nhặt được, hỏi thăm qua phụ cận thôn dân về sau, mới biết được đứa nhỏ này không phải thôn bọn họ phụ cận, cho nên Hòa Lăng đạo trưởng liền định đem Quang Trần Tử làm y bát của mình truyền nhân đến bồi dưỡng. Mà Quang Trần Tử cũng không phụ Hòa Lăng Tử kỳ vọng, từ nhỏ đã thông minh lanh lợi, nộ tính hơn người, thật sớm liền đem trong đạo quán tàng thư cho xem hết, cũng mình một người liền lĩnh ngộ đạo gia kinh nghĩa. Cái này khiến Hòa Lăng Tử cũng thường thường kinh động như gặp thiên nhân, thường thường cảm thán nói, có người kế tục vậy. Phải biết những này tàng thư thế nhưng là Tử Cực Cung mấy trăm năm truyền thừa xuống kinh thư đạo tạng. Trong đó kinh thư có thể dùng hải lượng để hình dung. Huống chi bởi vì mạn pháp thời đại, từng cái môn phái bởi vì không có linh khí duyên cớ, lại không một cái có thể nhập đạo tu sĩ, cho nên đối từng cái lưu phái điển tịch kinh thư cũng không có bao nhiêu tầm xem. Cho nên Hòa Lăng Tử vất vả cần cù thu thập từng cái lưu phái toàn bộ điển tịch, vô luận là nho thích đạo, chư tử bách gia toàn bộ không có buông tha, từng cái bỏ vào trong túi. Nhiều như vậy kinh thư cộng lại đơn giản vô số kể, cái này cũng không khó biểu hiện ra muốn một đứa bé con đọc hiểu toàn bộ. Đây quả thực là một kiện không thể nào sự tình. Mà Tử Cực Cung truyền thuyết là Quảng Thành Tử truyền thừa đạo thống, Tử Cực Cung vẫn luôn là nhân khẩu không vượng, nhiều đời cũng chỉ có một hai cái đệ tử, mà càng nhiều thì hơn là nhất mạch tương truyền, cha truyền con nối. Tựa như Hòa Lăng Tử cùng Quang Trần Tử quan hệ thầy trò. Thời gian như nước sông phun trào, đã mắt ngay tại Quang Trần Tử 9 tuổi năm đó, Hòa Lăng Tử liền đem Quang Trần Tử đưa đến cách đạo quán mấy chục dặm trường học đọc sách, cũng để Quang Trần Tử một bên học tập trường học tri thức, một bên đem Hòa Lăng Tử suốt đời sở học tất cả đều truyền thụ cho hắn. Mà Quang Trần Tử cũng không phụ kỳ vọng, rất nhanh liền đem tri thức toàn bộ dung hội quán thông. Bởi vì cái gọi là cầm, kỳ, thư, hỏa mọi thứ tinh thông. Thế nhưng là, mặc dù Quang Trần Tử thiên tư thông minh, có thể nói ngút trời kỳ tài, nhưng chỉ đáng tiếc trời cao đấu kỵ anh tài. Tại Quang Trần Tử một lần đi trường học quá trình bên trong không hiểu thấu té xỉu, về sau trải qua kiểm tra mới biết được, hắn hoạn có một loại quái bệnh, thân thể khí quan không giờ khắc nào không tại suy kiệt, đây đại khái là tiên thiên thể chất vấn đề đi, cái này khiến cho hắn cũng không thể giống như người khác tiến hành vận động, bởi vì một khi tiến hành tương đối kịch liệt vận động, thân thể của hắn khí quan liền sẽ ra tốc suy kiệt, đoán chừng cũng chỉ có thời gian mấy năm qua. Đang nghe tin tức này về sau, Hòa Lăng Tử đơn giản không thể tin được, mình tỉ mỉ bồi dưỡng bảo bối đồ đệ chỉ có mấy năm tuổi thọ, lập tức liền không để ý đương địa y đi sinh quyên can, đem Quang Trần Tử mang về đạo quán về sau, ngày qua ngày giáo sư hắn đạo gia luyện khí thuật, cũng mỗi ngày dùng dược thảo ôn dưỡng cái kia nhỏ yếu thân thể. Mà cái kia đạo nhà luyện khí thuật truyền thuyết là thượng cổ luyện khí sĩ công pháp cơ bản, luyện tới đại thành sau nhưng cảm ngộ khí cơ, thiên nhân hợp nhất, từ đó đạt tới dẫn khí nhập thể, bách bệnh không sinh, từ đây đến thọ 200 trở. Đừng nói Quang Trần Tử đến quái bệnh, liền xem như khó khăn đi nữa tình huống cũng có thể là giải quyết, nhưng từ khi Minh Thanh về sau, thiên địa mạt pháp thời đại đến, linh vật không còn, công pháp truyền thừa mất hết, linh khí tận tán, lại không tu sĩ có thể nhập đạo. Mà cái này Quang Trần Tử cũng chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống, mỗi ngày tu luyện luyện khí thuật, lấy chống cự bệnh ma, đừng nói, mặc dù không có luyện được bất luận cái gì khí cơ, nhưng lại có thể thật to chậm lại khí quan suy kiệt trình độ. Mặc dù tại trị liệu quá trình bên trong, nhìn xem Hòa Lăng Tử mỗi ngày mệt nhọc, khiến cho Quang Trần Tử đã từng có từ bỏ suy nghĩ, nhưng đều tại mình sư phụ Hòa Lăng Tử cổ vũ dưới, ngoan cường mà kiên trì được. Có câu nói rất hay, có bất bỏ có được có mất ngay tại ngày khắc phục một ngày luyện tập luyện khí thuật, lấy chống cự bệnh ma ăn mòn bên trong, lấy vô tận thống khổ bao phủ xuống, Quang Trần Tử vô luận tâm tính vẫn là tính cách cũng đều kiên cường trưởng thành lên. Hắn hiện tại đã đem sinh tử của mình thấy rất nhạt thế là cứ như vậy Quang Trần Tử gặp đèn, tại thời đại mạt pháp này bên trong dựa vào mỗi ngày dược thảo cùng luyện khí thuật công hiệu dưới, kỳ tích chống đến 18 tuổi. Ngay tại Quang Trần Tử niệm xong đạo đức kinh cũng làm xong bài tập về sau, chậm rãi từ bồ đoàn bên trên đứng lên, một bên thận trọng thu thập kinh thư, một bên bình tĩnh cùng tràn ngập hồi ức mà thầm nghĩ, dược thảo cùng luyện khí thuật công hiệu đã đến đầu, ta cũng đã cảm thấy, hôm nay thân thể của ta đã suy yếu tới cực điểm, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra liền lập tức liền muốn đi gặp sư phó đi. Không sai, kia Hòa Lăng Tử cũng đã tại mấy năm trước, tuổi thọ hao hết, vũ hóa phi thăng. Mà Tử Cực Cung cũng liền thật chỉ còn lại Quang Trần Tử một người. Mà Quang Trần Tử cũng bởi vì mạt pháp thời đại nguyên nhân, thẳng đến cuối cùng cũng không thể cảm ứng khí cơ. Mà Quang Trần Tử khó khăn nhìn qua cung phụng đạo gia tiên hiển, trong lúc lơ đãng nhớ lại lúc ấy Hòa Lăng Tử qua đời lúc chẳng cảnh. Cũng liền trong đại điện này, Hòa Lăng Tử hiền lành mà nhìn xem Quang Trần Tử nói ra, "Quang Trần Tử, vị sư chỉ bất quá muốn đi làm bạn các vị tiên tổ, cho nên không cần thương tâm, lúc đầu đời ta tâm nguyện chính là trấn hưng Tử Cực Cung, ta cũng vì cái lý tưởng này phấn đấu hơn phân nửa thời gian, nhưng cũng tiếc chính là thu hoạch cực kỳ bé nhỏ, ngay tại tâm ta xám ý lạnh lúc, ta như kỳ tích gặp ngươi, từ khi thu ngươi làm đệ tử về sau, ta liền cảm giác được ta trấn hưng Tử Cực Cung trọng yếu sứ mệnh có hy vọng, nhưng cũng tiếc chính là ngươi thân thể." "Ai, không nói, nói cũng là đổ thêm phiền não, thời đại không cùng người kia." Nói xong Hòa Lăng Tử lại không thôi quan sát Quang Trần Tử kia tuấn tiếu gương mặt, bị vơi nhẹ gật đầu, liền không tiếng thở nữa. Qua một lúc lâu sau, Quang Trần Tử lưu luyến không rời từ trong hồi ức thanh tỉnh ra. Cảm thụ thân thể đã đạt đến cực hạn sau, cẩn thận phủi đi đạo đức kinh bên trên cho bụi, tất đặt một bên, lại sửa sang lại một phen áo bào, chật vật hướng các vị đạo gia tiên hiền thật sâu làm một cái vai chào thủ, về sau quỳ gối trước mặt bồ đoàn bên trên. "Các vị tổ sư ở trên, đệ tử bất tài, ở đây sinh không thể trấn hưng Tử Cực Cung, hổ thẹn tiên sư dưỡng dục tri ân, như có đời sau, chúng ta định làm Tử Cực Cung vĩnh thế trường tồn, đạo pháp vĩnh tồn." Sau khi nói xong, hắn liền chậm rãi nhắm mắt lại, yên lặng chờ thể nội sinh cơ phi tốc mất đi. Nhưng người nào cũng không nghĩ tới chính là, ngay tại Quang Trần Tử nhắm mắt lại về sau, một viên tối tăm mở mịt hạt châu không có một chút báo trước xuất hiện phía trên Quang Trần Tử, linh hoạt phát ra một đạo hào quang cuốn lên lấy linh hồn của hắn về sau, sau đó liền không biết đi đâu. Chương 3, Trùng Sinh Hồng Hoang chương 3, Trùng Sinh Hồng Hoang. Thiên cung phía trên, quần tinh hội tụ, này lấy thái âm, thái dương hai sao mang theo chư thiên thái cổ sao trời, vẩy xuống tinh hoa của nhật nguyệt, ân huệ tỏa khắp mọi chúng sinh. Bên trong lòng đất, dãy núi dày đặc, linh vật tung sinh, này lấy 36 đỉnh cấp động thiên phúc địa là nhất, này hạ thượng phẩm động thiên phúc địa 72 số. Trung phẩm động thiên phúc địa 365 vị, hạ phẩm động thiên phúc địa vô số, mỗi thời mỗi khắc vì hồng hoang đại địa tạo hóa linh khí, tưới nhuần chúng sinh. Mà lúc này trung phẩm động thiên phúc địa trên núi Cửu Tiên, đào viên dày đặc, hoa nở đoá đoá, này hạ tiên quả càng là trải rộng hương thơm. Nhìn kỹ những cái kia cây đào, quả quả linh tính bất phàm, trên cây trải rộng tử sắc đường vân, sinh cơ bức người, liếc nhìn lại, cả tòa Cửu Tiên sơn đều giống như là từ cây đào tạo thành thế giới, mà những này cây đào lai lịch cũng có thể bất phàm, quả quả đều là trung phẩm hậu thiên linh căn bất lao đào thụ. Cây đào này bên trên hoa đào dùng nước ngâm uống một ngụm khứ trừ tạp niệm, gột rửa linh hồn. Nếu như lại ăn một lần trên đó kết trái cây liền có thể thoải mái mà duyên thọ 1000 năm. Liền xem như tại hồng hoang mảnh này linh khí dư giả đại địa bên trên cũng là cực kỳ hiếm thấy thiên tài địa bảo. Mà tại đảo viên về sau, một tòa nhược ảnh nhược hiện động phủ dựng nên tại đảo viên về sau, ngồi ngay ngắn Cửu Tiên Sơn long mạch bên trên đó hiện hiện lấy đảo nguyên động ba cái thiên đạo phù văn. Mà cái này đảo nguyên động bên trong càng là linh tài khắp nơi trên đất, khắp nơi thơm ngát, linh dịch như biển, sinh cơ bằng bạc. Mà những này tiên tiên linh khí phảng phất bị cái gì dẫn dắt, tại động phủ linh khí chỗ giao hội tạo thành một cái to lớn linh khí vòng xoáy. Tại cái này vòng xoáy linh khí trung ương, một viên to lớn tím trứng lơ lửng trong đó, mà càng vì đó hơn ngạc như là, viên này tím trứng bên cạnh lơ lửng một kiện pháp bảo, giống như chính không giờ khắc nào không tại thủ hộ hắn như vậy. Viên này tím trứng bên cạnh, một ngụm một mạc không có gì lạ to lớn cổ trùng, cái này cổ trùng tựa như trong đạo quán cổ trùng đồng dạng. Đã cổ phát lại nội hàm, này màu đồng cổ trùng thân phía trên đạo văn dày đặc, lại nhìn kỹ một chút, giống như toàn bộ linh hồn đều muốn bị trung thân hút đi, kinh khủng phi thường. Mà kia tím trứng bên trong, một cái tím tinh sắc thân thể lặng lặng đồng bền tại tím trứng bên trong, tím tinh sắc trên thân thể con người từng đạo tử sắc đạo vận đang không ngừng du tẩu, giống như là bị một cái kỹ nghệ tinh xảo theo công chỗ xinh đẹp đi lên, để cho người ta xem xét đều cảm thấy vận vị sâu xa. Đây cũng là có thiên địa đệ nhất sợi tử cực thần quang ngưng tụ mà thành tiên thiên tử cực chi tinh. Cái này tiên thiên tử cực chi tinh là từ bản cổ khai thiên địa đến nay, thiên địa hình thành luồng thứ nhất đông lai tử khí ngưng tụ mà thành, tưởng thật không được. Nhưng kỳ quái là, cái này tiên thiên tử cực chi tinh biến thành nhân thể đôi mắt bên trong, vậy mà toát ra một sợi vẻ mờ mịt, bởi vì dưới tình huống bình thường, tiên thiên sinh linh tại dựng dục quá trình bên trong là không có thần trí đản sinh, chỉ có căn cứ bản năng thúc đẩy. Ngạch, ta đây là ở đâu a? Quang Trần Tử mơ mơ màng màng mở mắt ra đánh giá hoàn cảnh bốn phía. A, không đúng. Thân thể của ta làm sao không có? Nguyên lai hắn cái này không nhìn không sao, xem xét giật mình. Hắn hiện tại mới phát hiện mình bây giờ tình huống có chút mà quỷ dị. Quang Trần Tử phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ gặp hắn chung quanh một mảnh hoang vu, không có một vật, cũng chỉ có ở phía xa, giống như có cả một cái tử sắc bình chướng đem hắn bao vây lại. Ra đây là xảy ra chuyện gì? Quang Trần Tử tâm tình có chút bực bội nghĩ đến. Hắn hiện tại chỉ biết là hắn tại cuối cùng thời khắc hấp hối lúc, đang chuẩn bị thân tử đạo tiêu lúc, chỉ cảm thấy một hạt châu mang theo một đạo quang mang hiện lên, hắn liền đã mất đi tri giác, tỉnh lại lần nữa lúc, liền xuất hiện ở đây. Đang lúc Quang Trần Tử đang quan sát hoàn cảnh cũng suy đoán thân ở chỗ nào thời điểm, trong đầu có một cái huyền ảo ấn ký ngay tại phát ra có chút linh quang. Tại trong óc của hắn không ngừng phun trào, cũng nương theo lấy một cỗ kịch liệt đau nhức xuất hiện tại Quang Trần Tử trong đầu, cái này thương hắn kia tuấn tiếu gương mặt, cũng nhịn không được vặn vẹo run rẩy, nhưng hắn vẫn là ngoan cường kiên trì được. Không biết qua bao lâu, trong đầu kịch liệt căng đau cũng chậm chậm ngừng lại, mà hắn cuối cùng là bởi vì thân thể khẽ giật mình thư giãn, hạnh phúc hôn mê bất tỉnh. Trong ngực Quang Trần Tử trong đầu cũng nhiều ra một cỗ không thuộc về mình ký ức, nhưng là đại bộ phận ký ức giống như bị phong ấn rơi. Nhưng là một chút cơ bản ký ức vẫn là có thể nhìn thấy. Bản cổ khai thiên địa, Hồng Hoang tiên địa sinh, Long Hán tam tộc đấu, lưỡng ma đạo trước vòng. Ừm. Hồng Hoang. Một lát sau, Quang Trần Tử từ trong hôn mê chậm ung dung thanh tỉnh, theo trong đầu kia cố ký ức rõ ràng, hắn lập tức chấn kinh, mắt lườm một cái khép lại ở giữa, vậy mà xuyên qua đến thượng cổ Hồng Hoang thời kỳ, ma đạo hai nhà ở giữa quyết đấu, mới vừa vặn kết thúc không có nhiều thời gian, đây quả thật là thật bất khả tư nghị. Ngoại trừ kinh ngạc bên ngoài, hắn càng nhiều hơn chính là hưng phấn cùng kích động, chỉ có đã chết qua một lần người, mới có thể rõ ràng cảm thấy sinh mệnh yếu ớt. Bởi vì chỉ có tại sinh tử sát na một cái mắt mới có thể trải nghiệm sinh mệnh là cỡ nào vĩ đại. Hắn cũng càng thêm cảm giác được mạt pháp thời kỳ kia cố con đường vô vọng cảm giác tuyệt vọng, huống chi còn có chấn hương tử cực cùng cái này kỳ vọng. Nếu như không có đủ để cải biến hết thể lực lượng, như vậy hết thể đều là không làm được, cho nên muốn tại hồng hoang thế giới bên trong sống sót, có được chí cao lực lượng là một cái tất không còn gì để mất điều kiện. Chỉ là để hắn không có nghĩ tới là, xuyên qua cái này ly kỳ sự tình lại để hắn cho đội kịp, hơn nữa còn là đi tới thiên địa này sơ khai, linh khí như mưa, cường giả như mây thượng cổ hồng hoang thiên địa. Tại một trận đầu não phong bạo về sau, Quang Trần Tử khôi phục lại bình tĩnh nghĩ đến, hiện tại vẫn là hoạch định một chút con đường tương lai đi. Dù sao trên phiến đại địa này, tu vi không đủ cũng chỉ có thể mặc người thì cá, rơi ở phía sau cũng chỉ có bị đánh vận mệnh. Nếu như muốn tại cái này hồng hoang đại địa thành Phật làm tổ, tin tưởng bằng vào đối thiên đạo đại thế hiểu rõ, tương lai nhất định sẽ có chỗ được ra. Sau đó lại ngâm nghĩ một lát ứng, húng chi hiện tại hẳn là an toàn, sẽ không bộc phát cái gì tranh đầu lớn, từ vừa mới đạt được trong trí nhớ đến xem, hồng quân đạo tổ nên còn không có thành thánh, bất quá đoán chừng cũng liền cái này mấy cái nguyên thời gian. Mà bây giờ căn nguyên chỉ có thể coi là thiên địa đệ nhất sợi tiên thiên tử cực chi tinh, tiên thiên tư chất cùng những cái kia đỉnh tiêm tồn tại căn bản không cách nào so sánh được, nhưng tốt xấu cũng không phải là rất yếu, coi là hạ đẳng chết lên các loại tư chất đi. Dù sao chỉ là từ một sợi ánh sáng hóa hình, nên móng vẫn có chút quá nông cạn. Nếu như không làm ra bất kỳ thay đổi nào, về sau liền sẽ hóa hình ra hạ phẩm tiên thiên ma thần. May mắn thời gian bây giờ cũng chưa muộn lắm, nếu như ta vận khí tốt, nói không chính xác có thể tại Hồng Quân đạo tổ lần thứ 2 giảng đạo trước đó hóa hình thành công, trở thành trong Tử Tiêu cung khách một viên. Dạng này về sau nói không chừng sẽ tốt hơn một chút. Dù sao lấy hiện tại dù sao càng sớm hóa hình, liền càng có cơ hội thu tập được linh căn linh bảo. Xong đi tìm kiếm một chút có thể cải thiện tư chất thiên địa linh căn, để cầu đại đạo. Được rồi, hiện tại vẫn là đem hóa hình làm một nhỏ mục tiêu đi, càng xa xưa sự tình vẫn là về sau suy nghĩ thêm đi. Vẫn là trước hết nghĩ muốn như thế nào để cao thực lực đi. Dù sao miễn cho giống kiếp trước đồng dạng sớm chết rồi, mất đi lý tưởng, cùng tốt đẹp thanh xuân, vậy quá không đáng giá. Quang Trần Tử như có điều ngộ ra nói, hiện tại được xuyên qua hồng hoang cơ duyên, ta sao có thể không hảo hảo nắm chắc đâu? Ta tin tưởng nhất định có thể tại cái này một cái chư thiên thần phật nhược đục cường thực hồng hoang bên trong đánh vỡ vận mệnh, tiêu giao hồng hoang, chứng kiến vĩnh sinh. Trong lòng của hắn càng thêm kiên định nói, chỉ là có một chút để Quang Trần Tử nghĩ mãi mà không rõ, cái kia thần bí hạt châu đến cùng là lai lịch gì, lại có vô thượng bí lực phá vỡ hư không? Dù sao kiếp trước của hắn chỉ là một cái người phàm bình thường, ngay cả khí cơ đều không có mảy may cảm ứng, viên kia thần bí hạt châu là như thế nào bảo hộ linh hồn của hắn bất diệt đồng thời mang theo hắn xuyên qua thời không? Thế là cứ như vậy, Quang Trần Tử bắt đầu hắn hồng hoang chứng đạo kiếp sống. Chương 4, Hỗn Độn Châu chương 4, Hỗn Độn Châu quả trứng lớn màu tím bên trong Quang Trần Tử biến thành tiên tiên nguyên thần thức hải nội bộ, cùng hắn tướng mạo giống nhau linh hồn trên đầu. Cái này tiên thiên nguyên thần là tiên thiên ma thần khác nhau những sinh linh khác đặc hữu biểu tượng, nếu như là hậu thiên sinh linh chỉ có thể cô đọng hậu thiên nguyên thần. Nguyên thần chủ yếu là linh lực tụ hợp thể, dùng cho bảo hộ tu tiên giả yếu ớt linh hồn. Quang Trần Tử linh hồn phía trên một viên phát ra cái này hỗn độn khí tức hạt châu lơ lửng trong đó, đây chính là đem hắn đưa đến hồng hoang thế giới đầu nguồn. Quang Trần Tử nhìn thấy hạt châu này dáng vẻ, trong lòng liền có một loại cảm giác kỳ quái, chính hắn giống như cùng cái quả hạt châu này có liên hệ chặt chẽ giống như. Nhìn xem cái quả hạt châu này, Quang Trần Tử cũng là có chút điểm lòng ngứa ngáy khó nhịn, muốn nhìn một chút hạt châu đến cùng là tình huống như thế nào. Nhưng lúc này Quang Trần Tử căn bản liền sẽ không dùng cái gì linh bảo tế luyện chi pháp, cũng không có bất kỳ cái gì tu vi, cho nên hắn cũng chỉ có thể nương tựa theo bọn hắn đã tạo dựng lên một tia liên hệ đến cảm giác nó, hy vọng tìm tới một chút tin tức. Thế là cứ như vậy Quang Trần Tử điều động toàn thân tinh thần bắt đầu cố gắng cùng cái quả hạt châu này thành lập liên hệ, cũng không lâu lắm, hắn liền từ viên này thần bí hạt châu bên trên thu được một chút tình huống căn bản. Quang Trần Tử tại biết những tin tức này về sau, thần sắc dừng một chút, sau đó thanh âm đều có chút phát run, trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên, đây là hắn từ tiền thế thẳng đến kiếp này lần thứ nhất thất thố như vậy. Hắn từ nhỏ trải qua tử vong lịch luyện cùng tư tưởng đạo gia giáo dục, cho nên giới đại đa số tình huống đều là tâm như chỉ thủy, nhu định sau động tính cách. Mà để hắn thất thố như vậy nguyên nhân chính là cái quả hạt châu này thế mà chính là trong truyền thuyết hỗn độn chí bảo, hỗn độn châu, có nó chẳng khác nào tương lai con đường chăn lót lên thông thiên chi lộ. Nhắc tới hỗn độn châu đến cỡ nào thần kỳ, sao còn muốn từ hỗn độn bắt đầu nói lên, truyền thuyết hỗn độn thế giới bên trong bao hàm chí cao vô thượng tứ đại hỗn độn chí bảo. Thứ nhất là chấp trưởng vô thượng công phạt chi thuật hỗn độn khai thiên phủ, một kích đủ để phá diệt vạn vật, ma diệt sinh cơ, bổ ra hỗn độn. Khai thiên tích địa lúc, hóa thành tam đại tiên thiên chí bảo. Thứ hai là ẩn chứa vô số hỗn độn tạo hóa tam thập lục phẩm hỗn độn thanh liên, chấp trưởng hỗn độn, tạo hóa pháp tắc, là không thể cầu tạo hóa thần vật. Đại đạo chi tử bản cổ chính là bị hỗn độn thanh liên vô lượng tạo hóa chi khí chỗ thai nén mà thành. Hỗn độn sau khi vỡ vụn hóa thành vô số tiên thiên linh bảo. Thứ ba chính là ghi chép 3000 đại đạo pháp tắc tạo hóa ngọc điệp, này linh bảo cũng không nhưng công kích lại không thể phòng ngự. Lại vì vô thượng phụ trợ thần khí, vô luận vương nào tu sĩ chấp trường nó, đó chính là đại đạo khả kỳ. Thứ tư chính là cái này hỗn độn bên trong thần bí nhất hỗn độn châu, trong đó chấp trường hỗn độn, thời không pháp tắc cùng với khác diệu dụng, lại thêm truyền thuyết có siêu thoát hỗn nguyên vô cực đại la kim tiên huyền bí linh vật, số một chạy trốn hỗn độn châu. Tại một trận kinh hỉ chốc lát sau, Quang Trần Tử ổn định lại tâm thần, lại lần nữa khôi phục bình tĩnh, trên mặt lộ một tia tiếc nuối, đáng tiếc à. Đây đúng là hỗn độn châu, chỉ bất quá tại bản cổ đại thần khai thiên tích địa thời điểm bị lan đến gần, bị ngạnh hám một kích, từ đó đả thương bản nguyên. Từ đây không còn hỗn độn chí bảo. Tại hỗn độn bên trong, hỗn độn châu liền trốn vào hư không, liền ngay cả lúc ấy bản cổ đại thần cũng không tìm tới qua nó, không phải bản cổ cũng sẽ không mạo hiểm khai thiên tích địa, cuối cùng rơi vào thần tử đạo tiêu, thân hóa vạn vật chẳng diện. Cái này hỗn độn châu tại khai thiên về sau, tổn thương nghiêm trọng, tiến vào trạng thái ngủ đông, về sau nó không biết là thế nào liền lưu lạc đến tử cực cung trong đại điện, cuối cùng vừa lúc bị Quang Trần Tử nhặt được cái đại tiện nghi. Mặc dù hỗn độn châu không còn là hỗn độn chí bảo để Quang Trần Tử có một tia tiếc nuối, bất quá hỗn độn châu hiện tại phẩm cấp nhưng vẫn là một kiện cực phẩm tiên thiên chí bảo liền đầy đủ để hắn thỏa mãn. Tại thượng cổ hồng hoang trong đại lục đẳng cấp pháp bảo từ dưới lên trên chia làm hậu thiên linh bảo, hậu thiên chí bảo, hậu thiên công đức linh bảo, tiên thiên linh bảo, tiên thiên công đức linh bảo, tiên thiên chí bảo, hỗn độn linh bảo, hỗn độn chí bảo. Mỗi cái cấp bậc linh bảo đẳng cấp đều chia làm cực phẩm, thượng phẩm, trung phẩm, hạ phẩm. Như thượng cổ hồng hoang bên trong tiên thiên linh bảo, cực phẩm tiên thiên linh bảo tổng cộng có 24 tầng tiên thiên huyền cấm. Cũng xưng linh bảo nhị thập tứ cực cấm. Thượng phẩm tiên thiên linh bảo tổng cộng có 12 tầng tiên thiên huyền cấm, cũng xưng linh bảo thập nhị trọng lâu cấm. Trung phẩm tiên thiên linh bảo tổng cộng có 9 tầng tiên thiên huyền cấm, cũng xưng linh bảo cửu nguyên càn thiên cấm. Hạ phẩm tiên thiên linh bảo tổng cộng có 3 tầng tiên thiên huyền cấm, cũng xưng linh bảo tam phân quy nguyên cấm. Mà hỗn độn, hậu thiên trời linh bảo thì có hỗn độn huyền cấm cùng hậu thiên huyền cấm. Hỗn độn cấp bậc linh bảo tại hồng hoang thế giới bên trong trên cơ bản là không tồn tại, không có gì ngoài cực ít một bộ phận. Mà hậu thiên pháp bảo trên uy năng không thể so với tiên thiên pháp bảo yếu, chỉ bất quá tiên thiên pháp bảo do thiên địa thai nghén, ẩn chứa thiên đạo pháp tắc, trời sinh thần thông, diệu dụng vô song. Nhưng hóa hình cũng có thể chẳng thi. Mà hậu thiên pháp bảo thì là khai thiên tích địa sau tu luyện đại năng luyện chế, trong đó là đem tu sĩ tự thân lĩnh ngộ thần thông luyện chế trong đó, chính là hậu thiên thần thông, không thể làm vì trạm tam thi chỉ dùng. Bất quá còn có hy vọng, hỗn độn châu chỉ là bị đánh nát, cái khác bản nguyên biến thành tàn phiến hẳn là đều tản mát tại hồng hoang, chỉ cần tìm được những mảnh vỡ này, như vậy còn có khôi phục hỗn độn châu phẩm cấp hy vọng. Quang Trần Tử sắc mặt kiên nghị thầm nghĩ, nhìn xem phát ra nhàn nhạt quang mang hỗn độn châu, Quang Trần Tử không trải qua cảm thán. Tất cả đều là tại ngươi, bất quá cũng muốn cảm kích ngươi, để cho ta tới đến thế giới này, trước kia ta luôn luôn phản nản vì sao lão tiên bất công, bây giờ có cái này đại kỳ ngộ, thật cảm ơn ngươi, để cho ta một lần nữa có hy vọng, ở đây ta thể ta sẽ đem hết toàn lực tăng lên ngươi phẩm cấp, sẽ không ngươi đọa ngươi hỗn độn chí bảo tiết tuổi. Hỗn độn châu tựa như tiếp thu được hắn lời thề, hạt châu mặt ngoài lấp lóe quang mang đáp lại Quang Trần Tử lời thề, liền lặng lặng lơ lửng tại trong thức hải của hắn bất động. Hiểu rõ hỗn độn châu những tin tức này về sau, Quang Trần Tử lại bắt đầu đánh giá chung quanh nhìn xem phải chăng còn có cái gì khác tồn tại. Tại một trận tìm kiếm qua đi, hắn cũng cảm giác được mình xen lẫn linh bảo tồn tại. Ngay tại Quang Trần Tử chỗ tìm chứng bên trên cách đó không xa có một cái màu đồng cổ cổ trung lặng lặng đứng ở đó, đây chính là hắn xen lẫn linh bảo. Làm xen lẫn linh bảo, bởi vì tiên tiên ma thần trời sinh có được đại khí vận, cho nên tuyệt đại đa số tiên tiên ma thần đều là có tiên tiên linh bảo xen lẫn tồn tại. Những này linh bảo trời sinh liền sẽ cùng tiên tiên ma thần sinh ra liên hệ, cho nên hắn tại luyện hóa lúc cũng sẽ không bị linh bảo chống cự, chỉ cần đợi Quang Trần Tử có nhất định tu vi về sau, hắn luyện hóa mình xen lẫn linh bảo độ khó đại khái sẽ là cái khác linh bảo 1/10. Cái này linh bảo trung thân đã cổ phát lại nội hàm. Ngoại trừ trên đó khắp nơi điêu khắc làm cho người không hiểu thiên đạo minh văn, lại nhìn bốn phía ngoại trừ tiên thiên linh khí bên ngoài liền rốt cuộc không có vật gì khác. Hắn tâm thần khẽ động, tại tím chứng bên ngoài bảo vệ cổ trung giật mình lóe lên đi tới Quang Trần Tử tiên thiên nguyên thần bên cạnh, hắn nhìn xem trung đồng, Quang Trần Tử cũng không có cách nào, bởi vì trung đồng không giống Quang Trần Tử cùng Hỗn Độn Châu có thể liên hệ tới, cũng có thể biết linh bảo tình huống căn bản. Nhưng là hiện tại hắn đã không có nhục thân, đã không có đạo hạnh gì tu vi, cũng không biết cái gì tế luyện linh bảo pháp môn, thế là hắn cũng chỉ có thể lặng lặng tại cái này trung đồng bên cạnh nghĩ ngợi đối sách. A, xem ra hết thảy vẫn là phải có trước tu luyện a. Quang Trần Tử có chút phiền não nói. Quang Trần Tử kiếp trước chẳng qua là một cái không có nhập đạo phàm nhân, duy nhất phương pháp tu luyện cũng chỉ có kia trăm ngày như một ngày tu luyện đạo gia luyện khí thuật. Dù sao mạt pháp thời kỳ truyền thừa đoạn tuyệt, tất cả truyền thừa đều bị mạt pháp các tu sĩ mang rời khỏi địa tinh, đi thay đường ra, chỉ lưu một chút tiền bối điển tàng kinh điển. Cho dù là chính Quang Trần Tử chỗ Tử Cực Cung tu luyện công pháp cũng cùng nhau biến mất vô ảnh vô tung, còn may mắn còn sống sót một môn đạo gia luyện khí thuật cũng đã là khí vận phi thường. Mà hắn từ nhỏ đọc hiểu bách gia kinh điển, đây đều là thời kỳ thượng cổ tiền bối cảm ngộ thiên địa đoạt được tới đạo lý, mặc dù vô cùng chân quý, đối tu luyện về sau có chỗ tốt cực lớn, nhưng đã không có một bản có giảng thuật pháp môn tu luyện, cho dù là có cũng liền giải rác mấy bút vội vàng lướt qua. Chương 5, Nhân Tiên Đại Đạo chương 05, Nhân Tiên Đại Đạo vậy cái này, nhưng như thế nào là tốt, nghĩ lại rất lâu, Quang Trần Tử nghĩ cuối cùng vẫn quyết định tiếp tục tu luyện trước kia đạo gia luyện khí thuật. Dù sao môn pháp quyết này là từ thượng cổ truyền thừa xuống công pháp cơ bản, dùng để đặt nền móng lại thích hợp bất quá, nếu như không như vậy cuối cùng cũng chỉ có thể giống cái khác tiên tiên ma thần đồng dạng căn cứ từ mình truyền thừa ký ức đến từng bước một thôi diễn công pháp, nhưng đây đối với hiện tại không có gì cả hắn căn bản không thực tế. Dù sao cả cuộc đời trước không có chân chính tu luyện qua, vạn nhất xảy ra cái gì đừng rẽ, vậy liền được không bù mất, huống chi nếu là từng bước một thôi diễn công pháp, cái kia không biết phải chờ tới năm nào tháng nào mới có thể tu luyện có thành tựu. Phải biết tiên tiên ma thần đều có thuộc về mình truyền thừa ký ức, chỉ có cực thiểu số hỗn độn ma thần tàn hồn biến thành tiên tiên ma thần cùng hồng hoang tiên sinh địa dưỡng đỉnh cấp tiên tiên ma thần có hoàn chỉnh truyền thừa ký ức. Còn lại tiên tiên ma thần cũng chỉ có không chọn vẹn truyền thừa. Căn bản chỉ có thể tuân theo bản năng, hấp thu tiên tiên linh khí, lấy để cao tu vi. Huống chi môn này luyện khí thuật đã tu tập nhiều năm, coi như không có tu luyện có thành tựu, nhưng gặp phải quan khiếu cũng quen tại tâm, bởi vì kiếp trước quái bệnh, lúc ấy còn đặc địa cẩn thận nghiên cứu qua. Cứ như vậy tới đi, dù sao coi như không thành, cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì không phải. Cứ như vậy Quang Trần Tử dùng linh hồn bao vây lấy hắn sen lẫn linh bảo, khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu hắn lần thứ nhất tu hành. Hô, thời gian như nước chảy, sông thực hết thảy, không biết qua bao nhiêu năm tháng, mấy tháng, thậm chí mấy năm. Quang Trần Tử từ luyện khí thuật tu tập bên trong tỉnh lại, phun ra một ngụm trọc khí. Từ trong tu luyện thanh tỉnh qua đi, hắn phát hiện Hỗn Độn Châu cùng Trung Đồng vẫn là như vậy, hào quang vẫn như cũ, không khỏi thở dài một hơi. Lại tinh tế xem xét, phát giác được mình tiên tiên nguyên thần so với vừa mới bắt đầu thời điểm lớn mạnh không biết có bao nhiêu lần, trong nguyên thần linh hồn cũng không khỏi rõ ràng rất nhiều. Xem ra đạo này nhà luyện khí thuật quả nhiên hữu hiệu, nhưng là đáng tiếc là tốc độ tu luyện quá chậm, chỉ so với dựa vào bản năng hấp thu tiên tiên linh khí nhanh lên một bậc, hiệu suất cũng không phải là quá tốt. Ai, dù nói thế nào, đây cũng chỉ là cơ sở nhất pháp quyết, tình huống cũng khắp nơi trong dự liệu, chỉ bất quá đến bây giờ đều không có cảm giác được mảy may muốn hóa hình ý tứ. Quang Trần Tử trầm tư nói, ừm, tốc độ tu luyện vẫn là phải tăng tốc, Hồng Quân đạo tổ đoán chừng tiếp qua không lâu liền muốn thành thánh, không đủ thời gian a, tiến độ tu luyện còn cần càng nhanh. Đúng a, có lẽ có thể thử một chút một bên tu luyện, một bên lĩnh hội trước kia nhìn qua đạo đức kinh, âm phủ kinh trở bách gia kinh điển, nhìn lại có thể hay không có chỗ tiến triển. Quang Trần Tử linh quang lóe lên nghĩ thông suốt về sau, cũng không do dự, trực tiếp bắt đầu lại một lần tu luyện. Bất quá lần này cũng không lại là đơn thuần luyện khí thuật, mà là một bên luyện khí một bên tìm hiểu đạo nhà kinh điển. Đạo khả đạo, phi thường đạo, danh khả danh, phi thường danh, vô danh tiên địa bắt đầu, nổi danh vạn vật chi mẫu, Bắc Minh có cá, kỳ danh là côn, côn chi lớn không biết này ngàn dặm vậy, hóa thân thành chim, kỳ danh là bằng, bằng chi lưng không biết này ngàn dặm, thiên phát sát cơ đầu chuyển tinh di, địa phát sát cơ long xà khởi lục, nhân phát sát cơ thiên địa lật đổ. Theo lĩnh hội kinh thư càng ngày càng nhiều, Quang Trần Tử lần này vậy mà chậm rãi tiến vào ngộ đạo trạng thái. Quang Trần Tử tại ngộ đạo trạng thái dưới, mắt trần có thể thấy, tìm chứng chung quanh chiếm cứ tiên thiên linh khí theo hắn tu luyện không ngừng lưu động, cuối cùng vậy mà tạo thành một cái linh khí cái phêu chạy ngược nhập tím chứng bên trong, lại đương theo lấy không ngừng tu luyện, luyện hóa vào trong đến hắn tiên thiên nguyên thần bên trong, tới nhuẩn cũng cường đại lấy nguyên thần của hắn. Quang Trần Tử lần tu luyện này có thể dị tượng như thế, cũng là hắn vận khí cho phép. Một phương diện ở chỗ hắn chỗ lĩnh hội đông đạo đạo gia kinh điển, coi như không phải thánh nhân chính là tu vi cao thâm tu luyện cao nhân chỗ, mỗi một chữ mỗi một câu đều ẩn chứa những cường giả này đối thiên đạo suốt đời cảm ngộ, lại có chính là tiến vào hiểu đạo trạng thái này thế nhưng là có thể ngộ nhưng không thể cầu, đối với tu hành người có lợi ích cực kỳ lớn. Cuối cùng liền muốn quy công cho hắn hiện tại tiên tiên hoàn cảnh, thượng cổ hồng hoang thế giới, hơn nữa còn là bản cổ khai thiên tích địa không có mấy trăm nguyên hội về sau, vẹn vẹn kinh lịch thứ nhất lượng kiếp Long Hán đại kiếp. Lúc này giữa thiên địa tiên tiên linh khí cũng không nhận được lần thứ nhất lượng kiếp ảnh hưởng, giờ này khắp này đại lục ở bên trên vẫn là linh tài sung túc, ngay tại lúc này một cây cỏ nhỏ tu luyện tới hậu thế đều có thể thành Phật làm tổ. Chớ đừng nói chi là Quang Trần Tử hiện tại có cơ bản tu luyện công pháp đạo gia luyện khí thuật cùng lĩnh hội bách gia kinh điển, cho nên có hiện tại tiến bộ cũng liền thì chẳng có gì lạ. Dù sao hiện tại cũng không phải bản cổ sống lưng bị bẻ gãy, từ đây tiên thiên chuyển hậu thiên, từ đây lại không tiên thiên ma thần xuất thế thời kỳ. Cũng không phải long mạch bị chạm, linh khí tan biến, thiên đạo không hiện mạt pháp thời đại, ngay cả một cái có thể nhập đạo tu sĩ đều không có. Trong núi không tuyết nguyệt, trong động không lưu năm. Chết tức là sinh, sinh tức là chết. Từ đây thời gian cực nhanh, cũng không biết bao lâu trôi qua. Quang Trần Tử liền từ ngộ đạo trạng thái thanh tỉnh lại sau. Hắn lúc này trong nguyên thần linh hồn đã không còn là trước kia cái kia linh hồn mở nhạt giống một sợi khói xanh, mà là một cái có thể thấy được toàn thân hình người. Hiện tại Quang Trần Tử duy nhất thiếu khuyết chính là sau khi biến hóa nhục thân thôi. Hắn lúc này chính là nguyên thần đại thành biểu hiện, thành tựu nhân tiên chi cảnh. Hồng hoang thế giới tu luyện có thể chia làm phàm cảnh, luyện thể hóa tinh, luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần, luyện thần phản hư, luyện hư hợp đạo. Tiên cảnh, nhân tiên, địa tiên, thiên tiên, chân tiên, huyền tiên, thái ớt huyền tiên, đại la huyền tiên, kim tiên, thái ớt kim tiên, đại la kim tiên. Đại La Kim Tiên là vì tiên tri cực trí. Lại sau này chính là vậy, nhưng nhìn mà không thể thành chuẩn thánh đại năng cùng thánh nhân, hai cái này không phải đại trí tuệ, đại nghị lực, người có đại khí vận không thể chứng được đạo quả. Còn thánh nhân về sau cảnh giới, cũng không phải là hiện tại Quang Trần Tử biết. Chú thích, chỉ có Bất Chu Sơn đoạn trước đó tu luyện hóa hình xưng là tiên tiên ma thần, mà lại một hóa hình thấp nhất đều có nhân tiên tri cảnh, mà Bất Chu Sơn đoạn về sau toàn bộ sinh linh đều muốn từ luyện thể hóa tinh chi cảnh bắt đầu tu đạo. Lần tu luyện này thông qua ngộ đạo cái này đại kỳ ngộ, không chỉ có thành tựu nhân tiên đại đạo, đồng thời tìm hiểu ra một môn tương đối thô thiện pháp bảo tế luyện chi pháp. Quang Trần Tử trên mặt vẻ mỉm cười phân tích nói, rốt cục có thể bắt đầu xen lẫn linh bảo cùng hỗn độn châu tế luyện. Không tế luyện, liền sợ có ngày ấy linh bảo đột nhiên xảy ra chẳng huống, cái kia ngay cả khóc địa phương cũng không tìm tới. Cái này mặc dù chỉ là nông cạn nhất tế luyện chi pháp, chỉ cần phá vỡ linh bảo nhất trọng tiên thiên huyền cấm liền có thể đơn giản nắm giữ bọn chúng. Quang Trần Tử bắt đầu vận khởi tự mình tu luyện linh lực, thi triển vừa mới lĩnh ngộ tế luyện chi pháp, ý niệm lưu chuyển ở giữa, từng giờ từng phút cẩn thận thăm dò đem hai kiện linh bảo bên trong tiên thiên huyền cấm luyện hóa. Còn thuận tiện thể nội trong cấm chế thiên đạo huyền bí, coi là thật nhất cử lưỡng tiện. Bởi vì Hỗn Độn Châu trước đó đã cùng Quang Trần Tử có liên hệ, cái này cực phẩm tiên thiên chí bảo nhị thập tứ cực cấm, mà Quang Trần Tử hiện tại dùng tế luyện chi pháp, phá vỡ đệ nhất trọng tiên thiên huyền cấm. Rất dễ dàng liền sơ bộ nắm giữ Hỗn Độn Châu. Đây là bởi vì Quang Trần Tử cùng Hỗn Độn Châu có liên hệ, cho nên tế luyện tương đối dễ dàng. Phải biết hậu thế chuẩn thánh đại năng Đông Hoàng Thái Nhất, cầm trong tay tiên thiên chí bảo Hỗn Độn Trung, đến Vũ Diêu đại kiếp là mới miễn cưỡng nắm giữ Hỗn Độn Trung tiên thiên nhị thập tứ cực cấm bảy thành, khoảng cách tế luyện hoàn toàn còn kém xa lắm đâu. Nhìn lại Quang Trần Tử mặc dù chỉ luyện hóa nhị thập tứ cực cấm một phần nhỏ, nhưng trên thực tế tốc độ đã là thật nhanh, luyện hóa linh bảo bản thân liền là một cái rất khó quá trình, huống chi còn là cái này cực phẩm tiên tiên chí bảo. Tại luyện hóa một trọng huyền cấm về sau, Quang Trần Tử cũng rốt cục có thể sử dụng cực phẩm tiên tiên chí bảo Hỗn Độn Châu một phần nhỏ thần thông, bằng vào hiện tại Quang Trần Tử nắm giữ Hỗn Độn Châu, nhiều nhất chỉ có thể ở Hỗn Độn Châu nội bộ cấu tạo một cái tiểu không gian, vẹn vẹn chỉ có thời gian gia tốc thần thông, có lại chỉ có thể tăng tốc gấp 2 thời gian. Đồng thời Hỗn Độn Châu còn có thể cực kỳ nhanh chóng thu nạp bốn phía tiên tiên linh khí, cũng đối với linh khí tiến hành tinh luyện, làm tiên tiên linh khí càng thêm tinh thuần, trở nên dễ dàng hấp thu, lấy cung cấp Quang Trần Tử tu luyện. Cái này mặc dù chỉ là Hỗn Độn Châu một điểm nhỏ thần thông, nhưng đối với hiện tại Quang Trần Tử đã là rất khá. Dù sao hắn hiện tại chỉ luyện hóa Hỗn Độn Châu đệ nhất trọng tiên tiên huyền cấm, tin tưởng về sau theo đối Hỗn Độn Châu không ngừng luyện hóa, nhất định sẽ xuất hiện càng nhiều huyền ảo thần thông. Bây giờ trong không gian gấp 2 gia tốc đối với hiện tại khan hiếm thời gian Quang Trần Tử không có gì thích hợp bằng. Nếu như là cùng Quang Trần Tử có đồng dạng tư chất tiên tiên ma thần, như vậy cùng hắn thời gian tu luyện giống nhau dưới, Quang Trần Tử đạo hạnh sẽ là cùng tư chất hắn gấp 2, coi như lấy hiện tại hồng hoang, cũng cơ hồ không có so đây càng tốt tu luyện hoàn cảnh. Chương 6, Tiên Tiên Linh Bảo chương 06, Tiên Tiên Linh Bảo. Hỗn Độn Châu bên trong gia tốc gấp 2 thời gian thần thông, cái này cũng vẹn vẹn Hỗn Độn Châu tương đối thô thiện vận dụng. Nếu như Hỗn Độn Châu chữa trị hoàn toàn, trở lại Hỗn Độn Chí Bảo đẳng cấp, như vậy thì nắm giữ hỗn độn, thời gian cùng không gian pháp tắc. Phải biết hỗn độn, thời gian, không gian pháp tắc là 3000 pháp tắc bên trong cao cấp nhất pháp tắc chi 3, đương nhiên cũng là khó khăn nhất lĩnh hội pháp tắc một trong. Cái này tam đại pháp tắc cường đại thần bí, tựa như thiên địa ngũ hành đồng dạng tồn tại ở thế gian ở giữa mỗi một nơi hẻo lánh, tất cả mọi người biết hắn tồn tại, nhưng cũng không mò ra bất kỳ đạo lý gì. Nó cùng thế giới sinh linh chặt chẽ tương liên, có thể nói mỗi người đều có cơ hội đi đụng chạm đến nó, nhưng là thực tế người thành công, một cái tay đều có thể đến được. Tại Quang Trần Tử biết đến cường giả bên trong, lĩnh ngộ tam đại pháp tắc một trong người đều ít càng thêm ít, chứng được Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên đạo quả nhướng mày lão tổ tính một cái, 12 tổ vũ bên trong không gian tổ vũ đế giang, cùng thời gian tổ vũ trúc cửu âm các loại số ít mấy cái. Hỗn Độn Châu cái khác còn có được trấn áp 3000 thế giới, khai thiên tích địa, trở lại hậu thiên vi thiên thiên, che lấp thiên cơ. Chờ một chút có rất nhiều lớn lao thần thông liền không đồng nhất một giải thích. Hiện tại Quang Trần Tử thiếu nhất chính là thời gian, tự thân tư chất không cao, không dựa vào sau trời thủ đoạn, muốn chứng đạo, đây quả thực là không thể nào. Tu chân không tuyến nguyệt, tiên thiên ma thần động thì tu luyện mấy trăm vạn, mấy ngàn vạn năm cũng không phải không có, vạn nhất bất chi bất giác tu luyện tới đạo tổ hợp đạo về sau. Quang Trần Tử đến đâu lúc liền muốn có làm, không chỉ có giữa thiên địa có ít pháp bảo bị đạo tổ dùng phân bảo nhai chia xong, ngay cả linh căn linh thảo bị thiên địa hai tộc Vu Yêu chỗ cắt đoạn, lưu làm nội tình, kia cải biến tư chất liền thật không có hy vọng gì. Đang hiểu rõ trước mắt hình thức về sau, nhìn lại bị tế luyện một cái khác sen lẫn linh bảo tình huống, xen lẫn linh bảo cổ trung luyện hóa so hỗn độn châu muốn tốt một điểm, đã thành công luyện hóa đến đệ nhị trọng tiên tiên huyền cấm. Quang Trần Tử thông qua được giải cổ trung truyền đến tin tức, hắn cũng coi là đối với mình tình huống trước mắt có cấp độ càng sâu hiểu rõ, nguyên bản bình tĩnh gương mặt cũng không nhịn được hiện ra một tia ý mừng tới. Cái này xen lẫn linh bảo trung đồng tên là Lạc Phách Trung, ẩn chứa linh hồn pháp tắc, tự mang thần thông, Lạc Phách Minh Âm. Chỉ cần nhẹ nhàng gõ gõ trung thần, phương viên bên trong, hồn phi phách tán. Mà đây càng là một cái có 9 tầng Càn Thiên Cấm trung phẩm tiên tiên linh bảo, ẩn chứa trong đó chính là 3000 pháp tắc bên trong tương đối thần bí linh hồn pháp tắc, cái này pháp tắc khiến cho cái này linh bảo tại tất cả trung phẩm tiên tiên linh bảo bên trong, cũng coi như được là đứng đầu nhất một nhóm. Linh bảo uy năng cùng người sử dụng là móc nối, tu vi càng cao, Lạc Phách Trung uy năng cũng liền tương đối càng mạnh, lấy Quang Trần Tử hiện tại nhân tiên tu vi, cầm trong tay Lạc Phách Trung thi triển Lạc Phách Minh Âm, thì có thể đem không có cái gì trọng bảo phổ thông nhân tiên đánh bại. Khác biệt cảnh giới người tu đạo ở giữa trên lệch có thể nói là ngày đêm khác biệt, mỗi tiến một bước chính là một khó mà vượt qua lại trời, nhưng là chỉ cần có một kiện uy lực to lớn pháp bảo, liền có thể đền bù tu vi trên lệch, từ đây vượt cấp khiêu chiến đều không phải là mộng. Kỳ thật tu sĩ đang tế luyện linh bảo lúc, thật giống như tại dần dần nắm giữ quan bế bảo tàng từng đạo đại môn, mà những này đại môn chính là tiên tiên huyền cấm, thông qua tế luyện thủ đoạn, từng bước một mở ra phiến phiến cửa để mà tìm kiếm bảo tàng, cuối cùng hoàn toàn nắm giữ linh bảo. Đang tế luyện linh bảo quá trình bên trong, thông qua lý giải tất cả tiên tiên trong cấm chế áo nghĩa, cũng tìm hiểu thấu đáo linh bảo bên trong ẩn chứa tiên tiên pháp tắc, như vậy chờ đến tế luyện hoàn toàn về sau, coi như không tá trợ tiên tiên linh bảo, cũng có thể thi triển linh bảo bên trên bổ sung tiên tiên đại thần thông. Khi đó chân chính đem tiên tiên linh bảo hóa thành thần thông của mình, không còn dựa vào ngoại vật. Cho nên cơ hồ hồng hoang thế giới thượng nhân người đều muốn một kiện tiên tiên linh bảo, đây chính là chân chính chứng đạo chi bảo. Cho nên có thể thấy được linh bảo tại hồng hoang thế giới tầm quan trọng, chớ nói chi là về sau chỉ có tiên tiên linh bảo mới có thể chạm thi nhập chuẩn thánh, cho nên tiên tiên linh bảo từ trước đến nay đều là khan hiếm hàng. Nhìn xem cái này Lạc Phách Trung thần thông, cái này làm sao không gọi Quang Trần Tử mặt lộ vẻ vui mừng, mà kia Lạc Phách Trung vẫn là nơi đây trấn phủ linh bảo, trấn áp động tiên phúc điệu tiên tiên linh khí. Mà nơi đây thì là Cửu Tiên Sơn Đào Nguyên Động. Ồ, Cửu Tiên Sơn Đào Nguyên Động, Đào Nguyên Động. Tên này rất quen thuộc a. Ta nhất định ở đâu nghe nói qua. Quang Trần Tử vừa nghe đến Đào Nguyên Động danh tự, nguyên bản biết được Lạc Phách Trung thần thông mang vui mừng cũng thu nạp không thấy. Hắn ngồi xếp bằng, một bên trong đầu tìm kiếm tương quan phương diện tin tức, một bên tay nâng lấy cái cẩm cẩn thận nghĩ ngợi, miệng bên trong còn lẩm bẩm nói, Đào Nguyên Động, Đào Nguyên Động, Lạc Phách Trung, Quang Thành Tử. Đột nhiên trong đầu linh quang lóe lên, sắc mặt mang theo ngạc nhiên nói, nơi này là Cửu Tiên Sơn Đào Nguyên Động, xiển giáo thập nhị kim tiên đứng đầu Quang Thành Tử đạo trường. Chẳng lẽ lại ta xuyên qua đến Quang Thành Tử trên thân? Nhắc tới Quang Thành Tử, cũng là đạo giáo tiên hiền một trong, Quang Trần Tử kiếp trước chỗ môn phái Tử Cực Cung tổ sư, tại thượng cổ hồng hoang lúc, cũng là một vị thanh danh vang dội tu sĩ. Hắn là Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn vị thứ nhất đệ tử, cũng chính là xiển giáo thập nhị kim tiên đứng đầu. Có thụ Nguyên Thủy Thiên Tôn sủng ái, tu hành tại Cửu Tiên Sơn Đào Nguyên Động. Là phong thần đại kiếp bên trong ứng kiếp người, từng bị người gọi đùa bì, cục gạch cao nhân, thánh mâu sát thủ, phong thần đại kiếp bên trong hết thảy xuất hiện tiệt giáo thánh mâu 5 người, trong đó 2 người bị Quảng Thành Tử đánh chết, 1 người bị đánh về nguyên hình. Quảng Thành Tử hắn có được vô cùng ý thức chiến đấu, pháp lực, đạo hạnh, nội tính cũng không có chỗ nào mà không phải là nhóm đứng đầu. Giỏi về sử dụng nhu trí thủ thắng, có được ly kỳ linh vật, đem đồ đệ cải tạo vì 3 đầu 6 tay. Nhưng phong thần đại kiếp bên trong từng bại hoàn toàn tại Triệu Công Minh, Tam Thiêu, Ô Vân Tiên trở tiên nhân chi thủ. Tao nộ cửu khúc hoàng hà trận về sau, cùng cái khác xiển giáo sư huynh đệ bị Vân Tiêu dùng cực phẩm tiên tiên linh bảo Hỗn Nguyên Kim đấu nạo trên đỉnh đầu 3 thần hoa, phong bế trong lồng ngực tiên tiên ngũ hành khí, tu vi mất sạch. Nhưng về sau bởi vì chính mình bất tranh khí, khiến cho Nguyên Thủy Thiên Tôn chỉ có thể tự mình hạ giới, trấn áp Tam Tiêu nữ tiên, có thể nói đem xiển giáo đại sư huynh mặt mũi cho mất hết. Quảng Thành Tử cũng là dẫn phát xiển tiệt toàn diện đối chiến nhân vật trọng yếu, thứ 3 Yết Bích Du cung sự kiện càng là xiển tiệt đại chiến dây dẫn nổ. Tu vi đại la kim tiên hậu kỳ, cơ hội đạt đến tiên cực hạn. Hắn người đeo cực phẩm tiên tiên linh bảo Thư Hùng Âm Dương Song Cổ Kiếm, tay cầm hậu tiên chí bảo Phiên Tiên Ấn, coi là thật gặp thần giết thần, gặp Phật giết Phật, cường thế vô cùng. Hơn nữa còn là nhân hoàng hiên viên hoàng đế lão sư, là vị nhân tộc đế sư, xiển giáo đại đệ tử, chàng trung kim tiên, coi như tại cường giả như mây hồng hoang thế giới cũng coi như được là một phương cường giả. Nhưng trải qua phong thần đại kiếp lúc cũng chỉ khó khăn lắm bảo vệ một cái mạng, nhưng là một thân đại la kim tiên hậu kỳ tu vi toàn bộ bị Hỗn Nguyên Kim đấu gặp đi. Tại phong thần đại kiếp sau Phật môn đại hưng về sau, vô sinh dấu vết không biết tung tích. Chỉ có tại về sau Thục Sơn đại hưng mới lưu lại một chút vết tích. Trong đầu chỉnh lý tốt liên quan tới Quảng Thành Tử tin tức về sau, biết được mình có khả năng xuyên qua trở thành Quảng Thành Tử về sau, Quang Trần Tử an vị ở nơi đó một trận trầm tư. Cục gạch đạo nhân, thánh mẫu sát thủ. Quang Trần Tử cái chán phảng phất có thể nhìn thấy từng đầu hắc tuyến rủ xuống, nghĩ đến hai cái này gọi đùa, lập tức cảm thấy toàn thân run rẩy một hồi. Lại qua rất lâu, Quang Trần Tử từ trong trầm tư lấy lại tinh thần, bây giờ nghĩ những này loạn thất bát tao sự tình có làm được cái gì, vẫn là tiếp tục tu luyện, đem tu vi tranh thủ tiến thêm một bước. Đến cùng phải hay không xuyên qua thành Quảng Thành Tử, chờ đến sau này hay nói đi. Huống chi muốn xác định là không phải xuyên qua thành Quảng Thành Tử, vẫn là trước tu luyện tới địa tiên chi cảnh, thu được tiên tiên chân linh truyền thừa, lại tiến hành xác nhận đi. Chương 7, kiếp trước chân linh chương 07, kiếp trước chân linh ngay tại Quang Trần Tử tại Hỗn Độn Châu gia tốc không gian, vứt bỏ tạm niệm dốc lòng tu luyện, chuyên tâm hướng địa tiên chi cảnh xuất phát, một bên tìm hiểu đạo dạy kinh điển, một bên tu luyện đạo gia luyện khí thuật lúc. Thời gian trôi mau, như nước năm xưa. Đại khái một nguyên về sau, Quang Trần Tử tu luyện cũng là càng thêm chăm chỉ. Tại công pháp vận chuyển dưới, tinh thuần tiên thiên linh khí không ngừng mà luyện hóa tiến tiên thiên nguyên thần bên trong, chu thiên tuần hoàn không ngừng. Rốt cục có một ngày, Quang Trần Tử cảm giác trong cơ thể mình bình chướng đã biến mất. Nhẹ nhàng vừa chạm vào liền xuất phá, từ đây bước vào một cái cảnh giới mới. Tại trải qua vô số năm khổ tu về sau, hắn lúc này tu vi đã đạt đến địa tiên chi cảnh. Cái gọi là tiên chính là từ hư hóa thực quá trình, giải quyết xong trần duyên, minh ngộ chân linh một cái quá trình. Chỉ cần đạt tới địa tiên chi cảnh, liền có thể nói mệnh ta do ta không do trời, địa tiên chi cảnh phía trước kỳ thật chính là một cái trúc tiên cơ quá trình, là vì về sau chứng đạo làm nền. Một khi đạt tới địa tiên chi cảnh, như vậy mình tiên thiên chân linh sẽ thức tỉnh, cái này tiên thiên chân linh có thể nói là đời thứ nhất tiên thiên sinh linh từ sinh ra đến nay đến tử vong toàn bộ truyền thừa. Cũng tỉ như hậu thế nếu có tu sĩ tu luyện tới địa tiên chi cảnh, như vậy hắn sẽ thức tỉnh khai thiên tích địa sau đời thứ nhất sinh linh chân linh truyền thừa. Ngay tại Quang Trần Tử không phụ kỳ vọng tu luyện có thành tựu lúc, một cái tựa như là bị phong ấn, không hề đứt đoạn tản ra thanh tịnh linh quang chân linh ấn ký tại trong thức hải của hắn hiện ra, biến thành một cái khuôn mặt thanh tú, thân mang đạo bảo đạo nhân. Đạo nhân kia tựa như đối Quang Trần Tử cười biểu thị khen ngợi, về sau lập tức lại quanh thân vặn mèo, diễn hóa từng cái thượng cổ phù văn, tiến vào Quang Trần Tử sâu trong linh hồn. Quang Trần Tử tĩnh thủ linh đài, báo nguyên quy nhất, không ngừng mà chỉnh lý đạo nhân kia chân linh truyền thừa. Quang Trần Tử thật lâu, chỉ nghe hắn có điều ngộ ra, quả là thế. Quang Trần Tử trước đó suy đoán quả nhiên không có sai, hắn tiên thiên chân linh chính là cái kia tại Phong Thần Đại Kiếp sau biến mất thượng cổ kim tiên Quảng Thành Tử. Lúc ấy Phong Thần Đại Kiếp qua đi, Quảng Thành Tử lấy tu vi mất hết đại giới, may mắn vượt qua Phong Thần Đại Kiếp, đại kiếp về sau, kỳ thật bằng vào Nguyên Thủy Thiên Tôn bản sự, vẫn là có hy vọng để hắn trở lại Đại La Kim Tiên chi cảnh. Nhưng đại kiếp qua đi, chúng thánh nhận Hồng Quân đạo tổ ý chỉ, tiến vào hỗn độn tu luyện, không được đi vào địa tiên giới, cho nên Quảng Thành Tử chỉ có dựa vào tự mình tu luyện. Đã sư phụ không trông cậy được vào, đây cũng là chỉ có thể dựa vào đại sư Bá Thái Thanh lão tử luyện chế Cửu Truyền Kim Đan. Cửu Truyền Kim Đan là Thái Thanh lão tử tập đan đạo định phong sở tác. Này hái thiên địa chi tinh hoa, luyện tiên tiên chi linh dược, lấy thiên địa làm lô này, tạo hóa làm công, âm dương làm thân này, vạn vật làm đồng, lấy sinh tử làm lửa, bằng vào tạo hóa đại thần thông luyện, trong đó có cựu chuyển đạo văn, có đột phá bình cảnh hiệu quả. Mỗi luyện hóa từng đạo văn liền có một lần tu vi cơ hội đột phá, vô luận là tiềm lực hao hết, vẫn là thọ nguyên đã cuối cùng người, đều có thể dùng để đột phá trước mắt bình cảnh. Nhưng nó dược hiệu cực hạn chính là đại la kim tiên chi cảnh, không cách nào dựa vào cựu chuyển kim đan đột phá chuẩn thánh. Đan này giảng cứu trung phẩm trung chính, bình thản vô cùng, tiến hành theo chất lượng, chỉ cần tại thích hợp cảnh giới, luyện hóa cựu chuyển kim đan, từng bước một tăng lên, như vậy đại la kim tiên trước đó liền không có chút nào bình cảnh. Nhưng là mỗi một giai đoạn thời gian tu luyện, lại thêm lần lượt luyện hóa đạo văn đột phá bình cảnh cần thời gian, cái kia không biết muốn để Quảng Thành Tử dùng bao lâu thời gian mới có thể trở lại đại la kim tiên. Lại cựu chuyển kim đan còn có một bên cửa tà đạo cách dùng, đó chính là trực tiếp luyện hóa trong kim đan tất cả đạo văn, trực tiếp khiến cho hắn hồi phục tu vi. Nhưng nếu như sử dụng bảng môn phương pháp, cái này đem làm Quảng Thành Tử vĩnh viễn đỉnh trệ tại đại la kim tiên chi cảnh bên trên, vĩnh sinh không được chứng đạo. Loại phương pháp thứ nhất là tiến hành theo chất lượng phương pháp. Quảng Thành Tử thân là xiển giáo đại sư minh, lẽ ra muốn cùng những người khác, đoạn lượng giáo thủ đồ tu vi không sai biệt lắm. Hiện tại muốn hắn từng bước một tu luyện, cuối cùng muốn cùng lượng giáo thủ đồ cảnh giới không sai biệt lắm cân bằng, không biết muốn qua bao nhiêu cái tuế nguyệt, chờ đến trở lại đại la chi cảnh lúc, đoán chừng bọn hắn cũng sớm đã là chuẩn thánh tu vi. Loại thứ hai bảng môn tà đạo phương pháp, càng là ngấp lại cũng không thể. Thế là Quảng Thành Tử quyết định, đem xiển giáo sự vật giao cho các sư minh đệ, sau đó tự hành minh giải, hồn phách luân hồi, hy vọng một ngày kia có thể lại tu luyện từ đầu đến địa tiên chi cảnh, khởi động lại chân linh. Nhưng để Quảng Thành Tử không có nghĩ tới là, giống như bởi vì tại độ Phong Thần Đại Kiếp lúc, dùng như lợi phương pháp, dẫn đến Quảng Thành Tử khí vận suy yếu đến điểm thấp nhất. Để hắn kinh lịch vô số luân hồi, cũng chưa từng có bước vào tiên đạo, thẳng đến mạt pháp thời đại, cũng là như thế, may mắn chính là, đến Quang Trần Tử thế hệ này, trùng hợp đạt được Hỗn Độn Châu, bằng không, chỉ sợ bây giờ còn đang trong luân hồi du đãng đâu. Theo Quảng Thành Tử cái kia khổng lồ truyền thừa dung nhập Quang Trần Tử trong linh hồn, cái này khiến Quang Trần Tử từ đó hiểu rõ rất nhiều hồng hoang thế lực, bí cảnh, các loại tu tiên pháp quyết, cùng từng cái giai đoạn tu luyện thể ngộ yếu điểm. Cùng kiếp trước Quảng Thành Tử quá khứ kinh lịch. Về phần xuyên qua thành Quảng Thành Tử, trước đó cũng đã dự liệu đến, cũng liền nhìn thoáng chút, dù sao cũng không xấu. Nhớ tới ở đây, Quang Trần Tử lập tức cảm giác tâm thần một trận thoải mái dễ chịu, tiên thiên chân linh truyền thừa cũng đều nhao nhao hướng hắn mở ra, hắn cũng cảm giác được cùng cái này tiên thiên tử cực chi tinh cũng đã hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Từ đó, Quang Trần Tử chính là Quảng Thành Tử. Kỳ thật cùng so sánh, Quảng Thành Tử tình huống coi như không quá xấu, lại có một chút, hiện tại so với kiếp trước Quảng Thành Tử có một cái tốt hơn điểm xuất phát không phải sao? Chúng chi hiện tại Quang Trần Tử đã dung nhập trí nhớ của kiếp trước, trước kia hắn chỉ đối với thiên địa ở giữa thiên đạo đại thế có hiểu biết, có thể biết hồng hoang về sau hướng đi. Mà bây giờ hắn, bởi vì thu được kiếp trước tất cả truyền thừa, khiến cho hắn ngay cả các loại thiên đạo nhỏ thế đều rõ ràng dị thường. Cái này đủ để cho hắn chiếm hết tiên cơ, từ đây từ quân cờ biến thành kỳ thủ, có năng lực xem hồng hoang cái này bàn cờ lớn. Kiếp trước Quảng Thành Tử là tại Nguyên Thủy Thiên Tôn thành thánh về sau mới nhập xiển giáo, bái Nguyên Thủy Thiên Tôn vi sư, trở thành xiển giáo thập nhị kim tiên đứng đầu. Quang Trần Tử đầu não càng ngày càng rõ ràng phân tích, kiếp trước ta bái sư Nguyên Thủy Thiên Tôn lúc, hẳn là khoảng cách thứ hai lượng kiếp Vu Yêu đại kiếp thời gian đã không xa. Nói cách khác, kiếp trước ta là tại chúng thánh thành thánh về sau mới hóa hình, cho nên nói kiếp trước ý thức thức tỉnh, nhất định không có xuyên qua sau ta thức tỉnh sớm. Quang Trần Tử càng phân tích càng có lý, đã hiện tại so kiếp trước thức tỉnh ý thức sớm, đây cũng là tại tu luyện về thời gian khẳng định lại so với kiếp trước muốn sung túc được nhiều, chúng chi còn có Hỗn Độn Châu gấp 2 thời gian gia tốc, cùng hỗn độn châu tinh thuần tiên thiên linh khí năng lực, vậy liền không có lý do so kiếp trước còn kém. Chỉ cần ta sớm một chút hóa hình, tranh thủ tại phong thần đại kiếp trước kia tiến vào chuẩn thánh chi cảnh, như thế phong thần bảng liền không có duyên với ta, vậy liền không có vấn đề. Xem ra muốn không dẫm vào vết xe đổ, hết thảy vẫn là phải nhìn tu vi nói chuyện a. Tu vi còn chưa tới nhà, cuối cùng sẽ mặc người thì cá. Thú vị thú vị. Đấu với trời kỳ nhạc vô tận, xuống đất đấu kỳ nhạc vô tận, đấu với người càng là kỳ nhạc vô tận. Kiếp trước Quảng Thành Tử đã qua, mà kiếp này Quảng Thành Tử mới muốn vừa mới bắt đầu. Quang Trần Tử trong mắt lóe lên một tia minh ngộ nói, trải qua lần này nhận biết, Quang Trần Tử cầu đạo tâm lại lần nữa rắn chắc thêm không ít. Thể nội linh khí cũng so trước kia muốn linh động rất nhiều. Kể từ khi biết mình trở thành Quảng Thành Tử về sau nhân vật chính liền gọi Quảng Thành Tử, hắn không muốn khi nhìn đến kia phong thần đại kiếp bi kịch trên người mình tái diễn. Chương 8, Nguyên Thủy Kim Trương chương 08, Nguyên Thủy Kim Trương Quảng Thành Tử cẩn thận đem trong đầu tiên tiên chân linh truyền thừa sửa sang lại một chút, một phen minh ngộ cảm khái về sau, Quảng Thành Tử lại bắt đầu cân nhắc lập tức tình cảnh của mình, cùng sau này mình con đường hẳn là phải làm sao. Kiếp này muốn thoát khỏi kiếp trước vận mệnh, như vậy nhất định phải trước thời gian hóa hình, tranh thủ tại lần thứ ba Tử Tiêu Cung giảng đạo trước đó hóa hình. Khi đó thật sớm ngày đi Côn Luân Sơn bái Nguyên Thủy Thiên Tôn vi sư, cố gắng còn có thể làm sau cùng trong Tử Tiêu Cung khách, lắng nghe đạo tổ giảng đạo, để cao đạo hạnh. Dù sao chỉ có trước người khác một bước, mới thu hoạch được nhiều hơn một chút cơ duyên. Về phần thành thánh khó, tại Hồng Hoang phiêu miểu bát ngát bên trong dòng sông thời gian, thành công chứng đạo thánh nhân hai cánh tay đều có thể đếm ra, mà lại đại bộ phận đều là lấy đại công đức làm chủ, chẳng tam thi làm phụ, tiến tới thành thánh. Thành thánh sau cũng chỉ có Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên Sơ, trung kỳ tu vi. Quảng Thành Tử suy nghĩ nói, đạo tổ Hồng Quân đang giảng đạo lúc từng nói qua chứng đạo điều kiện. Thành thánh không phải đại cơ duyên, đại công đức, đại nghị lực người không thể thành thánh. Quảng Thành Tử sắc mặt có chút nặng nề muốn. Yêu đế Đế Tuấn, Đông Hoàng Thái Nhất thống lĩnh yêu tộc xưng bá trưởng không bầu trời, bàn cổ 12 tổ vu xuất lĩnh vu tộc độc bá mặt đất. Huyết Hải Minh Hạ vì tu La giáo giáo chủ. Này bên trên người đều là danh chấn hồng hoang cường giả đỉnh cao, ngay cả bọn hắn cũng không thành thánh, có thể thấy được thành thánh chi gian nan. Quảng Thành Tử rất nhanh lắc đầu xua tán đi trong đầu tâm tình tiêu cực, mặt lộ vẻ thần sắc kiên nghị thầm nghĩ. Ta kiếp trước cũng không thành thánh, nhưng không thành thánh trung vi sâu kiến, mà ta hiện tại có được tiên tiên chân linh truyền thừa, ta nhất định sẽ siêu việt kiếp trước thành tựu. Vẫn là thừa dịp hiện tại thời gian dư giả dưới, bắt đầu lại từ đầu, dựng lại cơ sở, tranh thủ hóa hình thời điểm có thể đạt tới kim tiên chi cảnh. Về phần thành thánh, bây giờ nói chứng đạo vẫn là quá sớm, vẫn là chờ về sau có chuẩn bị đầy đủ về sau, sẽ chậm chậm lưu đồ đi. Cho nên lúc lại căn cơ là Quảng Thành Tử nghị sâu tính kỹ kết quả. Mặc dù bây giờ trong cơ thể của hắn có được địa tiên linh lực cùng tu vi, nhưng ở Hồng Hoang trong đại lục, cường giả nhiều vô số kể, mà Quảng Thành Tử tự nhiên muốn phòng ngừa chú đáo, trong tương lai con đường bên trên cũng không phải thuận buồm xuôi gió. Tương lai nếu muốn vượt qua những cái kia cường giả đỉnh cao, tiến tới chứng đạo, vậy thì nhất định phải muốn đem mình ép lên cực hạn, nỗ lực phấn đấu, dạng này mới có một tuyến cơ duyên. Cho nên hắn quyết định bắt đầu lại từ đầu tu luyện. Trước kia một mực dựa vào là hắn kiếp trước mạt pháp thời đại đạo gia luyện khí thuật cùng một chút tiền bối lĩnh ngộ đại đạo lý lẽ tới tu hành, dạng này cố nhiên có thể tu hành. Nhưng tu hành căn cơ cũng không kiên cố, linh lực trong cơ thể không tinh khiết, nếu như lại tham công liều lĩnh xuống dưới, rất có thể sẽ có dấu mầm tai họa, đối tương lai bất lợi. Huống chi trước kia Quảng Thành Tử tu tập luyện khí thuật, trên cơ bản đến địa tiên chi cảnh đã là cực hạn. Bộ này đạo ra luyện khí thuật như thế nào đi nữa cũng bèn bèn chỉ là một bộ cơ sở pháp quyết thôi. Quảng Thành Tử căn cơ bất ổn việc này, hay là hắn thu được kiếp trước truyền thừa mới hiểu. Đây chính là không có kinh nghiệm tu luyện thiếu hụt, làm bất cứ chuyện gì đều muốn lầu cao vạn trượng đất bằng lên. Không có cơ sở vững chắc, liền không có thành tựu độ cao, huống chi là tu luyện loại này nghịch thiên cải mệnh sự tình. Tiền bối nói rất hay, hợp báo chi mục, bắt nguồn từ mệnh mỏi thổ. Ngàn dặm chuyến đi, bắt đầu tại túc hạ. Không tích nhỏ lưu, không thể thành giang hải. Ngựa chạy chậm mười giá, công tại không bỏ. Quảng Thành Tử trước kia tự mình tu luyện đạo gia luyện khí thuật, tựa như đóng một tòa nhà cao tầng, không có đặt nền móng. Liên trực tiếp vào tay tạo tầng thứ nhất, tiếp tục như vậy, cuối cùng nhất định sẽ trời sập hủy diệt. Hiện tại đã cùng quá khứ khác biệt chính là, có kiếp trước Quảng Thành Tử chân linh truyền thừa về sau, từ đó đạt được hoàn chỉnh ngọc thanh pháp môn tu luyện, Nguyên Thủy Kim Trương lại tên ngọc hư động chân kinh, còn có quan hệ bộ công pháp kia tu luyện yếu điểm nắm giữ. Nguyên Thủy Kim Trương là vì Hồng Hoang thế giới bên trong cao cấp nhất công pháp một trong. Coi như tại to lớn thời kỳ Hồng Hoang, cũng chỉ có Thái Thượng Đăng Kinh, Thượng Thanh Đồ Lục chờ mấy bộ công pháp có thể cùng sánh vai. Nó bao hàm vạn vật, có thông thiên trộm địa chi có thể, tu luyện đến đại thành cảnh giới, quanh thân ngọc thanh huyền quang dày đặc, vạn tà bất xâm, vạn pháp không phá. Nghịch chuyển âm dương, hôm nào đổi mệnh cũng chỉ là dễ như trở bàn tay một chuyện nhỏ. Công pháp này cũng đọc lướt qua phong phú, luyện khí, luyện thần, luyện khí, trận pháp, không chỗ không tinh. Nguyên Thủy Kim Trương chủ tu nguyên thần, chủ yếu giảng cứu nguyên thần bất tử, nhục thân bất diệt. Này kinh văn trực chỉ vô thượng đại đạo, toàn văn từ đạo văn viết, huyền diệu dị thường. Nếu để cho phổ thông tán tu luyện, không có tương ứng tu luyện đạo lý, đoán chừng ngay cả tu luyện bước đầu tiên luyện thể hóa tinh đều làm không được. Cũng may mắn Quảng Thành Tử kia truyền thừa ân ký, cho nên hắn đối công pháp này nội dung hiểu rõ. Ngoại trừ cái này Nguyên Thủy Kim Trương bản này vô thượng công pháp bên ngoài, ngoài ra còn có Quảng Thành Tử kiếp trước thu thập dùng để chạm đến bên cạnh loại tu luyện pháp quyết. Trong đó có Thái Thanh một mạch, Ngọc Thanh một mạch, Thượng Thanh một mạch, Phật giáo một mạch, Ma giáo một mạch. Các loại nhiều vô số kể tu luyện công pháp, cùng tu luyện thể ngộ, mặc dù đại bộ phận đều là tán tiến, cũng bèn bèn chỉ có số ít là hoàn chỉnh, lấy những công pháp này làm tham khảo, tán công trùng tu cũng không có nhiều ít vấn đề. cái này vừa lúc thích hợp bây giờ Quảng Thành Tử, để mà đền bù trước kia khuyết tổn căn cơ. Chỉ cần cái này Ngọc Hư Kim Trương tu luyện có thành tựu, như vậy hắn trúc tiên cơ sẽ so những người khác càng thêm kiên cố, lại chiến lược sẽ xa xa siêu việt cùng giai tu sĩ. Mặc dù tu luyện càng về sau, theo tu vi càng ngày càng cao, đột phá cũng sẽ so cùng giai tu sĩ khó hơn mấy bậc. Đã có tốt hơn pháp quyết, không liệu một lần lại có thể nào xứng đáng như thế cơ duyên. Nguyên nhân chính là như thế Quảng Thành Tử mới muốn từ đầu bắt đầu, huống chi trùng tu về sau hắn còn muốn tiến thêm một bước, cố gắng tại Đại La Huyền Tiên chi cảnh về sau hóa hình, đọ sức một cái tốt hơn điểm xuất phát. Ngẫm lại kia hậu thế lục đại thiên đạo thánh nhân một cái kia không phải nền móng thâm hậu, phúc đức chúng sinh nhân vật, bọn hắn vô luận một cái kia đều là tu vi bất phàm tồn tại. Bàn cổ tam thanh, kia là bàn cổ đại thần nguyên thần biến thành, một hóa hình chính là Đại La Kim Tiên trung kỳ tu vi. Mà nữ hoa, tiếp dẫn, chuẩn đề hóa hình thời điểm vậy cũng đều là Đại La Kim Tiên sơ kỳ tu vi a. Chính là kia không thể trở thành thánh nhân, giống danh truyền hậu thế yêu đế đế tuấn, Đông Hoàng Thái Nhất, 12 tổ bù, Hồng Vân, Trấn Nguyên Tử, Minh Hà, Nhiên Đăng các loại chuẩn thánh đại năng. Kia hóa hình thời điểm tối thiểu nhất đều có Thái Ất, Đại La Kim Tiên tu vi. Mà cái này Quảng Thành Tử vốn là hỗn độn khai thiên thời điểm, Thái Âm Thái Dương giao hội lúc, từ kia hỗn độn chi khí chuyển hóa luồng thứ nhất tiên thiên tử cực chi tinh hóa hình mà ra, trời sinh thân cận âm dương pháp tắc, cũng coi là tiếp cận trung đẳng tư chất tiên thiên sinh linh. Nhưng coi như đón thêm gần trung đẳng, cũng không phải trung phẩm cùng hạ phẩm ở giữa chênh lệch là tương đối lớn. Cho nên Quảng Thành Tử đáng tiếc là tiên thiên tư chất không đủ, theo hầu chỉ có thể coi là được là hạ phẩm tiên thiên ma thần. Mặc dù tư chất cũng không thể trực tiếp quyết định tu sĩ tương lai, nhưng không thể nghi ngờ là tư chất thường thường là quyết định tu đạo độ cao điều kiện trọng yếu một trong. Liền xem như kiếp trước Quảng Thành Tử, bởi vì ý thức thức tỉnh muộn, dẫn đến tại Thiên Đạo Thánh Nhân tế xuất về sau mới hóa hình. Lại hóa hình thời điểm chỉ có Đại La Huyền Tiên hậu kỳ tu vi, cho nên hắn cũng chỉ có thể xem như tiên thiên sinh linh bên trong dựa vào sau một cái cấp độ. Kiếp trước hắn cũng là vận khí tốt, cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn có sư đồ duyên phận, bái thánh nhân vi sư, có toàn bộ xiển giáo tài nguyên nghiêng, các loại cải thiện tư chất linh vật đúng hạn mà tới. Cùng thỉnh thoảng lắng nghe Nguyên Thủy Thiên Tôn giảng tố đại đạo lý lẽ, mới khó khăn lắm có hậu đến Đại La Kim Tiên thành tựu. Nhưng coi như như thế, kiếp trước tăng lên tư chất quá trình bên trong cũng không biết chịu bao nhiêu đau khổ, kinh lịch nhiều ít kiếp nạn. Chương 9, tán công trùng tu chương 09, tán công trùng tu một cái nho nhỏ hạ phẩm tiên tiên ma thần căn bản cũng không có thể cùng cái khác tiên tiên ma thần so sánh. Tại hỗn độn sơ khai lúc, đời thứ nhất thai nghén có linh thức chân linh là vì tiên tiên ma thần, này theo tư chất tổng cộng chia làm cấp 4. Này tư chất từ cao hướng thấp sắp xếp là đỉnh cấp tiên tiên ma thần, này trời sinh có bậc đại thần thông, cơ bản vì những cái kia từ hỗn độn ma thần tản hồn chuyển thế tu sĩ, cùng ban cổ đại thần hậu duệ. Thượng phẩm tiên tiên ma thần, chủ yếu từ Hồng Hoang đại lục tiên sinh địa dưỡng tiên tiên thần linh, có chứng đạo khả năng. Trung phẩm tiên tiên ma thần, là tại Hồng Hoang trong đại lục theo hầu không tầm thường ma thần, tu luyện có thành tựu cũng có thể tại Hồng Hoang bên trong xưng bá một phương. Hạ phẩm tiên tiên ma thần, tại Hồng Hoang thế giới bên trong số lượng nhiều nhất, tại tất cả tiên tiên sinh linh bên trong, chiếm hữu 9 thành 9. Đây chính là Hồng Hoang thế giới tu đạo tàn khốc, cho nên nói trước kia là bởi vì không có thu hoạch được trí nhớ của kiếp trước, không có cao thâm pháp quyết, cho nên cũng chỉ có mau chóng hóa hình, cố gắng tìm kiếm tiên tiên linh vật đến để thăng mình tiên tiên tư chất. Mà bây giờ có cái này, Nguyên Thủy Kim Trương tình huống kia liền rất khác nhau. Bởi vì Hồng Hoang đỉnh tiêm tu luyện pháp quyết bản thân cũng có chút ít tăng lên tư chất công hiệu. Mặc dù tăng lên tư chất trình độ không lớn, nhưng tốt xấu có dù sao cũng so không có tốt, đã phải biết ở phía sau đến, có bao nhiêu tu sĩ bởi vì tiên tiên tư chất không đủ, lại không có cải thiện tư chất phương pháp, cho nên cả đời khó mà đột phá, cuối cùng tươi sống hao hết thọ nguyên. Hiện tại đối mặt có thể tiếp tục đi tới tạo hóa cơ duyên. Quảng Thành Tử lại như thế nào có thể từ bỏ? Bây giờ chỉ có lần nữa tới qua, mới có thể đúc lại căn cơ, dạng này mới có một tia cơ hội làm tư chất có khả năng đến trung phẩm tiên tiên ma thần. Lại tu luyện từ đầu chính là đem mình vô số năm khổ tu, toàn bộ tan thành bọt nước, chưa bao giờ một tia linh lực phàm nhân lại lần nữa bắt đầu. Cho nên tại Hồng Hoang thế giới chân chính làm ra quyết định như vậy người là phi thường ít, không có nhất định quyết đoán người là sẽ không tán công trùng tu. Nhưng đã hạ quyết tâm, Quảng Thành Tử cũng không do dự, lúc này quay người tiến vào Hỗn Độn Châu nội thế giới, thể nội linh khí nhất chuyển, liền tiến vào gấp 2 gia tốc trong không gian nhỏ. Theo Hỗn Độn Châu tinh luyện tiên tiên linh khí thần thông không ngừng vận hành, trong lúc nhất thời, trong không gian nhỏ liền xuất hiện được tinh luyện đến cực hạn tiên tiên linh khí. Cùng mấy khối bởi vì tinh luyện quá độ đã triệt để cố hóa tiên tiên linh thạch. Đến tận đây bắt đầu Quảng Thành Tử tán công trùng tu. Chỉ gặp Quảng Thành Tử nhắm mắt ngồi xếp bằng, bình phục tâm cảnh, khứ trừ tạp niệm, đem bản thân trạng thái điều chỉnh đến đỉnh phong, lúc này mới là hắn trùng tu Nguyên Thủy Kim Trương hoàn mỹ nhất thời khắc. Chính thức bắt đầu lĩnh hội Nguyên Thủy Kim Trương kinh văn, không ra một lát, chỉ gặp tấm kia nguyên bản anh tuấn bình tĩnh khuôn mặt cũng có vẻ hơi hứa dữ tợn. Oeng! Một tiếng vang thật lớn qua đi, hắn trong đan điền linh lực giống như là sôi trào nước nóng, đột nhiên phát tán ra. Tùy theo mà đến còn có một tiếng vô lực hừ lạnh từ Quảng Thành Tử miệng bên trong truyền tới. Một lát sau, trong đan điền xoay quanh pha tạp linh khí, liền bị Quảng Thành Tử cho ngạnh sinh sinh đánh tan. Quảng Thành Tử cũng thay đổi vì không có chút nào tu vi phàm nhân. Sắc mặt trắng bệnh Quảng Thành Tử, đóng chặt song răng, cảm thụ tiên tiên nguyên thần thể nội kinh mạch mặc tới từng trận đau nhức. Bất quá cũng may tinh thần của hắn so dĩ vãng muốn kiên định được nhiều, cho nên cũng không lo được kia tê tâm liệt phế kịch liệt đau nhức, cố nén bày ra Nguyên Thủy Kim Trương ghi lại tán công trùng tu 36 cái huyền ảo động tác, đem kia thể nội pha tạp linh lực toàn bộ dựa theo Nguyên Thủy Kim Trương bên trong luyện thần chi pháp chậm chạp vận hành. Bắt đầu điên cuồng luyện hóa kia cố khổng lồ linh khí, cũng tại kia 36 cái động tác không ngừng triển khai, kia cố linh lực trật tự rõ ràng toàn bộ bị luyện vào Quảng Thành Tử tiên tiên nguyên thần bên trong. Theo công pháp không ngừng vận hành, quảng thành tử tiên thiên nguyên thần chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được kéo lên, nguyên bản chỉ có hơn 10 trượng độ cao tiên thiên nguyên thần. Lúc này cũng đang không ngừng lên cao, 20 trượng, 40 trượng, 80 trượng, thẳng đến hơn 100 trượng về sau mới chậm rãi dừng lại. Kia tiên thiên nguyên thần cũng càng ngày càng cường đại, mà kia pha tạp linh lực cũng bởi vì tán công trùng tu mà chậm rãi biến mất hầu như không còn. Đợi quảng thành tử thể nội lại không một kia linh lực lúc, bắt đầu từ đầu lúc tu luyện, hắn không có phí nhiều ít công phu, cũng đã tiến vào tu luyện tâm cảnh. Theo nguyên thủy kim chương vận chuyển, một cỗ huyền chi lại huyền khí tức từ trên người hắn lan ra. Trong chốc lát, trong động đào nguyên phảng phất nhấc lên một trận kịch liệt phong bạo, vô số tiên thiên linh khí giống như là nhận lấy cái gì dẫn dắt, điên cuồng hướng quảng thành tử hỗn độn châu bên trong phun trào, mà hỗn độn châu cũng rất giống có ý thức gia tốc đối tiên thiên linh khí tinh luyện. Một cỗ tinh thuần tiên thiên linh khí bị quảng thành tử hấp thu luyện hóa, tốc độ vượt xa quá khứ gấp mấy trăm lần. Đây cũng là công pháp trên lệch chỗ. Quảng thành tử khuôn mặt bình tĩnh, hai tay ôm lại thành thái cực hình, đặt vùng đan điền, nhanh quen bóp mấy cái ấn quyết. Theo hô hấp phập phồng càng ngày càng bình ổn, khống chế linh lực hướng phía nguyên thủy kim trường công pháp lộ tuyến vận hành. Chỉ thấy kiếp như thủy triều tinh thuần tiên thiên linh khí không ngừng mà bị quanh thân huyệt khiếu thôn vệ. Linh khí lại trải qua kinh mạch toàn thân tẩy luyện, cuối cùng bị đan điền hấp dẫn, tại vùng đan điền tụ tập sau. Quảng thành tử hai tay biến hóa nguyên áo thủ ấn, một hồi bảo bình ấn, một hồi thủ tâm ấn, kết xuất mấy cái kỳ dị thủ ấn, đây chính là nguyên thủy kim trường ngưng khí thủ quyết, không ngừng thao túng tụ tập sau linh khí. Chỉ gặp kia từng sợi tinh thuần như vậy tiên thiên linh khí theo ngưng khí quyết kết động. Linh khí phảng phất có ý thức quấn quýt nhau, mà nhanh chóng cô động thành một cỗ màu xanh lam linh lực, đây chính là chỉ thuộc về quảng thành tử ngọc thanh linh lực. Vòng quanh thân kinh mạch huyệt khiếu không ngừng tuần hoàn không thôi, theo đại lượng tiên thiên linh khí bị nguyên thủy kim trường luyện hóa. Nguyên bản cái kia chỉ có một sợi ngọc thanh linh lực, không ngừng lớn mạnh. Một loại tản ra vô thượng uy áp ngọc thanh linh lực, trong đan điền không ngừng tạo ra. Cái kia đạo linh lực tựa như hóa thân thành trên thế gian xinh đẹp nhất đồ vật, sẽ không tì vết. So với trước kia luyện khí thuật luyện thành linh lực, hiện tại luyện hóa linh lực, không biết so với quá khứ tinh thuần gấp bao nhiêu lần. Ngọc thanh linh lực chỉnh thể tản mát ra một cỗ thiên đạo uy hoàng khí thế đến, đây chính là hồng hoang thế giới đỉnh cấp công pháp một trong, nguyên thủy kim trường lợi hại. Một sợi, lưỡng sợi, 10 sợi, một tia, 10 tia, chỉ gặp những này ngọc thanh linh lực có quy luật trong đan điền tạo thành một cỗ nho nhỏ luồng khí xoáy. Cái này sẽ phải ngưng kết thành ngọc thanh khí hồn luồng khí xoáy, cũng chính là muốn thành tựu luyện khí hóa thần địa báo. Quảng thanh tử suy tư một chút, lại hơi có vẻ ngưng trọng nhanh chóng bóp một cái huyền ảo ấn quyết, toàn thân cao thấp lập tức phát ra trận trận tiếng oanh minh, các loại huyệt khiếu chấn động. Cũng không có trực tiếp cô đọng ngọc thanh khí hồn, mà là ngạnh sinh sinh đem vậy sẽ muốn hình thành luồng khí xoáy ngọc thanh linh lực, sinh sinh áp xúc dung luyện thành một cỗ mới ngọc thanh linh lực. Cỗ này linh lực so trước đó càng thêm tinh thuần, trên đó uy áp cũng càng thêm nặng, từ màu xanh lam biến thành sâu màu xanh, quả là thế, xem ra ta phỏng đoán quả nhiên là chính xác, kiếp trước ta cũng không có tán công trùng tu, mà là trực tiếp đem thể nội đại la huyền tiên linh lực chuyển hóa thành ngọc thanh linh lực. Đợi đến về sau tu hành đến đại la kim tiên chi cảnh lúc, liền phát hiện tu hành càng ngày càng khó khăn, đợi đột phá bình cảnh lúc, càng là khó càng thêm khó. Quảng thanh tử suy tư nói, lúc đầu lúc ấy coi là tu hành đến đại la kim tiên, tu vi khó mà đột phá là chuyện rất bình thường, cho nên cũng không có đặc biệt phát giác. Như thế xem ra kiếp trước tu hành quả nhiên xảy ra vấn đề. Quảng thanh tử hiểu do nói, lúc này mắt của ta giới không phải kiếp trước có thể so sánh, kinh lịch nhiều như vậy, suy nghĩ tự nhiên càng thêm sâu xa. Nguyên thủy kim trương môn này huyền môn chính tông công pháp ý nghĩa chính là hậu tích bạc phát, cực nặng cơ sở, trực tiếp chuyển đổi linh lực sẽ chỉ làm ngọc thanh linh lực không thịnh thuần túy. Căn bản cũng không phải là nguyên thủy kim trương chính xác phương pháp tu luyện, cho nên một lần luyện ra căn cơ, ngọc thanh khí hồn không đủ cô đọng. Xem ra kiếp này nhất định phải luyện thành so kiếp trước mạnh hơn căn cơ. Quảng thanh tử minh ngộ nhẹ gật đầu. Chương 10, ngọc thanh khí hồn. Hai ngày này linh lực muốn tự chủ ngưng khí hồn cảm giác càng ngày càng cường đại, đã đạt tới hiện giai đoạn ta có thể khống chế mức cực hạn. Lại không ngưng kết ngọc thanh khí hồn, cũng sẽ không còn có một tia một hao tổn tăng trưởng. Xem ra hôm nay chính là ta chúc cơ thời gian. Tại trong mấy ngày này, quảng thanh tử kể từ khi biết kiếp trước ngưng kết ngọc thanh khí hồn cũng không viên mãn, cho nên quyết định muốn dựng thành một cái thượng đẳng căn cơ. Hiện tại hắn đã áp xúc nhiều lần ngọc thanh linh lực, khoảng chừng 12 lần, đạt tới viên mãn cảnh giới. Sau đó liền rốt cuộc không thể tinh luyện áp xúc. Cái này nếu như bị đồng dạng tu luyện nguyên thủy kim trương người biết, đoán chừng tâm lý sẽ phức tạp dị thường. Người bình thường muốn tới luyện tinh hóa khí thời điểm, hẳn không thể lập tức liền trúc cơ, bởi vì chỉ cần trúc cơ thành công, có thể nói một bước lên trời. Đến tận đây trường sinh có hy vọng, có thể tận khả năng leo lên tu đạo con đường. Nào có giống quảng thành tử dạng này vì dựng thành thượng đẳng căn cơ, không tiếc bỏ qua 12 lần trúc cơ hội. Từ xưa đến nay, sợ cũng chỉ có quảng thành tử mới có thể làm như vậy. Bởi vì cái gọi là có nguyên nhân tức có quả, quảng thành tử nỗ lực nhiều lắm, tự nhiên thu hoạch cũng nhiều. Lần này làm việc đạt được khá nhiều chỗ tốt, trong cơ thể hắn ngọc thanh linh lực đã biến thành trắng sữa ngọc thanh sắc, uy áp cũng càng thêm nặng nề. Nếu như xem xét tỉ mỉ cỗ này linh lực, liền sẽ phát hiện linh lực bên trên từ vô số huyền ảo kinh ý tạo thành. Nay tản ra nắm lấy không rõ ảo diệu cảm giác, thể nội linh lực càng là sắp hóa lỏng. Kim ô tịch lạc, thỏ ngọc mọc lên ở phương đông. Trong đêm, quảng thành tử hai mắt nhắm chặt xếp bằng ở trong không gian nhỏ, đột nhiên hai mắt đột nhiên mở ra, ánh mắt lóe lên một đạo đâm người tinh quang. Hắn lúc này đã điều chỉnh toàn thân đến hoàn mỹ nhất trạng thái, đã có thể đột phá luyện khí hóa thần. Quảng thanh tử há mồm khẽ hấp, đem vô số bị hỗn độn châu tinh luyện qua tiên tiên linh khí hút vào trong bụng. Lập tức, trong đan điền vậy sẽ muốn hóa lỏng màu ngà sữa ngọc thanh linh lực giống như là bị tưới dầu vào lửa. Kịch liệt bắt đầu vòng quanh trong đan điền xoay tròn, không ra một lát, một cái vòng xoáy linh khí tạo thành. Quảng Thành Tử hai tay cũng không nhàn rỗi, bóp lấy cổ lao trúc cơ ấn quyết, đem nguyên thủy kim chương các loại đạo lý đều đánh vào kia luồng khí xoáy bên trong, theo từng đạo tràn ngập thiên đạo chí lý kinh ý tiến vào đan điền. Trong đan điền luồng khí xoáy bắt đầu điên cuồng xoay tròn, lấy thế sét đánh không kịp bưng thai tốc độ, càng ngày càng nhỏ. Cuối cùng anh, một tiếng, một trận tiếng vang tại Quảng Thành Tử thể nội truyền tới, nguyên bản vòng xoáy linh khí cũng đã biến mất. Cuối cùng tạo thành một phương ngọc thanh sắc kiếm hồn lặng lặng lơ lửng trong đan điền, kiếm này hồn bên trên có kèm theo 12 đầu đường vân, lưu chuyển không ngừng. Cái này ngọc thanh kiếm hồn chung quanh tản mát ra chí cao vô thượng khí thế. Trên đó tuyên khắc lấy vô số nguyên thủy kim chương kinh ý như thế ngọc thanh căn cơ đã thành. Phương này kiếm hồn chính là Quảng Thành Tử nguyên thủy kim chương căn cơ, ngọc thanh khí hồn. Ngọc thanh khí hồn là tu luyện xiển giáo chân kinh nguyên thủy kim chương tiêu chí. Mà nhân giáo môn nhân thì tu luyện vô thượng công quyết thái thượng đan kinh lấy tại thể nội ngưng kết thái thanh đan vì trúc cơ chi vật. Mà tiệt giáo chúng tiên thì tu luyện thượng thanh đồ lục tại thể nội luyện thành thượng thanh trận làm căn cơ. Tại công pháp vừa mới trúc cơ lúc, thể nội trúc cơ chi vật sẽ tương đương nhỏ yếu, nhưng là theo tu sĩ đối đại đạo lý giải làm sâu sắc, thể nội trúc cơ vật sẽ càng thêm cường đại. Như Quảng Thành Tử tu vi đã thành đại la kim tiên, cùng giai cường địch dịch kiếm đấu pháp, hắn điều động thể nội ngọc thanh khí hồn dung hợp trường kiếm trong tay, cái kia uy lực liền có thể lên thẳng gấp đôi. Phải biết tại đại la kim tiên bên trong, công kích tăng lên gấp đôi là cỡ nào không thể tưởng tượng nổi một việc, cái này tương đương với nhiều hơn một cái pháp bảo mạnh mẽ. Trước thế Quảng Thành Tử chỗ ngưng kết trúc cơ chi vật là vì một chiếc đại ấn, cho nên về sau Nguyên Thủy Thiên Tôn sẽ dùng Bất Chu Sơn tàn phiến chế thành kia hậu thiên chí bảo phiên thiên ấn, lấy phối hợp Quảng Thành Tử ngưng kết ra ngọc thanh khí hồn. Tại toàn bộ Hồng Hoang trong đại lục, cũng chỉ có thượng đẳng công pháp mới có ngưng kết trúc cơ chi vật quá trình, đây cũng là công pháp đẳng cấp ở giữa khác biệt một trong. Về phần hiện nay Quảng Thành Tử vì sao ngưng tụ thành kiếm khí, còn điều bởi vì hắn về sau quyết định lấy kiếm đạo làm chủ yếu thủ đoạn công kích. Kiếm cực tại tâm, cực hạn tại đạo, kiếm dẫn trong lồng ngực một mạch, che trời ra đời linh, không cầu ngoại vận, không gặp thần quỷ, khám phá sinh tử, không sợ đạo tâm, đây là kiếm đạo chi chỗ thể. Cùng tất sinh chi lực, đi tận thiên ngai đường, kiếm đạo chi đỉnh, quần hùng bỏ tay, chỉ thắng, thần kiếm công lợi, không cũng buồn hổ, thần ma ích lợi, thiên hạ quy tâm. Đây mới là Quảng Thành Tử kiếp này chỗ hướng tới kiếm chi cực cảnh, tại trúc cơ sau khi thành công, Quảng Thành Tử tu vi đột phá đến luyện khí hóa thần chi cảnh. Hắn lúc này chỉ cảm thấy so với Dĩ Vãng cùng giai mạnh hơn chí ít hơn gấp 10 lần, đây cũng là nguyên thủy kim chương mị lực chỗ. Đây cũng là hồng hoang chúng sinh đều tha thiết ước mơ công pháp uy năng. Luyện khí hóa thần qua đi, Quảng Thành Tử một khắc cũng không chậm trễ, bình tâm tĩnh khí, trí thông linh tuệ, lập tức vận khởi nguyên thủy kim chương pháp môn tu luyện, một bên minh tưởng tĩnh tụng đạo đức kinh chờ đạo gia kinh điển, lặng lặng tu luyện, lại không quản nhật nguyệt như thế nào thăng rơi, nhiều ít biển cả lại hóa thành rỗ râu. Quảng Thành Tử tại trong động đảo nguyên tu luyện đã có một nguyên hội thời gian. Tại cái này một nguyên hội bên trong, Quảng Thành Tử vứt bỏ hết thảy tạp niệm, thái thượng vong ngã, toàn thân toàn ý vùi đầu vào tu đạo bên trong, không ngừng hấp thu tinh thuần tiên thiên linh khí, chuyển hóa làm nguyên thủy kim chương tu luyện ngọc thanh linh lực ở trong kinh mạch chậm rãi lưu động. Ngay tại cái này điểm điểm tích tích ở giữa, như dòng suối tụ hợp vào biển cả, tích cắt thành tháp. Mỗi thời mỗi khắc Quảng Thành Tử tu vi đều tại tăng lên, đồng thời vĩnh viễn không thôi, làm quanh thân đều tản mát ra có thể thấy rõ ràng ngọc thanh sắc huyền quang. Đạo quang bắn ra bốn phía, dày đặc kim quang, ẩn giật, nhật nguyệt giao tế ở giữa, không cách nào phân biệt, từng cái tử cực chi quang thoáng hiện, hải thượng minh nguyệt cộng chiếu sinh, hội tụ tại Quảng Thành Tử chỗ tím chứng trung quanh. Đương nhiên, loại này dị tượng cũng vẹn vẹn xuất hiện một lát liền biến mất, cái này cũng chỉ ở trung phẩm động thiên phúc địa cửu tiên sơn sinh ra. Theo tu vi làm sâu sắc, làm Quảng Thành Tử trên thân phát ra một cỗ huyền chi lại huyền khí tức. Ngay cả đảo nguyên động bên ngoài một chút linh căn tinh quái nhận cỗ khí tức này ảnh hưởng, nhao nhao tính tọa tại đảo nguyên động một bên, cảm thụ cỗ này kiếm không dễ cơ duyên. Lần này tu luyện rõ ràng so với lần trước liền muốn nhanh nhiều hơn, cũng thông thuận hơn nhiều. Chỉ gặp hắn tu vi như là nước chảy thành sông không ngừng đột phá, luyện khí hóa thần, luyện thân phản hư, luyện hư hợp đạo, nhân tiên, địa tiên thẳng đến đại la huyền tiên trung kỳ mới tốt giống ý còn chưa lại ngừng lại. Quảng Thành Tử kinh lịch vô số gian nan hiểm trở, tâm cảnh cũng sớm đã đến một cái cực kỳ đáng sợ tình trạng. Lại thêm Quảng Thành Tử dựng thành thượng đẳng căn cơ, cho nên không cần lo lắng hết sạch sức lực. Có thể nói Quảng Thành Tử tu luyện tới đại la kim tiên tu vi trước đó, là không có cái gì bình cảnh tồn tại. Quảng Thành Tử từ trong nhập định tỉnh lại, cảm giác toàn thân tràn đầy lực lượng. Đại la huyền tiên trung kỳ, vẫn là tu vi nhất làm cho người an tâm, tại nguy cơ tứ phía trong hồng hoang, cũng có miễn cưỡng hành tẩu vô liếng. Lại thêm tu luyện nguyên thủy kim chương nguyên nhân, có thể nói chỉ cần không phải gặp được đại thần thông hạng người, tự vệ nhất định không có vấn đề. Xem ra lần này tán công trùng tu thật đúng là một cái quyết định chính xác. Quảng Thành Tử thỏa mãn nhẹ gật đầu biểu thị khẳng định. Kiếp trước Quảng Thành Tử chính là tại cái này đại la huyền tiên hậu kỳ thời điểm vượt qua cửu cửu hóa hình thiên kiếp. Mặc dù bây giờ chỉ là đại la huyền tiên trung kỳ, bất quá Quảng Thành Tử cảm thấy đại la huyền tiên mình còn xa xa đến còn chưa đạt tới cực hạn, còn có tiến một bước không gian, còn có tiềm lực có thể khai quật. Huống chi hắn hiện tại tu luyện tới đại la huyền tiên chi cảnh thời gian, tương đối trước đó thế nhưng là không thể so sánh nổi. Chương 11, Hồng Quân thành thánh chỉ chốc lát, Quảng Thành Tử lại nghĩ đến nghĩ, tại những năm này tu luyện bên trong, bởi vì căn cơ cùng tầm cảnh nguyên nhân, đã đến đại la huyền tiên chi cảnh, hiện tại không quá thích hợp tại tiến thêm một bước. Vẫn là nghĩ kỹ tốt quen thuộc trước mắt cảnh giới, nắm giữ trước mắt tu vi, dù sao duy nhất một lần tiến bộ quá nhanh cũng chưa chắc là một chuyện tốt. Tu sĩ theo tu luyện làm sâu sắc, về sau mỗi cái cấp độ đột phá độ khó cũng càng lúc càng lớn. Mặc dù Quảng Thành Tử thẳng đến đại la kim tiên trước đó không có chút nào bình cảnh, nhưng nếu quả như thật trực tiếp tấn thăng đại la kim tiên, cũng nhất định sẽ cơ sở không tốn sức. vẫn là trước dùng nguyên thủy kim trương tế luyện chi pháp tế luyện một chút mình hai kiện linh bảo, hỗn độn châu cùng lạc phách trung, lại thuận tiện làm sâu sắc một chút mình cảm ngộ, mài giũa một chút ngọc thanh linh lực. Quảng Thành Tử ý chí chìm vào tiên thiên nguyên thần bên trong, từng giờ từng phút điều khiển thể nội ngọc thanh thiết lực, cứ như vậy, Quảng Thành Tử một bên thể ngộ đại la huyền tiên chi cảnh ảo diệu, một bên sử dụng mới tế luyện chi pháp, tế luyện hỗn độn châu cùng lạc phách trung, một bên lĩnh hội kinh văn, rèn luyện ngọc thanh thiết lực. Thời gian cực nhanh, kim ố dâng lên, ngọc thỏ đi về đông. Một ngày này, Quảng Thành Tử dồn khí đan điền, dừng lại đối đại la huyền tiên cảm ngộ, thế mà phát hiện mình thế mà bất chi bất giác vượt qua đại la huyền tiên hậu kỳ, viên mãn tu vi, trực tiếp đột phá đến kim tiên sơ kỳ. Mỗi giai tu vi chia làm 4 cấp, sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, viên mãn. Cái này khiến Quảng Thành Tử cũng không khỏi có chút ngoài ý muốn, chính là vẹn vẹn rèn luyện tu vi của mình. Lĩnh hội hai kiện tiên tiên linh bảo thiên đạo huyền bí, liền để tu vi hậu tích bạc phát tăng lên đến kim tiên sơ kỳ chi cảnh. Quanh thân ngọc thanh linh lực cũng từ nguyên bản lô mạng biến thành hiện tại như thủy ngân nặng nề, đồng thời có thể như cánh tay thúc đẩy, linh động phi thường. Trọng yếu nhất chính là lúc này kim tiên sơ kỳ tu vi lại như cũng không có một chút cảm nhận được mình hóa hình tiên kiếp tiến đến. Điều này nói rõ Quảng Thành Tử vô cùng có khả năng siêu việt kiếp trước hạ phẩm tiên tiên ma thần tư chất, tăng lên tới trung phẩm tiên tiên ma thần. Phải biết kiếp trước Quảng Thành Tử không biết đạo hao tốn nhiều ít tài nguyên mới đưa tư chất của mình tăng lên tới trung phẩm tiên tiên ma thần. Mà bây giờ chỉ cần tiếp tục tu luyện xuống dưới, thành công hóa hình, liền có thể đền bù kiếp trước hạ phẩm tư chất thiếu hụt, cái này khiến Quảng Thành Tử làm sao không ngoài ý muốn. Lại nhìn một chút hai kiện linh bảo tế luyện tình huống. Trước đó Quảng Thành Tử liền dùng mình lĩnh ngộ thô thiện tế luyện chi pháp từng tế luyện hỗn độn châu cùng lạc phách trung, hỗn độn châu tế luyện đến lớp cấm chế thứ nhất, mà lạc phách trung thì tế luyện đến lớp cấm chế thứ hai. Mà bây giờ lại dùng nguyên thủy kim trương tế luyện pháp môn tế luyện hai kiện pháp bảo. Kia hỗn độn châu nhị thập tứ cực cấm cuối cùng khó khăn lắm tế luyện đến 4 lớp cấm chế, cái này hỗn độn châu không hổ là cực phẩm tiên tiên chí bảo, càng đi về phía sau liền càng lấy tế luyện. Hỗn độn châu tế luyện đến lớp cấm chế thứ 4 về sau, nguyên bản có thể gia tốc gấp 2 hỗn độn châu không gian, theo tế luyện trình độ làm sâu sắc. Hiện tại đã có thể gia tốc 8 lần thời gian. Tại Hồng Hoang Đại Lục qua một ngày, tại không gian hỗn độn bên trong trọn vẹn qua 8 ngày. Sau đó lại thêm một cái gọi hư không nặc hành thần thông, có thể làm Quảng Thành Tử ẩn thân tại hỗn độn châu bên trong, trốn vào hư không. Chỉ cần không có cái gì liên quan tới vận mệnh loại thần thông, vậy người khác mơ tưởng tìm kiếm đến Quảng Thành Tử bất kỳ tung tích nào. Có thể nói hiện tại Hồng Hoang Đại Địa cũng đều có thể đi. Nhưng sử dụng cái này hư không nặc hành thần thông, cùng hỗn độn châu tự mang ra tốc không gian khác biệt, sẽ cực đại hao phí linh lực. Cho nên bất tại thời khắc nguy cấp tốt nhất đừng vận dụng. Lại đảo mắt nhìn xem Lạc Phách Trung tế luyện tiến triển cũng coi như không tệ, nhất cử tế luyện đến 5 tầng cấm chế. Lạc Phách Minh Âm cũng đã có thể càng thêm thuần thục vận dụng. Cấm chế tế luyện đến 9 tầng Càn Thiên cấm một nửa, cái này không chỉ có là bởi vì Lạc Phách Trung là trung phẩm tiên tiên linh bảo so hỗn độn châu muốn tốt tế luyện, càng là bởi vì Lạc Phách Trung là Quảng Thành Tử sen lẫn linh bảo, khí vận tương hô gia trì, tế luyện độ khó chỉ có 1/10, cho nên cái này tế luyện tốc độ cũng liền không gì đáng trách. Quảng Thành Tử đối với hiện tại tình huống cũng cảm thấy hài lòng. Thế này tiên tiên tư chất rất có thể tăng lên tới trung phẩm tiên tiên ma thần, còn có kiếp trước vô số năm tu luyện tâm đắc cũng không thể phá vỡ tâm cảnh. Hắn hiện tại không chỉ có cơ sở nền vững chắc vô cùng, càng là đạo tâm vững chắc, hắn có lòng tin đã trở thành hồng hoang thế giới ít có trời sinh đạo giả. So kiếp trước không biết siêu việt mấy bước, càng là thu được hỗn độn châu cái này thần khí nguyên tiên, mang đến nhiều vô số kể chỗ tốt. Quảng Thành Tử tại cảm khái không thôi về sau, lại có mới động lực, quay người trở lại hỗn độn châu 8 lần không gian tiếp tục khổ tu đi. Hồng hoang từ lần thứ nhất lượng kiếp về sau, đã bình tĩnh vô số năm, đều tại liếm láp từ lần thứ nhất lượng kiếp mang tới vết thương, đã có rất ít tranh đấu. Một ngày này ngay tại Quảng Thành Tử ngay tại vận chuyển xuống xe, cô đọng linh lực thời điểm. Đống từ hỗn độn cựu thiên chi thượng truyền đến một cỗ mênh mông đến cực điểm uy áp từ trời rơi xuống, trong nháy mắt liền đem ngay tại ngồi xếp bằng Quảng Thành Tử áp đảo trên mặt đất. Nguyên bản gương sáng chỉ thủy tâm cảnh thoáng qua tạm biến, thay vào đó là trong lòng nồng đậm kiềm chế. Đây là vị nào hồng hoang đại thần, như thế sẽ như thế cường đại. Không hạ một lát, giữa thiên địa liền bị vô tận tử khí tràn ngập, tử khí đông nên chín vạn dặm. Toàn bộ hồng hoang đại địa bên trên đóa đóa kim liên tranh nhau hiện lên, mảng lớn tiên tiên linh khí châu ngưng kết thiên hoa trải vùng không trời. Từng cái thiên đạo thánh văn, quanh quần bất loạn, thanh long cúi đầu, phượng hoàng dương cánh, huyền vũ tê minh, kỳ lân rơi xuống đất, bạch hổ gào thét. Đủ loại dị tượng không ngừng hiện hiện, phản âm pháp tướng, đại tượng vô hình, đại đạo châm luôn cắt kim loại hư không. Thiên đạo 3000 pháp tắc nhau hiện hiện mà ra, toàn bộ hồng hoang thế giới các loại sinh linh cùng nhau lâm vào đối thiên đạo pháp tắc cảm ngộ bên trong. Qua thật lâu, chúng sinh nhau từ ngộ đạo bên trong tỉnh táo lại, đồng thời lại nương theo lấy vô tận uy áp, vạn vật sinh linh toàn bộ quỳ rạp xuống đất. Một cái thân mặc áo tím lao giả, cầm trong tay màu trắng đen tiên thiên linh bảo long đầu quả trượng, chân đạp hư không dạo bước mà tới. Trong sáng đạm mạc lại không mất thanh âm uy nghiêm phảng phất từ cựu thiên bên ngoài mà đến, lại hình như là ở bên thai mình vang vọng, cao ngạo cựu trọng vân, bồ đoàn đạo chân. Thiên địa huyền hoàng bên ngoài, ta làm trưởng giáo tôn. Bàn cổ sinh thái cực, lưỡng nghi tứ tượng đột. Một đạo truyền ba bạn, lưỡng giáo xiển tiệt phân. Huyền môn đều lãnh tụ, một mạnh hóa hồng quân. Ta chính là hồng quân, hôm nay chứng được thánh nhân chính quả. Tại ba bạn năm sau tại hỗn độn trong Tử Tiêu cung giảng đạo, người có duyên đều có thể đến. Chỉ gặp hồng hoang chúng sinh riêng phần mình thần thái không đồng nhất, có khinh thường, có hiếu kỳ, hơi có vẻ suy tư. Chúng sinh muôn màu không đồng nhất, nhưng là hồng hoang lại rõ ràng so trước kia náo nhiệt hơn, dù sao hiện tại mới khai thiên tích địa không đến bao lâu, đại bộ phận tiên thiên sinh linh đều là mình tu đạo. Tu luyện lúc không có chính xác con đường, cho nên tại hiện tại hồng hoang thế giới có thể nói là bách gia tề phóng, cái gì hệ thống tu luyện đều có. Về phần tu tiên con đường này, vẫn là về sau Hồng Quân đạo tổ giảng đạo sau mới chậm rãi thành Hồng Hoang thế giới chủ lưu con đường. Phải biết có chính xác mà còn chỉnh truyền thừa chỉ có những cái kia thượng đẳng tiên tiên ma thần mới có. Cho nên những cái kia hạ đẳng tiên tiên ma thần chín thành chín tu sĩ đều theo chiếu mình không chọn vẹn ấn ký tu luyện, dạng này không chỉ có tốc độ chậm, mà lại này tính nguy hiểm không thể dự đoán. Tùy thời tùy chỗ có khả năng thân tử đạo tiêu, huống chi tu luyện càng cao, tự hành lĩnh hội thiên đạo độ khó càng lớn hơn. Mà bây giờ có người thành thánh, mặc dù không biết thánh nhân là cảnh giới gì, nhưng nhìn thấy Hồng Quân chỗ thực hiện uy năng, như vậy hắn nhất định là cái cường giả tuyệt thế. Hiện tại Hồng Quân muốn tại hỗn độn bên trong giảng đạo, chỉ cần đi ngay đạo, như vậy nhất định sẽ có thu hoạch. Cho nên hiện tại Hồng Hoang bên trong các đại năng đều dừng lại hiện tại tu luyện, vận khởi đằng vân chi pháp, hướng lên trời bên ngoài hỗn độn bay đi. Thiên ngoại hỗn độn từ khi bản cổ khai thiên tích địa về sau, nguyên bản ôn hòa hỗn độn linh khí trở nên hỗn loạn không chịu nổi, căn bản không thích hợp tu sĩ tu luyện. Liền xem như hỗn độn linh khí tại trên bản chất so tiên thiên linh khí cao hơn, nhưng là cũng không có mấy cái tu sĩ tương đạo trận thiết trí tại hỗn độn bên trong. Hỗn độn không phải đại la kim tiên không thể lưu, mà lại chính là đại la kim tiên cũng không có khả năng dừng lại thật lâu, nếu không sẽ bị thỉnh thoảng cuồng bạo hỗn loạn linh khí xé thành mảnh nhỏ. Chỉ có những cái kia có đỉnh cấp linh bảo đại la kim tiên cường giả mới có thể tại cái này hỗn độn bên trong dừng lại dài chút. Những cái kia đại la kim tiên phía dưới tu sĩ nếu như không có đỉnh cấp linh bảo, liền không khả năng tại hỗn độn bên trong dừng lại chốc lát. Về phần đi vào thiên ngoại hỗn độn, có thể hay không tìm tới Tử Tiêu Cung, liền muốn nhìn riêng phần mình cơ duyên. Chương 12, Tử Tiêu Cung một giảng ứng. Nguyên lai là Hồng Quân đạo tổ, chắc không được mạnh như vậy, Bình Tĩnh Hồng Hoang cũng muốn bắt đầu náo nhiệt, đáng tiếc, ta bây giờ còn chưa hóa hình, chỗ nào cũng không thể đi. Ngày sau danh truyền Hồng Hoang tiên tiên ma thần hẳn là đều muốn chạy tới Tử Tiêu Cung đi. Ta còn là thừa dịp hiện tại Tử Tiêu Cung bắt đầu bài giảng, 3000 thiên đạo pháp tác hiện thời khắc, nắm chặt thời gian tu luyện, sớm ngày hóa hình, cũng mau mau đi Côn Luân Sơn bái sư. Quảng Thành Tử chậm rãi buông lòng tâm tình của mình, phân tích nói: "Thời gian trôi mau, Hồng Hoang lại từng có vô số trở, một tòa cổ pháp đạo quan đột nhiên xuất hiện tại mênh mông vô bờ hỗn độn bên trong, mặt ngoài phổ thông dị thường. Cách cục đại khái liền cùng hậu thế đạo quán nhỏ không sai biệt lắm, nhưng nó thỉnh thoảng tán phát khí tức, để hắn tràn đầy thần bí, huyền ảo. Tử Tiêu Cung tại hỗn độn bên trong như ẩn như hiện. Trên tấm bảng viết huyền chi lại huyền đại đạo thần văn Tử Tiêu Cung. Đại ca xem ra là chúng ta tới trước." Thông Thiên nhìn xem Tử Tiêu Cung trước liền ba người bọn họ, có chút đắc ý nói: "Cái này phải may mắn mà có đại ca, nếu không phải đại ca Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Tháp, chúng ta cũng không thể nhanh như vậy xông phá hỗn độn loạn lưu." Nguyên Thủy cũng mỉm cười mở miệng nói: "Hai vị hiền đệ khách khí, vẫn là đi thánh nhân đạo trường đi." "Tiếp thánh nhân." Lão tử ngữ khí bình tĩnh nói này ba người đến Tử Tiêu Cung ngoài cửa, cùng nhau hướng Tử Tiêu Cung làm một cái vái chào thủ: "Chúng ta bản cổ tam thanh, chuyên tới để tiếp Hồng Quân thánh nhân." Nói xong Tử Tiêu Cung đại môn liền chậm rãi mở ra, ba người liền chậm rãi tiến vào cái này trong Tử Tiêu Cung, liếc nhìn lại liền cảm giác trong đó không gian khoáng đạt vô cùng. Phía trước nhất có một chỗ vân sàng cao cao treo lên, mây cao chín trượng, mây bên trên đặt vào một hương án, hai vị khuôn mặt tuấn tú nam nữ đồng tử phụng dưỡng hai bên. Mà dưới đài cao lớn như vậy không gian, chỉ có 6 tòa bộ đoàn, xếp thành một hàng, còn lại không có bậc khác. Nguyên Thủy bọn người liếc nhau, đã cảm thấy chỗ ngồi này rất có cơ duyên, sau đó lao tử ngồi ở thủ vị, Nguyên Thủy thứ hai, Thông Thiên thứ ba. Bốn người ngồi lên bộ đoàn cũng liền không nói nữa, nhắm mắt thần du thái hư. Qua mấy tháng về sau, lúc này Tử Tiêu Cung đã là đại năng tụ tập. Hàng trước nhất vị trí trưng bày 6 cái màu vàng trên bộ đoàn đã ngồi đầy người, lúc trước đến sau theo thứ tự là Thái Thanh lão tử, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thượng Thanh Thông Thiên, Nữ Hoa Nương Nương, Côn Bằng đạo nhân cùng Hồng Vân đạo nhân. Đây đều là danh chấn Hồng Hoang Tiên Thiên đại năng hạng người. Mà tại phía sau bọn họ thì ngồi ước chừng hơn 2000 Hồng Hoang các lộ đại thần, từng cái tối thiểu nhất có đại La Kim Tiên tu vi. Mắt thấy Tử Tiêu Cung đại môn liền muốn quan bế, lúc này từ ngoài cửa lại chui vào lưỡng cái đạo bào cũ nát lại hơi thở dồn dập người. Trong đó một cái sắc mặt phát hoàng, thân gầy như trúc, ánh mắt bình thản, thỉnh thoảng truyền ra mấy sợi đại trí tuệ ánh sáng, để cho người ta tắm rửa gió xuân, nhưng trên mặt thì là một mặt khổ tướng. Một người khác dáng dấp ngược lại là tương đối phúc hậu, giữa trán đầy đặn, bụng tròn vo, sắc mặt hồng nhuận, chỉ bất quá thỉnh thoảng từ trong mắt truyền đến đạo đạo sắc bén canh kim chi khí, để cho người ta không thể xem thường. Hai cái này chính là về sau bảng môn hai thánh, tiếp dẫn, chuẩn đề. Hai người đi vào Tử Tiêu Cung, xem xét bên trong ngồi mấy ngàn cái đại năng cũng ngây ngẩn cả người. Vẫn là chuẩn đề nhìn thấy cái tràng diện này, biến sắc, vẻ mặt buồn tiêu nói: "Sư minh, nghĩ ngươi ta hai người chỗ phương Tây, chỉ vì linh mạch quyết thiếu, chúng ta đau khổ trải vớt phương Tây địa mạch, muốn vì cho ta phương Tây chúng sinh mưu đến một con đường sống. Trải qua ngàn hạnh vạn khổ thật vất vả đi vào Tử Tiêu Cung nghe đạo. Lại không nghĩ, ngay cả chỗ ngồi đều không có, nếu là nghe không rõ đại đạo, hổ thẹn phương Tây chúng sinh, nếu như thế, còn không bằng tuấn đạo nơi này. Trả lại cho ta phương Tây chúng sinh một cái công đạo." Tiếp dẫn ở một bên nghe, cũng không đáp lời, chỉ bất quá trên mặt khuôn mặt càng phát đau khổ, ngay cả quanh thân đều tản mát ra một loại thê thảm đau khổ khí tức tới. Đám người nghe được chuẩn đề một phen, có giễu cợt, có đồng tình, có khinh thường, các loại người đều có. Lúc này, Hồng Vân mắt lộ một tia từ bi kim quang nói: "Đạo hữu ở xa tới vất vả, coi là thật có đại nghị lực, đại trí tuệ, vì chúng sinh lòng cầu đạo, ta không bằng vậy, không bằng an vị ta vị trí này." Nói xong, Hồng Vân lão tổ liền đứng lên, nhường lại: "Hồng Vân đạo hữu, ngươi đem ghế để cùng chuẩn đề đạo hữu, vậy ngươi ngồi nơi nào?" Ngồi ở phía sau Trấn Nguyên Tử một mặt kinh ngạc hỏi. Hồng Vân thân thiện cười nói: "Khiêm nhượng chính là lễ nghi chi đức chi đạo, chính là tại hạ siêng năng tìm kiếm chi đại đạo." Một đám Hồng Hoang đại thần nghe xong, ánh mắt cũng nhao nhao đột nhiên đạo: nhìn qua Hồng Vân lão tổ cũng không khỏi biểu thị kính nể. Chuẩn Đề xem xét, Bất Diệu bất ngã chạy tới, đặt mông ngồi ở phía trên lung lay thân thể. Đối Hồng Vân lão tổ khoát tay nào nói, đa tạ đạo hữu. Liên Chuẩn Đề vào chỗ về sau, lại không nghĩ nguyên bản sắc mặt hiền lành Hồng Vân lão tổ, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Thoáng suy tư một lát, mang theo lòng kiêng kỵ, nhìn qua ngồi ở phía trước Chuẩn Đề, đạo hữu thật là thần thông. Mà ngồi ở trên ghế ngồi Chuẩn Đề, cũng một mặt cười ngây ngô, giống như hoàn toàn không biết gì cả, nói với Hồng Vân, đạo hữu đang nói chuyện gì? Hồng Vân lão tổ gặp Chuẩn Đề một tiếng hỏi lại, cũng không trả lời, hừ lạnh một tiếng qua đi, hướng phía sau đi. Chuẩn Đề nghe thấy được cũng không thèm để ý, nghĩ đến sư minh tiếp dẫn còn không có chỗ ngồi, liền hướng bên cạnh nhìn lại. Chuẩn Đề bên tay trái vừa lúc ngồi là kia Côn Bằng đạo nhân, Côn Bằng thấy Chuẩn Đề nhìn mình, mặt lạnh tương đối, cũng không nói lời nào. Chuẩn Đề thấy tình hình này, liền lên tiếng nói, ngươi cái này để chứng ở mức hóa xuất sinh lông là như thế nào ngồi nơi này, sợ sẽ chỉ dơ bẩn thánh nhân chi tọa. Côn Bằng giận dữ, đang muốn phát tác, Chuẩn Đề đạo nhân sau lưng tiếp dẫn cũng bất nhàn rỗi, trong tay xuất hiện một cây màu xanh biết thanh trúc, hướng Côn Bằng trên thân nhẹ nhàng đâm một cái. Côn Bằng nhất thời bất tra, lập tức liền choáng đầu hoa mắt, lại là kia lục căn thanh tịnh trúc. Chuẩn Đề làm bộ đẩy, đem Côn Bằng đuổi đến xuống dưới, liền đem tiếp dẫn cho giúp đỡ đi lên. Côn Bằng sắc mặt đỏ lên, đang muốn động thủ, chỉ nghe đương một tiếng trung vang. Hồng Quân đạo tổ xuất hiện này bên trên giường mây, tại trước mặt mọi người, một mặt đạm mạc. Dùng kia bình tĩnh đôi mắt nhìn chằm chằm Côn Bằng. Côn Bằng không có cách nào, không thể trêu vào tiếp dẫn cùng Chuẩn Đề sư minh đệ hai người, càng không thể trêu vào cái này Hồng Quân thánh nhân, lại là đem Hồng Vân cho hở lên. Cái này cũng vì về sau Hồng Vân cái chết chôn xuống cục bút. Sau này liền như vậy ngồi đi, không được tự tiện bảo vị, tái khởi kẻ tranh tài, tất hóa thành cho tàn. Nay ta đương giảng đạo 9 vạn năm, phân 3 lần, mỗi lần 3 vạn năm, khoảng cách 3 vạn năm. Lần này 3 vạn năm, hiện tại bắt đầu. Bên trên có hoàng đỉnh, dưới có quan nguyên, trước có ưu quyết, sau có mệnh môn, suy hút lư bên ngoài, xuất nhập đan điển. Thần có thể làm chi nhưng trường tồn, hoàng đỉnh bên trong người áo áo đỏ, đóng cửa tráng dược đóng lớp vi, ưu quyết hiệp chi cao ngụy ngụy, trong đan điển tinh khí hơi, ngọc chi thanh thủy bên trên sinh mập, linh căn kiên, cố chí bất suy, bên trong ao có sĩ phục đỏ chu. Chí đạo bất phiền bất bên cạnh ngỗ. Chỉ gặp Hồng Quân đạo tổ bắt đầu bài giảng, đỉnh đầu xoay quanh một cái không trọn vẹn màu đen ngọc điệp, lượn vung vô lượng thanh lánh linh quang. Trong lồng ngực ngũ khí lan lộn, bốc hơi lên, kết thành vạn mẫu không màu khánh mây, ba đóa lớn chừng cái đấu ba thần tử liên hoa cắm rễ này nguyên thần phía trên. Cành lá giãn ra, này thân thông thấu, lá sen xanh tươi ướt át, cánh hoa to như bánh xe, xoay tròn không ngừng, phun ra nuốt vào vô lượng tinh huy, vẩy khắp vô lượng linh dịch. Đại đạo minh văn kết thành đóa đóa kim hoa thủy khí, bay xuống Tử Tiêu cung. Đây thật là thiên hoa loạn truy, mặt đất nở sen vàng, đại âm hy thanh, đại tượng vô hình a. Mọi người dưới đài cũng là nghe như si như say, chúng sinh muôn màu. Bất chi bất giác 3 vạn năm đi qua, trong Tử Tiêu cung tiếng chuông một vang, đương tiếng chuông một tiếng, đem đám người từ ngộ đạo bên trong thức tỉnh. Lần này giảng đạo đến đây là kết thúc, 3 vạn năm sau lại lần bắt đầu bài giảng. Tất cả giải tán đi. Nguyên bản đóng chặt Tử Tiêu cung đại môn, đột nhiên mở ra, mà Hồng Quân đạo tổ ngay tại trước mắt bao người, biến mất vô tung vô ảnh. Thánh nhân từ bi. Mọi người dưới đài bái tạ qua Hồng Quân đạo tổ giảng đạo, lập tức liền cùng nhau ra Tử Tiêu cung, về tới Hồng Hoang thiên địa. Mà Tử Tiêu cung cũng tại bọn hắn sau khi đi, đóng lại đại môn, ẩn vào hỗn độn, biến mất không thấy. Chương 13, hóa hình lôi tiếp. Ngay tại Tử Tiêu cung giảng đạo trong lúc đó bên trong, Ma Quảng Thành Tử cũng tại ngay tại Cửu Tiên Sơn đảo nguyên động bên trong hỗn độn 8 lần không gian toàn lực tu hành đi. Đợi cho giảng đạo kết thúc về sau, tại 8 lần không gian tác dụng dưới, 48 vạn năm như nước chảy sẽ qua, lúc này Quảng Thành Tử tiên tiên nguyên thần trên cơ bản đã hóa thành thực thể. Mắt thường xem xét, giống như cùng nhục thân đã không có cái gì khác biệt, kinh mạch toàn thân, ngũ tạng lục phủ vô cùng rõ ràng. Linh lực trong cơ thể cũng tại tích lũy tháng ngày dưới, so với ban đầu còn tinh khiết hơn gấp 2 trở lên. Tu vi đã đạt Kim Tiên hậu kỳ chi cảnh, căn cơ càng là kiên cố vô cùng, đã tiến không thể tiến vào, nhất định phải hóa hình. Kỳ thật tại Hồng Quân đạo tổ vừa bắt đầu bài giảng thời điểm, Quảng Thành Tử cũng đã là Kim Tiên trung kỳ, khi đó hắn liền có thể độ hóa hình thiên kiếp, hóa hình tiên tiên đạo thể. Bất quá khi đó Quảng Thành Tử vẫn là cưỡng ép nhìn xuống, tại mình đại phách lực điều khiển, dự định tu vi tiến thêm một bước thời điểm lại hóa hình, cũng có lợi cho mình về sau con đường. Chỉ bất quá cho tới bây giờ, tu vi đến Kim Tiên hậu kỳ chi cảnh, lại không hóa hình liền thật là không được. Trong linh hồn đã truyền đến trận trận rung động, lúc này hóa hình đã là bản thân hắn tư chất cực hạn. Lại kiên trì bất hóa hình liền nhất định sẽ bạo thể mà chết. Cho nên vậy cũng không có cách, Quảng Thành Tử cũng chỉ đành chuẩn bị hóa hình mà ra. Cửu Tiên Sơn đảo nguyên động bên trong, một viên tím trứng lơ lửng tại đảo nguyên động linh khí chỗ giao hội ra phía trên, linh khí chung quanh cũng so dị vãng muốn cuồng bạo hơn nhiều. Cuồng bạo linh khí càng không ngừng bị tím trứng hấp thu, viên này tím trứng phản phất một viên to lớn lô đen, thôn vệ hết thảy. Mà trong đó Quảng Thành Tử cũng điên cuồng vận chuyển nguyên thủy kim trường, đem toàn bộ tinh khí thần đều điều chỉnh đến hoàn mỹ nhất trạng thái sau. Quảng Thành Tử thân hình lóe lên liền ra hỗn độn châu bên trong 8 lần không gian. Công pháp nhất chuyển, liền đem bảo vệ mình tím trứng tinh hoa toàn bộ hấp thu, chỉ chốc lát sau, nguyên bản tử sắc trứng biến thành màu xám trắng. Đột nhiên, màu xám trắng vỏ trứng liền băng khắp nơi ra, hóa thành một đạo đạo mảnh vỡ, rơi lả tả trên đất, sau một lát, chỉ gặp một thân ảnh nhắm mắt trên không trung ngồi xếp bằng. Quảng Thành Tử vừa mới hấp thu xong tím trứng tinh hoa, liền phát hiện linh lực trong cơ thể tinh tiến một chút, thế là liền thêm chút củng cố, đợi thể nội linh lực củng cố sau khi hoàn thành. Quảng Thành Tử thân ảnh phiêu nhiên mà xuống, rơi vào mặt đất, cũng không ngừng lại, trực tiếp từ nguyên địa đi ra. Chỉ gặp hắn trung quanh đạo quang dày đặc, tiêu giao chi khí tung hành, cho người ta một loại độc thân tại thiên ngoại cảm giác. Quảng Thành Tử quay người đem màu xám trắng mảnh vỡ thu hồi, lưu làm nó dùng, vận chuyển thể nội ngọc thanh linh lực, chậm rãi tăng lên khí thế của mình. Theo Kim Tiên hậu kỳ cảnh giới khí thế chậm rãi gia tăng, Quảng Thành Tử tiên thiên nguyên thần cũng đang từ từ lên cao, cho đến mấy vạn trượng mới chậm rãi ngừng lại, chậm rãi đi ra cái này đảo nguyên động. Xuất động sau, Quảng Thành Tử quan sát bốn phía đạo trường của mình, chỉ gặp Tiên Hà tán hải, nhật nguyệt diêu quang, ngàn cây lao đảo, vạn tiết tú hoàng, linh yến nhất hát sát thương thương. Ngoài cửa kỳ hoa vẫn như cũ, ven đường tiên thảo hương thơm, vách núi đột ngột rêu xanh ngập ngụa, treo bích dương cao dây leo dài. Tiên hạc lễ lúc, âm thanh chấn cửu tiêu tuyệt hàn xa, kim viên bạch lộc theo thấy ẩn hiện, nhìn kỳ tiên tiên linh đầu tiên. Quả nhiên hết thảy vẫn là như cũ. Quảng Thành Tử mặt lộ vẻ mỉm cười, thưởng thức xong hoàn cảnh, Quảng Thành Tử liền dịch bước hướng về phía một vòng vây vô danh sơn cốc đi đến. Ngay tại tiến về giữa đường, Quảng Thành Tử cảm thấy chung quanh linh khí có dị động, ngẩng đầu nhìn lên trời không trùng chậm rãi hình thành kiếp vân, trong lòng không vui không buồn. Lấy hắn kiếp trước kiếp này nhiều năm như vậy tu luyện xuống tới, nếu như không ngoài dự liệu, là một cái cựu cựu hóa hình tiên kiếp, cho nên căn bản không cần đến lo lắng. Quảng Thành Tử đến vô danh sơn cốc, đột nhiên thiên khung thời khắc, một đóa mang theo lôi hoa kiếp vân chậm rãi bay tới. Trong chốc lát, tiên thiên linh khí lan lụt, phương viên trăm triệu giảm linh khí đều bị kia đóa kiếp vân hấp dẫn, đồng thời ngay tại cấp tốc lớn mạnh. Quả nhiên như hắn suy nghĩ, cái này hóa hình tiên kiếp cũng cùng kiếp trước giống nhau, là vì cựu cựu hóa hình tiên kiếp, đây cũng là kiếp trước hạ phẩm tiên thiên ma thần Quảng Thành Tử hóa hình tiên kiếp. Quảng Thành Tử nhìn trên trời kiếp vân, chỉ gặp kiếp vân không ngừng cô động tiên thiên linh khí hóa thành từng đạo tiên thiên thần lôi xẹt qua hư không thẳng tắp bổ về phía Quảng Thành Tử. Quảng Thành Tử thấy thế, trực tiếp vận chuyển nguyên thủy kim trường, hấp thu hóa hình lôi kiếp để mà rèn luyện tiên thiên nguyên thần. Cứ như vậy, trước mặt 80 nặng lôi kiếp liền bị Quảng Thành Tử nhẹ nhõm vượt qua. Nhưng chân chính khiến Quảng Thành Tử không nghĩ tới chính là tại 80 đạo hóa hình lôi kiếp về sau, chờ đợi cuối cùng một đạo lôi kiếp lúc. Trong nháy mắt, không trung kiếp vân thế mà phát sinh biến dị đáng sợ, điên cuồng dẫn dắt chúng quanh tiên thiên linh khí, chỉ gặp vô lượng lượng tạo hóa tinh khí bị thôn phệ hầu như không còn. Tại kiếp vân kia bên trong, mơ hồ có lấy một đạo giống như màu tím đen thần long lôi đỉnh, đột nhiên phun trào, mắt trần có thể thấy một cỗ hủy thiên tuyệt địa lực lượng từ cái này màu tím đen trong mây đen lan ra. Đây là Tử Tiêu thần lôi, sao lại có thể như thế đây? Quảng Thành Tử nhìn qua kia đạo tử màu đen kiếp vân, con ngươi trong nháy mắt co bảo, đè nén không an tính thanh âm, nhưng cũng tình bất tự tử từ miệng bên trong truyền đến. Quảng Thành Tử làm sao cũng không nghĩ tới cuối cùng một đạo kiếp lôi thế mà lại là Tử Tiêu thần lôi. Tử Tiêu thần lôi, truyền thuyết tại toàn bộ Hồng Hoang thế giới bên trong chỉ có đạo tổ Hồng Quân một người nắm giữ, đứng hàng Hồng Hoang thế giới cấp cao nhất lôi pháp đại thần thông, là vì Hồng Hoang thế giới mạnh nhất lôi pháp, không có cái thứ hai. Cái này Tử Tiêu thần lôi có vô lượng lượng uy lực, ẩn chứa hủy diệt chúng sinh chí cao lôi đỉnh pháp tắc. Tử Tiêu thần lôi mạnh nhất chỗ bắt nguồn từ kia cỗ thuần túy, đó chính là nhất định sẽ đem mục tiêu xóa sạch kia cỗ cực hạn thuần túy. Lần này đưa tới Tử Tiêu thần lôi, đoán chừng là Quảng Thành Tử cải biến kiếp trước vận mệnh. Càng là đi kia chuyện đi tiên, cưỡng ép đem tư chất tăng lên tới trung phẩm tiên tiên ma thần, tu luyện công quyết lại là Hồng Hoang đỉnh cấp công pháp Nguyên Thủy Kim Trương môn này vô thượng công pháp. Quảng Thành Tử ngẩng đầu nhìn kia khung trời phía trên màu tím đen kiếp vân. Trong đó Tử Tiêu thần lôi, giống như xương bá Hồng Hoang tổ long đang lao nhanh, tản ra một loại không cách nào hình dung cũng không cách nào địch nổi thiên địa chi uy. Quảng Thành Tử trên mặt viết đầy ngưng trọng, bởi vì Tử Tiêu thần lôi cho hắn một loại nồng đậm cảm giác nguy cơ cùng một loại nguy cơ tử vong. Mắt thấy cuối cùng một đạo Tử Tiêu thần lôi ấp ủ không sai biệt lắm. Vâng. Màu tím đen kiếp vân lặng lẽ phun trào, màu tím đen thần lôi tựa như không thể chạm đến thiên đạo thần uy, lạnh lùng nhìn qua kia hơi có vẻ nhỏ bé Quảng Thành Tử. Chợt kia Tử Tiêu thần lôi lâng lâng đi tới thế gian này, ở trên bầu trời xẹt qua lúc phảng phất đem toàn bộ bầu trời chém thành hai khúc. Giữa thiên địa phảng phất chỉ còn lại kia chói mắt lôi đỉnh, ẩn chứa tựa là hủy diệt lực lượng, mãnh kích mà xuống. Phanh phanh phanh. Rốt cục, cuối cùng một đạo Tử Tiêu thần lôi cùng kia hơn vạn trượng cao tím tinh sắc tiên thiên nguyên thần tại xa xôi thiên khung phía trên lấy xé rách không gian tốc độ hung hăng tiếp cùng một chỗ. Lập tức, cả phiến thiên địa đều đã nổ tung lên. Trung quanh linh căn linh thảo đều vào lúc này cũng toàn bộ tịch diện xuống dưới. Từng tiếng tiếng vang, đem động đất đều kịch liệt run rẩy, từng đạo nước hình thành vực sâu, hướng Quảng Thành Tử trung quanh lan tràn mà đi. Nguyên bản Quảng Thành Tử tại tán công trùng tu thời điểm liền đã có được trên trăm trượng cao linh hồn, mà bây giờ đã tu luyện tới kim tiên chi cảnh Quảng Thành Tử, càng là không thể so sánh nổi, thiên thiên nguyên thần đã tăng trưởng trí thượng vạn trượng. Quảng Thành Tử hiện tại cũng chỉ có thể hít sâu một cái khí lạnh, triệu tập toàn thân tất cả ngọc thanh linh lực đến thôi động lạc phách trung chống cự. Cứ việc cực kỳ nguy hiểm, Quảng Thành Tử cũng không dùng hỗn độn châu, đơn thuần dựa vào lạc phách trung cùng tự thân tiên khí, Quảng Thành Tử cho rằng liền xem như Tử Tiêu thần lôi thì tính sao? Dù sao không trải qua mưa gió, sao có thể gặp phải cầu rồng? Kỳ thật trọng yếu nhất chính là Quảng Thành Tử không muốn đem trong tay hỗn độn châu bại lộ tại thiên đạo bên dưới, để phòng ngoại ý muốn nổi lên. Quảng Thành Tử sắc mặt tràn ngập kiên nghị, thế này ta nhất định sẽ đánh vỡ vận mệnh, chứng đạo vĩnh sinh. Chương 14, Ngọc Thanh thần lôi. Quảng Thành Tử tại một cái suy tư về sau, vận khởi thể nội ngọc thanh linh lực, rót vào trung phẩm tiên tiên linh bảo lạc phách trung bên trong, đem lạc phách trung lơ lửng lên đỉnh đầu phía trên. Linh lực nhất chuyển, chỉ gặp từng đạo màn sáng từ lạc phách trung chô hướng Quảng Thành Tử bảy vẫy mà xuống. Tổng cộng 7749 đạo quang màn đem Quảng Thành Tử vững vàng chụp vào trong. Mặc dù nghèo túng bên trong chủ yếu chức năng là công kích phá diệt, nhưng là bằng vào tiên tiên linh bảo cứng rắn phẩm chất, cũng là có thể cho người một loại không thể phá vỡ khí thế tới. Ngay tại kia đạo Tử Tiêu thần lôi mang theo sợ hãi khí thế lấy một loại phá hủy thiên địa tư thái giáng lâm. Tại cùng lạc phách trung tiếp xúc một mấy mắt, liền đem kia phía ngoài nhất 12 đạo màn sáng không có chút nào do dự đánh nát. Mà còn lại lạc phách trung hình thành phòng ngự bình chướng cũng tại Tử Tiêu thần lôi tác dụng dưới không ngừng rung dậy. Không đến 10 hơi công phu, Tử Tiêu thần lôi liền đem vậy còn giữ lại màn sáng cho đều phá hủy, hung hăng bổ vào kia mấy vạn mét cự nhân trên thân. Theo một cỗ mãnh liệt kịch liệt đau nhức, Quảng Thành Tử Tiên Thiên Nguyên Thần cùng Tử Tiêu thần lôi phát sinh kịch liệt va chạm. Trong chốc lát, Quảng Thành Tử Nguyên Thần trên đó liền bị thần lôi xé rách thành thật sâu vết rách, đồng thời không ngừng phát ra từng tiếng đau đến không muốn sống kêu to. Kia Tử Tiêu thần lôi nơi đó là tốt như vậy tiếp, đây chính là Hồng Hoang hoàn toàn xứng đáng thứ nhất thần lôi a. Cũng may mắn hắn Tiên Thiên Nguyên Thần trải qua công pháp tu luyện rèn luyện tương đối cứng cỏi. Trọng yếu nhất chính là cái này Tử Tiêu thần lôi là tự nhiên hình thành, không có chút nào ý thức, không có tu sĩ điều khiển. Không phải tại cái kia vừa mới tiếp xúc một cái mắt, Quảng Thành Tử liền sẽ hóa thành cho tàn mà đi. Trong trượng thu màu tím đen thần long bổ vào Quảng Thành Tử Tiên Thiên Nguyên Thần bên trên, thần lôi tại nguyên thần bên trên nhanh chóng du tẩu, cũng nương theo lấy lôi điện dần dần xâm nhập nguyên thần nội bộ. Nếu như lúc này sơ ý một chút xử lý bất đương, cũng chỉ có một cái hạ trạng, đó chính là thân tử đạo tiêu, hóa thành linh khí. Tại Tử Tiêu thần lôi xâm nhập thể nội một cái chớp mắt, chỉ gặp Quảng Thành Tử toàn thân kịch liệt run lên, vốn là có chút trắng bệnh mặt, đột nhiên trở nên trắng bệnh bắt đầu. Quảng Thành Tử cố nén thể nội truyền đến từng trận đau nhức, hắn chậm rãi nhắm mắt, đem tâm thần dần dần chìm vào thể nội. Tâm thần đang tiến vào nguyên thần nội bộ một cái mắt, chỉ gặp lúc này tiên thiên nguyên thần bên trong rất nhiều kinh mạch, toàn thân khắp nơi đều trải rộng màu tím đen Tử Tiêu thần lôi. Những cái kia ẩn chứa kinh khủng năng lượng màu tím đen lôi đình ở trong kinh mạch kịch liệt trào lên, đem ngăn cản bọn chúng bất kỳ vật gì trong nháy mắt hủy diệt. Coi như hiện tại Quảng Thành Tử thể nội Tử Tiêu thần lôi bị lượng lớn tu luyện ra ngọc thành tiên lực chối lôi cuốn, nhưng kia kinh khủng lôi đình hủy diệt pháp tắc vẫn là chậm rãi thẩm thấu đến toàn thân các nơi. Cho cái này kia yếu ớt nguyên thần tử phủ mang đến hủy diệt tính tai nạn. Tại kia cố hủy diệt tính đả kích tác dụng dưới, nguyên bản giống thiên hà đường sông đồng dạng rộng rãi cứng cỏi mạch lạc, cũng đã bị Tử Tiêu thần lôi phá hủy mất mô, nhìn qua tương đương kinh khủng cùng kinh tâm. Đương nhiên, đây hết thảy tạo thành thống khổ, càng là trực tiếp để cái kia khổng lồ tiên tiên nguyên thần không ngừng co rúm, sắc mặt trắng bệch, hiện tại đã không làm được bất luận cái gì thần thái. Thể nội Tử Tiêu thần lôi còn tại điên cuồng xuyên qua, vẹn vẹn nửa ngày phía dưới, Quảng Thành Tử thể nội, cơ hồ đều bị phá hư đến rối tinh rối mù. Mà lại càng hỏng bét chính là, thể nội Ngọc Thanh linh lực tại cùng Tử Tiêu thần lôi chiến đấu tiêu hao bên trong, từ từ bị tiêu ma chỉ còn lại một thành, nếu là Ngọc Thanh linh lực một khi hao hết, kia Quảng Thành Tử tiên tiên nguyên thần thể nội xương cốt, khí quan, kinh mạch vân vân, cơ hồ sẽ ở thời gian cực ngắn bên trong bị Tử Tiêu thần lôi tiêu diệt hầu như không còn. Mà khi đó Quảng Thành Tử liền thật vô lực hồi thiên. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, lúc này Ngọc Thanh linh lực tại Tử Tiêu thần lôi xâm nhập dưới, đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ nhanh chóng tiêu vong. Quảng Thành Tử linh hồn ý thức cũng dần dần mơ hồ. Ngay tại linh hồn ý thức sắp biến mất thời điểm, ngồi đợi tiêu vong lúc, đột nhiên, trong thức hải Hỗn Độn Châu, giống như cũng đã nhận ra cảm giác nguy cơ, hơi động một chút, phát ra một đạo huyền diệu tối tăng mở mị khí thể, đây chính là kia linh khí chi mẫu, ôn nhuận vô cùng hỗn độn linh khí. Nó từ Quảng Thành Tử thức hải xông vào, hỗn độn linh khí một đi ngang qua quan trạm tướng thuận kinh mạch bắt đầu hướng chạy tiên thiên nguyên thần bốn phương tám hướng. Phàm là hỗn độn linh khí trải qua địa phương, đều sẽ chữa trị thể nội bị Tử Tiêu thần lôi phá xấu kinh lạc. Cái này khiến Quảng Thành Tử từ quỷ môn quan xông tới, trên mặt như chút được gánh nặng thở dài một hơi, kia không có chút huyết sắc nào gương mặt lúc này cũng so dị vãng đẹp mắt nhiều. Thế nhưng là vừa mới buông lòng trễ, Quảng Thành Tử nguyên bản tiên tiên nguyên thần bên trên vết rách liền lần lượt không ngừng tăng nhiều. Quảng Thành Tử miệng bên trong càng là thỉnh thoảng hít sâu một cái khí lạnh, lấy làm dịu đau đớn. Thể nội, mặc dù có đạo này hỗn độn linh khí chữa trị, nhưng Tử Tiêu thần lôi còn tại bất gián đoạn phá hư tiên tiên nguyên thần. Quảng Thành Tử sắc mặt thống khổ đường. Không được, tại dạng này xuống dưới tất hồn phi phách tán, về trước phục một chút ngọc thanh linh lực, lại được nghĩ một chút biện pháp, Quảng Thành Tử tâm thần một bên vận chuyển nguyên thủy kim chương nhanh chóng hấp thu giữa thiên điệu tiên tiên linh khí chuyển hóa làm thể nội ngọc thanh linh lực. Một bên cũng bắt đầu từng bước nếm thử như thế nào giải quyết thể nội Tử Tiêu thần lôi. Chậm rãi khống chế thể nội ngọc thanh linh lực muốn đem kia Tử Tiêu thần lôi bài xuất bên ngoài cơ thể, cái này bất quá cái này cùng ngọc thanh linh lực tiếp xúc, lại làm cho hắn càng thêm đau đầu không lấy, cái này Tử Tiêu thần lôi thật là đáng sợ, bên trong ẩn chứa lôi đình hủy diệt pháp tắc, đủ để phá diệt hết thảy. Ngọc thanh linh lực đụng một cái sờ nó liền nhanh chóng tiêu hao, muốn cứ trừ Tử Tiêu thần lôi, căn bản chính là hữu tâm vô lực. Thất bại về sau, Quảng Thành Tử cũng tạm thời không cách nào, Quảng Thành Tử cố gắng để cho mình tỉnh táo lại, ngẫm lại xem có cái gì phương pháp giải quyết. Tâm thần chìm vào thức hải bên trong, Quảng Thành Tử trong đầu ký ức ngay tại từng giờ từng phút chạy qua, nhanh chóng tìm kiếm lấy phương pháp giải quyết, thời gian trôi qua từng phút từng giây. Một hơi, hai hơi, ba hơi, ngay tại Quảng Thành Tử tiên tiên nguyên thần lại sắp sửa bị thần lôi phá hư hoàn toàn vỡ vụn lúc, rốt cục trong đầu tìm được một môn pháp môn, tên là Ngọc Thanh thần lôi. Trước đó Quảng Thành Tử là muốn đem Tử Tiêu thần lôi khứ trừ bên ngoài cơ thể, lấy vượt qua lôi kiếp, mà lần này Quảng Thành Tử tìm kiếm phương pháp lại là phương pháp trái ngược, hấp thu Tử Tiêu thần lôi cho mình dùng. Cái này Ngọc Thanh thần lôi là nguyên thủy kim chương bên trong ghi chép đại thần thông một loại, chủ yếu giảng cứu lấy mô phỏng hoàng hoàng thiên đạo đại thế làm chủ, phá diệt hết thảy, vạn lôi kiếp đều ở trong lòng bàn tay tồn. Cái này lôi pháp tu luyện yếu quyết là đem giữa thiên địa thần lôi làm căn cơ, thu nạp đến thể nội trong đan điền. Bằng vào nguyên thủy kim chương đặc biệt pháp quyết, lấy thần lôi làm căn bản, đúc thành một viên Ngọc Thanh lôi châu. Này có thể tu luyện thành Ngọc Thanh thần lôi. Cái này Ngọc Thanh lôi châu sở tu ra Ngọc Thanh thần lôi liền có thể thả ra đả thương địch thủ, lại nhưng lĩnh hội lôi châu bên trong lôi chi pháp tắc, quả thật vẹn toàn đôi bên sự tình. Mà tu luyện ra Ngọc Thanh thần lôi uy năng cũng phải nhìn, là dùng giữa thiên địa cái gì thần lôi châu ngưng tụ thành Ngọc Thanh lôi châu. Uy lực mạnh hữu dụng hủy diệt thần lôi, tịch diệt thần lôi vân vân. Uy lực yếu cũng hữu dụng hóa hình thần lôi, âm dương ngũ hành thần lôi. Đương nhiên cũng là có thể dùng Tử Tiêu thần lôi cái này hồng hoang thứ nhất thần lôi. nhưng là truyền thuyết ngoại trừ sáng chế bộ này pháp quyết Nguyên Thủy Thiên Tôn là dùng lấy Tử Tiêu Thần Lôi cái này chí cao thần lôi vì Ngọc Thanh Lôi Châu. Về phần các tu sĩ khác dùng Tử Tiêu Thần Lôi tu luyện Ngọc Thanh Thần Lôi, từ xưa đến nay liền lại không xuất hiện qua một người, toàn bộ hóa thành cho tàn. Năm đó Nguyên Thủy Thiên Tôn hóa hình lúc chính là bằng vào lấy Tử Tiêu Thần Lôi làm hạch tâm đúc thành Ngọc Thanh Thần Lôi cùng mình một mình sáng tạo Ngọc Thanh Huyền Quang. Giết đến địch thủ Hôn Tiên Hắc Địa, từ đây cũng tại Hồng Hoang bên trong truyền ra bản cổ Tam Thanh Chi Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn cực đại thanh danh. Cho nên lấy Tử Tiêu Thần Lôi làm hạch tâm luyện thành Ngọc Thanh Thần Lôi là có cực lớn nguy hiểm, không thành vạn sự đừng vậy, thành thì bình an độ kiếp. Cái này mặc kệ Quảng Thành Tử hiện tại tâm cảnh là như thế nào, ngay tại hắn lựa chọn mình sinh cùng tử ở giữa tình huống lúc, hắn sẽ làm ra lựa chọn như thế nào đâu. Chương 15, luyện hóa thất bại. Kiếp trước ta tu luyện Ngọc Thanh Thần Lôi lúc, là hấp thu phù hợp tự thân bản nguyên âm dương thần lôi vì Ngọc Thanh Lôi Châu, mà kiếp này thì phải bất đắc dĩ dùng Tử Tiêu Thần Lôi làm Ngọc Thanh Lôi Châu, thật đúng là thiên đạo vô thường a. Quảng Thành Tử cảm khái không thôi. Sau đó Quảng Thành Tử lại trên mặt một tia suy tư tâm thần bình tĩnh miệng bên trong lẩm bẩm nói: Tử cung sinh, là trời sinh tiêu diêu tự tại, vẫn là vào rừng lãng cướp, liền vào thời khắc này lựa chọn. Thời gian tại Quảng Thành Tử suy nghĩ bên trong lặng lẽ chạy đi. Tại kia một cái chớp mắt, ngồi xếp bằng Quảng Thành Tử nguyên thần khẽ run lên, hít vào một hơi thật dài, trong lòng ngược lại càng thêm tỉnh táo. Hiện tại cũng không quản được nhiều như vậy, muốn thu hoạch được cái gì, liền muốn gánh chịu nào đó dạng phong hiểm, liền liều một phen vậy thành công còn sót lại hy vọng lại như thế nào. Quảng Thành Tử quyết định, khứ trừ tạp niệm, ngồi xếp bằng, tâm thần chìm vào nguyên thần thể nội. Lập tức, thể nội ngũ tạng lục phủ, kinh lạc lộ tuyến, liền hiện tại Quảng Thành Tử thức hải bên trong. Hắn không chút do dự bắt đầu vận chuyển Ngọc Thanh Thần Lôi pháp môn tu luyện, bổ trên người Quảng Thành Tử màu tím đen Tử Tiêu Thần Lôi cũng đang không ngừng bị hắn chủ động thu nạp đến thể nội. Một tuần, một tháng đi qua, kia ngồi xếp bằng Quảng Thành Tử rốt cục phát ra lần thứ nhất dị hưởng. Oeng, một cỗ cực kỳ ngang ngược sóng năng lượng từ Quảng Thành Tử thân thể chuyển đến, mà đột nhiên hướng chung quanh khuyết tán mà đi, chợt kia vô danh sơn cốc chung quanh một tòa thái cổ thần sơn, phát sinh kinh người biến đổi lớn. Kia cố nhìn thấy mà giật mình sóng năng lượng, tựa như hoàng hoàng thiên uy qua ra, mẫn diệt hết thảy, trong chớp mắt kia thái cổ thần sơn liền xuất hiện từng đạo đáng sợ vết rạn. Đồng thời đang lấy tốc độ cực nhanh hướng cả tòa núi rất nhanh diện, ngay tại vậy cái kia khe hở vỡ ra không bao lâu, lại có mấy đạo sóng năng lượng từ trên thân Quảng Thành Tử khuyết tán ra tới. Ngọc Thần Sơn kia lại một lần nữa tiếp nhận cái này mấy cô năng lượng xâm nhập, hiện tại thái cổ thần sơn rốt cục đã đạt tới cực hạn. Oeng, một tiếng liền nổ tung lên, trong nháy mắt, thần sơn chỗ bạo tạc đá vụn liền rơi lả tả trên đất, ở chung quanh liền chất lên thành từng tòa nhỏ gò núi. A! Một tiếng kêu thê thảm, mang theo vài phần điên cuồng, từ Quảng Thành Tử trong miệng lớn tiếng tuyên tiết mà tới. Nương theo lấy cố này mãnh liệt tiếng kêu thảm thiết, xâm nhập Quảng Thành Tử thể nội màu tím đen Tử Tiêu Thần Lôi. Từ kia mấy bạn trượng tiên thiên nguyên thần tản ra mà ra, bất kỳ cái gì bị cái này thần lôi đảo qua đồ vật, đều bị cái này bá đạo thần lôi biến thành một mịn. Lúc này Quảng Thành Tử chính hai mắt trợn trừng, nguyên bản thanh tú khuôn mặt cũng biến thành vặn vẹo không thôi. Toàn bộ tiên thiên nguyên thần đã bị toàn bộ phá hủy, mơ hồ còn có cố nhàn nhạt cháy bỏng mùi phát tán ra. Lúc này Quảng Thành Tử bên ngoài thân chỉ còn lại có thể thấy rõ ràng xương cốt cùng kinh lạc, nhìn thấy mà giật mình. Hắn cả trương bởi vì nhận thụ lấy Tử Tiêu Thần Lôi tập kích quấy rối mà vặn bẹo khuôn mặt, xem xét cũng là người ta cảm giác tim đập thình thịch. Đây là ngay cả Quảng Thành Tử bực này đáng sợ tâm tính cũng đã từng bị ốm đau chỗ tra tấn cực đoan sự nhẫn mại đều nhẫn nhịn không được đau đớn. Thật là khó có thể tưởng tượng, kia Tử Tiêu Thần Lôi là cường đại cỡ nào a? Quảng Thành Tử dùng hết toàn lực đem toàn thân thần lôi ngưng tụ tại tiên tiên nguyên thần phía trên, không ngừng đem trên thân thể bao khỏa Tử Tiêu Thần Lôi phát xạ bốn phía, muốn phát tiết cỗ này cuồng bạo Tử Tiêu Thần Lôi. Theo Quảng Thành Tử lần lượt phát tiết, hắn chợt vật nửa mở mắt miệng bên trong lẩm bẩm nói: Tại sao có thể như vậy? Ngọc Thanh tiên khí vì cái gì không chế không nổi Tử Tiêu Thần Lôi? Là bởi vì Ngọc Thanh linh lực chất lượng không đỡ nổi Tử Tiêu Thần Lôi uy năng sao? Hiện tại có đồ vật gì có thể cùng cái này Tử Tiêu Thần Lôi tương hỗ ngăn được? Quảng Thanh Tử cái này mấy lần dùng Ngọc Thanh Thần Lôi pháp môn thử rất nhiều lần, nhưng là đều không ngoại lệ toàn bộ thất bại. Ngay tại dùng thể nội Ngọc Thanh Thần Lôi tiếp xúc Tử Tiêu Thần Lôi lúc phát hiện, Ngọc Thanh Thần Lôi căn bản không làm gì được Tử Tiêu Thần Lôi, dẫn đến Quảng Thanh Tử không thể không trước đem thể nội điên cuồng Tử Tiêu Thần Lôi trước phát tiết ra một bộ phận, lấy làm dịu thể nội áp lực. Nhưng cuối cùng đưa đến kết quả chính là trước kia bị hỗn độn linh khí chữa trị nguyên thần lại một lần bị thương không nhẹ, mà thể nội Ngọc Thanh linh lực cũng bị tiêu hao hầu như không còn. Kỳ thật trên thực tế Nguyên Thủy Thiên Tôn dùng Tử Tiêu Thần Lôi cô đọng Ngọc Thanh Lôi Châu, vẫn là dựa vào này trên thân tự mang khai thiên công đức mới lấy thành công. Cho nên hiện tại Quảng Thành Tử chống chân bằng vào Ngọc Thanh linh lực là không cách nào thành công. Quảng Thành Tử bị đau bất thình lình hít một hơi khí lạnh, linh trí chi quang cấp tốc chuyển động, lại nghĩ tới trước đó chữa trị thân thể kia cô hỗn độn linh khí. Dù sao hỗn độn sinh vô cực sinh thái cực sinh lưỡng nghi, vạn vật từ hỗn độn mà sinh, từ hỗn độn mà khởi đầu. Trước đó kia đạo hỗn độn linh khí đã trước đó có thể hóa giải thân thể đau sót, mà lại hỗn độn linh khí chính là linh khí chi mẫu, như vậy nó tối thiểu nhất cũng là có thể cùng Tử Tiêu Thần Lôi uy năng tương hỗ ngang hàng. Quảng Thành Tử đã không có nửa phần khí lực nói chuyện, quyết định lập tức điều động thể nội hỗn độn linh khí để mà khu động Tử Tiêu Thần Lôi. Quả nhiên không ngoài sở liệu, để cái này hỗn độn chi khí dùng để ngăn được Tử Tiêu Thần Lôi là tại chính xác bất quá quyết định. Nguyên bản dùng cho bảo hộ thân thể hỗn độn linh khí bỗng nhiên bị Quảng Thành Tử một lần nữa tụ tập tại thức hải chỗ, sau đó từ thức hải chạy xuôi mà ra, sau đó tiến vào Quảng Thành Tử tiên tiên nguyên thần bên trong, ôn nhuận vô cùng hỗn độn linh khí một đường tràn vào thể nội, sau đó chạy qua kinh mạch toàn thân, bắt đầu hướng chạy toàn thân. Phàm là bị hỗn độn linh khí trô đi ngang qua địa phương, vừa vặn tạm thời chấn áp lại tản mát tại thân thể các nơi Tử Tiêu Thần Lôi. đột nhiên xuất hiện thoải mái dễ chịu, cũng làm cho Quảng Thành Tử quả thực thở dài một hơi, cái kia vốn là thảm đạm sắc mặt cũng bị ôn nhuận không ít. Tiên Tiên Nguyên Thần bên trong, theo hỗn độn linh khí đem thể nội tất cả bộ vị toàn bộ bao trùm, Quảng Thành Tử toàn bộ tâm thần cũng chia hóa thành từng sợi, cũng tại tiếp tục không ngừng nếm thử khống chế thể nội Tử Tiêu Thần Lôi. Bất quá Quảng Thành Tử cái này vừa mới tiếp xúc, Quảng Thành Tử một sợi tâm thần liền biến mất, triệt để bị thần lôi mẫn diệt, nhìn thấy cái này, Quảng Thành Tử rõ ràng cảm thấy cái này Tử Tiêu Thần Lôi cường đại. Cái này Tử Tiêu Thần Lôi quả nhiên không phụ Hồng Hoang thứ nhất thần lôi tên tuổi, năng lượng cuồng bạo vô cùng, giống như là cửu thiên nước sông, lao nhanh mà xuống, thế không thể đỡ. Muốn khống chế cái này Tử Tiêu Thần Lôi, cũng trong đan điền đúc thành ngọc thanh lôi châu, cũng không phải chuyện đơn giản như vậy, tương phản rất là gian nan. Thứ hai sợi tâm thần bị diệt, Quảng Thành Tử cũng không hề từ bỏ, lần thứ ba đếm thử thất bại, lần thứ năm, lần thứ 10 khống chế thất bại. Cũng không biết thử bao nhiêu lần, nguyên bản Quảng Thành Tử tràn đầy tâm thần cũng suy yếu rất nhiều, bởi vì thử qua nhiều mà cô quặn tâm cảnh, lúc này đột nhiên làm bắn ra đạo đạo gợn sóng. Quảng Thành Tử vội vàng thu liễm tâm cảnh, phát giác tình huống. Lúc này mới phát hiện nguyên bản trong kinh lạc mạnh mẽ đâm tới cuồng bạo Tử Tiêu Thần Lôi tựa như là bởi vì hết sạch sức lực, đã có một tia mỏi mệt chi tướng. Ngay tại chậm rãi bị Quảng Thành Tử dẫn dắt. Nhìn thấy tình hình này, Quảng Thành Tử đột nhiên mừng rỡ, cẩn thận tụ tập toàn bộ tinh lực, để phòng ngừa Tử Tiêu Thần Lôi kia kinh diễm phá hư tính. Quảng Thành Tử trong lòng vô thiên không ta, cẩn thận khống chế thể nội Tử Tiêu Thần Lôi trong đó một phần nhỏ. Sau đó chậm rãi thuận ngọc thanh thần lôi hành kinh đi khí pháp môn kinh mạch huyệt khiếu vận chuyển. Tại Tử Tiêu Thần Lôi vận chuyển bên trong, nguyên bản bị bốn phía phân tán thần lôi phá hư thân thể nguyên thần, chỗ đau cũng đang không ngừng yếu bớt. Quảng Thành Tử cẩn thận không thôi khống chế kia một phần nhỏ Tử Tiêu Thần Lôi vận hành, đang không ngừng vận chuyển dưới, cái khác phân tán Tử Tiêu Thần Lôi cũng đang chậm rãi bị cái này một phần nhỏ thần lôi dẫn dắt. Những cái kia tản mát thể nội từng cái bộ bị phá hư Tử Tiêu Thần Lôi cũng đang chậm rãi tụ lại đến cùng một chỗ. Đến lúc cuối cùng một bộ phận Tử Tiêu Thần Lôi một lần nữa hợp nhất lúc, những cái kia bị hỗn độn linh khí chấn áp Tử Tiêu Thần Lôi đã một lần nữa tụ hợp đến cùng nhau. Mấy phút sau, những cái kia Tử Tiêu Thần Lôi vậy mà tại kinh lạc bên trong hình thành một đầu màu tím đen cự long. Chương 16, hóa hình thành công. Quảng Thành Tử nhìn qua cái này từ tất cả Tử Tiêu Thần Lôi tụ tập lại tím đen cự long, hắn cố nén bởi vì Tử Tiêu Thần Lôi đưa đến run rẩy cảm giác. Vận chuyển Ngọc Thanh Thần Lôi phát quyết, làm màu tím đen cự long ở trong kinh mạch từng cái vận hành. Một lần nữa tụ lại Tử Tiêu Thần Lôi, uy năng đơn giản kinh thiên động địa. Quảng Thành Tử tại dẫn dắt Tử Tiêu Thần Lôi quá trình bên trong, lúc đầu có thể cùng Tử Tiêu Thần Lôi tương hỗ ngăn được hỗn độn linh khí cũng có chút không ổn định, có loại không kiên trì nổi cảm giác. Thể nội kia đạo tứ cố vô thân hỗn độn linh khí cũng bắt đầu biến không ngừng run rẩy. Màu tím đen cự long lướt qua, hỗn độn linh khí đang lấy chậm rãi tốc độ giảm bớt. Tử Tiêu Thần Lôi nhìn thấy loại tình huống này, giống như cũng ý thức được cái gì, trở nên càng thêm điên cuồng cùng táo bạo, điên cuồng hướng Quảng Thành Tử nguyên thần kinh mạch mà đi. Chỉ chốc lát sau, Quảng Thành Tử trong nguyên thần kinh mạch nhận lấy cái này màu tím đen cự long ra sức một kích, một cỗ thẳng tới thần kinh chỗ sâu đau đớn bắn ra mà tới. Kinh mạch đều tại Tử Tiêu Thần Lôi tác dụng dưới nhau nhau đứt gãy, mà Quảng Thành Tử cũng trực tiếp một ngụm tiên tiên tinh huyết nôn tại phía trước. Đoàn kia bị bao khỏa lấy Tử Tiêu Thần Lôi tinh huyết cũng tại rơi xuống đất một nháy mắt, liền bị Tử Tiêu Thần Lôi cuốn quanh, trong nháy mắt bị biến thành cho tàn, trong không khí còn có nhàn nhạt huyết sắc lan tràn ra. Quảng Thành Tử trên dưới đôi môi đóng chặt lại, bởi vì trước đó một ngụm tiên tiên tinh huyết phun ra, để Quảng Thành Tử vẻ mặt hốt hoảng một hồi lâu, thật lâu mới khôi phục bình thường, hắn hiện tại cũng mặc kệ chính mình thương thế như thế nào. Lại một lần nữa tụ liễm tâm thần, khống chế thể nội màu tím đen tự lòng, tiếp tục dọc theo Ngọc Thanh Thần Lôi pháp quyết vận hành. Tại pháp môn vận hành thời điểm, Quảng Thành Tử cũng tại đem hết toàn lực khống chế thể nội tán loạn màu tím đen cự long, bất quá càng là hết sức khống chế. Màu tím đen cự long dãy rủa phản kháng cũng càng ngày càng mãnh liệt, cho đến hiện tại, thể nội hỗn độn linh khí cũng tại cùng Tử Tiêu Thần Lôi tiêu hao hạ chỉ còn lại cuối cùng một sợi. Cuối cùng một sợi hỗn độn linh khí đã bất lực ngăn được Tử Tiêu Thần Lôi, đành phải hết sạch sức lực dùng còn sót lại lực lượng bảo hộ lấy Quảng Thành Tử thụ thương bộ vị. Tại màu tím đen cự long mãnh liệt phá hư dưới, trực tiếp làm Quảng Thành Tử tiên tiên nguyên thần bên trên khe hở càng ngày càng nhiều, hiện đây toàn thân phản phất một khối sắp vỡ vụn pha lê. Nguyên bản tím tinh sắc tiên tiên nguyên thần cũng bởi vì Tử Tiêu Thần Lôi ảnh hưởng dưới biến thành màu tím đen. Hắn toàn thân bị lôi đỉnh quấn quanh, động một chút lại có một đạo màu tím đen hồ quang điện xẹt qua bên ngoài thần, giống như một tôn duy ngã độc tôn lôi thần ngồi xếp bằng một bên. Quảng Thành Tử hiện tại đã không có thời gian cũng không có tinh lực đi quan tâm những chuyện nhỏ nhặt này, toàn thân tâm vùi đầu vào Tử Tiêu Thần Lôi khống chế bên trong. Ngay tại màu tím đen cự long bị Quảng Thành Tử dẫn dắt, dần dần vận hành Ngọc Thanh Thần Lôi hành khí lộ tuyến, Quảng Thành Tử đối với Tử Tiêu Thần Lôi khống chế càng ngày càng thuận buồm xuôi gió. Cứ như vậy khống chế thần lôi tiến hành càng ngày càng nhiều chu thiên vận hành, Tử Tiêu Thần Lôi giá tính cũng tại chu thiên vận hành bên trong không ngừng bị làm hao mòn. Mà lúc này Quảng Thành Tử kinh mạch cũng tại cùng Tử Tiêu Thần Lôi trong tranh đấu, đã vận thành một khối. Nếu không nhìn kỹ liền cơ hồ nhận không ra đây là trong thân thể kinh lạc, hiện tại hoàn toàn thay đổi một cái khác bộ dáng. Tại lần này công pháp vận hành bên trong, Quảng Thành Tử hiện tại đã đầy đủ minh mạch, cái này Tử Tiêu Thần Lôi chỗ kinh khủng. Cũng biết, vì cái gì từ xưa đến nay có thể thành công tu luyện ra Tử Tiêu Thần Lôi tu sĩ càng ngày càng ít. Bởi vì cái này Tử Tiêu Thần Lôi cũng không phải là lấy người đơn thuần lực có thể chống đỡ tồn tại. Tại Quảng Thành Tử thể nội, kia màu tím đen cự long cũng đã dùng Ngọc Thanh Thần Lôi pháp môn tu luyện vận hành đến trong đan điền, hình thành một viên hạt châu màu tím đen. Sau đó chính là muốn đến mấu chốt quan thiếu. Vận hành thể nội Ngọc Thanh linh lực đem Ngọc Thanh Thần Lôi kinh văn thông qua ấn quyết, đánh vào hạt châu màu tím đen bên trên, cuối cùng lấy ngưng tụ thành Ngọc Thanh Lôi châu. Lúc trước hỗn độn linh lực tại cùng Tử Tiêu Thần Lôi tương hỗ ngăn được lúc, Quảng Thành Tử đã khôi phục toàn thân hơn phân nửa linh lực. Lấy Quảng Thành Tử hiện tại Ngọc Thanh linh lực, đủ để hình thành Ngọc Thanh Thần Lôi kinh văn, nhưng là cũng chỉ có 3 đến 4 lần cơ hội. Một khi thất bại, trước đó làm hết thể công phu liền toàn bộ đều uổng phí. Quảng Thanh Tử nhìn trong đan điền tử tiêu thần lôi châu, không dám chút nào chủ quan, ổn định tâm cảnh, bắt đầu lần thứ nhất nếm thử. Quảng Thanh Tử hai tay kết lấy các loại thần diệu vô song ấn quyết, mà thể nội màu ngà sữa ngọc thanh linh lực, cũng tại cái này ấn quyết tác dụng dưới, hóa thành một đạo đạo ngọc thanh thần lôi kinh văn, đánh vào màu tím đen lôi châu bên trên, mà những này kinh văn cũng giống một đạo nhưng mà khó lọt tiên võng, đem lôi châu bao hàm ở bên trong, đồng thời không ngừng áp xúc. Áp xúc đến 8 tầng, 6 tầng, 4 tầng, tầng 2. Ngay tại Quảng Thanh Tử sắp thành công một khắc này, đột nhiên lôi châu mặt ngoài kinh văn trở nên hoặc sáng hoặc tối, linh lực bị tiêu hao không sai biệt lắm. Vẹn vẹn giữ vững được ngắn ngủi mấy giây, ngọc thanh linh lực tạo thành thiên võng liền vỡ vụn. Quảng Thanh Tử cũng bởi vậy nhận lấy phản vệ lại một lần nữa phun một ngụm máu tươi. Quả nhiên trước đó thất bại là có nguyên nhân, ngọc thanh linh lực căn bản không đủ để cùng tử tiêu thần lôi chống lại. Quảng Thanh Tử ngay cả khỏe miệng còn sót lại máu tươi cũng không kịp xoa, mắt lộ một tia tinh quang phân tích nói. Sau đó, đúng một cái, hiện tại lại thử một chút cái này. Quảng Thanh Tử lần này không chỉ là điều động ngọc thanh linh lực, còn đem trước đó dùng để bảo hộ kinh mạch cuối cùng một sợi hỗn độn linh khí cũng cùng một chỗ dẫn tới trong đan điền. Đem hai loại hỗn độn linh khí cùng ngọc thanh linh lực hỗn hợp bắt đầu, biến thành đặc biệt màu xám trắng linh lực. Quảng Thanh Tử lại một lần đánh ra ấn quyết, chỉ huy cái này màu xám trắng kinh văn bao vây lấy màu tím đen lôi châu, lại một lần nữa liều mạng áp xúc. Áp xúc đến 10 tầng, 5 tầng, 2 tầng. Quảng Thanh Tử gặp màu xám trắng kinh văn hiệu quả so trước đó mặt đơn thuần ngọc thanh linh lực, vậy mà đủ để ngăn chặn tử tiêu thần lôi xâm nhập. Quảng Thanh Tử thân sắc thả lỏng, cũng mặc kệ cái khác, đạo đạo bắt ra thủ lớn, trong đan điền kinh văn cũng đang không ngừng tăng nhiều, tâm thần toàn lực khu xử màu xám trắng kinh văn, áp xúc màu tím đen lôi châu. Cái này tử tiêu thần lôi lúc trước cùng Quảng Thanh Tử tiến hành kịch liệt chiến đấu, uy năng đã tiêu hao hơn phân nửa. Rốt cục tại xám trắng kinh văn áp chế xuống, áp xúc đến đường kính đại khái khoảng một tấc, đại khái là 3.33 cm, cuối cùng giữ vững ổn định, rốt cục tạo thành ngọc thanh lôi châu. Tại ngưng tụ thành ngọc thanh lôi châu lúc, Quảng Thanh Tử nhìn xem trong đan điền ngọc thanh lôi châu, trong lòng cảm khái không thôi, sau đó ngấm lại cũng liền không nói nữa. Một lát sau, thiên đạo sinh diệt chuyển đổi, trên đỉnh đầu kiếp vân nhìn Quảng Thanh Tử đã độ kiếp thành công, liền tự hành tiêu tán, còn tung xuống một đạo màu ngà sữa tạo hóa thần quang. Đương thần quang vẩy vào Quảng Thanh Tử kia tàn phá nguyên thần bên trên lúc, nguyên bản thể nội nội tạng, đại não, xương cốt, kinh mạch, huyết dịch, da thịt chờ một chút đáng sợ tổn thương được sự giúp đỡ của tạo hóa thần quang, nhanh chóng chữa trị. Mà Quảng Thanh Tử tu luyện đến kim tiên chi cảnh mấy vạn trượng tiên tiên nguyên thần, hiện tại cũng tại tạo hóa thần quang tác dụng dưới, từ từ nhỏ dần, chậm rãi biến thành một cái một tuổi lớn hài nhi. Mà hài nhi bên ngoài, nhục thể ngay tại tạo hóa thần quang chiếu xuống, một tia một sợi ngưng kết. Rất nhiều huyệt thiếu, dày đặc kinh mạch, ngũ tạng lục phủ, toàn thân, vân vân. Không ra một lát, liền hóa hình thành tiên tiên đạo thể. Cái này tiên tiên đạo thể truyền thuyết là bản cổ 81 cái hình thái bên trong một cái. Cái này tiên thiên đạo thể là thích hợp nhất ngộ đạo thể chất, mà hồng hoang chúng sinh cũng là bởi vì có truyền thừa ký ức, chi nói bản cổ hình thái, cho nên chúng sinh hóa hình lúc trên cơ bản đều là tiên thiên đạo thể. Quảng Thanh Tử cũng không đội mà xem thân thể, dùng hết toàn lực, miễn cưỡng điều động kia còn sót lại ngọc thanh linh lực dựa theo nguyên thủy kim trường phương pháp tu luyện khôi phục tinh thần, trên linh hồn thương thế. Rốt cuộc gầm một tiếng, Quảng Thanh Tử kia vô tận mọi mệnh thân thể mang theo thần trí của hắn cùng nhau xông về kia bóng tối vô cùng vô tận. Chương 17, linh hồn hóa dịch. Ngay tại Quảng Thanh Tử tâm thần hao tổn, lâm vào hôn mê, không biết qua bao lâu, Kim Ô cao thẳng, hắn chậm rãi mở ra kia một đôi hơi có vẻ mỏi mệt đôi mắt. Một cỗ trí thuần trí dương chói mắt ánh nắng, lại để cho hắn hơi híp mắt lại. Hít sâu một chút không khí thanh tân, một tay xương địa, chậm rãi đứng lên. Nhìn xem mình trắng đoán hai tay, xem ra ta độ kiếp thành công. Hô. Quảng Thanh Tử không khỏi chậm một hơi. Quảng Thanh Tử bình tĩnh một chút tâm thần, đầu tiên liền kiểm tra một hồi mình bây giờ thương thế, nhìn xem có cái gì tương đối nghiêm trọng địa phương. Quảng Thanh Tử ngồi xếp bằng, tâm thần chìm vào nhục thân bên trong, phát hiện vô luận là toàn thân, kỳ kinh huyết thiếu, ngũ tạng lục phủ, thể nội đều lóng lánh bạch ngọc quang trạch, tạo hóa sinh cơ bừng bừng, nguyên thần như một cái đứa bé giống như xếp bằng ở Quảng Thanh Tử thượng đan điền nghe hoàn cung trong, an tưởng không thôi. Còn tốt, thương thế đã tại tạo hóa thần quang tác dụng dưới, đã toàn bộ khỏi hẳn, tiên thiên nguyên thần trải qua lần này tử tiêu thần lôi rèn luyện trở nên càng phát ra ngưng thần. Huống chi lần này nhân họa đắc phúc, linh hồn cảnh giới lại đã đạt tới đệ nhị trọng linh hồn hóa dịch. Hiện tại linh hồn so dĩ vãng bất cứ lúc nào đều muốn tới thuần túy, từ nguyên bản linh hồn hóa khí cảnh giới tăng lên đến linh hồn hóa dịch. Độ tính so dĩ vãng tăng lên chí ít gấp 10, hiện tại đối mọi chuyện cần thiết đều rõ ràng không ít. Năng lực phân tích cũng tăng cường rất nhiều. Dĩ vãng đối nguyên thủy kim trương bên trong gặp phải đủ loại không hiểu chỗ cũng đều từng cái dung hội quán thông, thật sự là họa này phúc chỗ dựa a. Quảng Thanh Tử mang theo vẻ vui sướng nói, như thế nào linh hồn cảnh giới? Linh hồn cảnh giới tại hồng hoang bên trong chia làm linh hồn hóa khí, linh hồn hóa dịch, linh hồn kim đan, linh hồn nguyên anh. Không có bất kỳ cái gì linh lực phàm nhân, linh hồn là không thể gặp một mảnh hư vô hình. Chỉ có theo tu vi làm sâu sắc, linh hồn cảnh giới cũng sẽ lên cao. Chỉ cần thành tựu tiên cảnh, kia linh hồn cảnh giới tự nhiên mà vậy tấn thăng đến linh hồn hóa khí chi cảnh. Nhưng sau đó linh hồn cảnh giới chính là muốn nhìn cơ duyên của mỗi người. Linh hồn đẳng cấp càng cao, chủ yếu mang tới chỗ tốt chính là độ tính đề cao thật lớn. Càng dễ dàng lĩnh ngộ pháp tắc, thể nội pháp lực càng tốt thao tác, cảnh giới càng dễ dàng tăng lên. Đặc biệt là tại Hồng Hoang Thiên Địa bên trong, linh hồn cảnh giới tăng lên là phi thường chật vật. Không chỉ có trực tiếp tu luyện linh hồn pháp môn cơ hồ không có, ngay cả tăng lên lực lượng linh hồn linh căn đều ít càng thêm ít. Lại thêm tu sĩ tại tu tiên lúc cũng ý thức được linh hồn tính đặc thù. cho nên mới có nguyên thần đến bảo hộ tu sĩ yếu ớt linh hồn, để phòng có người tu luyện ra có quan hệ linh hồn phát tắc cùng linh bảo đến nhằm vào tự thân. Liền xem như gặp kết quả xấu nhất, linh hồn bên ngoài nguyên thần bị diệt, chỉ cần linh hồn đào thoát về sau, vẫn là có cơ hội có thể lại tu luyện từ đầu. Kỳ thật tu đạo chính là đi đến một đầu tràn đầy rậm rạp bẫy dập trông gai các loại kiếp nạn thâm thúy đại đạo. Tu sĩ tức là hành tẩu tại đầu này đại đạo truy tìm điểm cuối cùng người. Mà nguyên thần thì tựa như là ngăn cản thai kiếp áo giáp, nhục thân thì là áo giáp trước tấm chắn. Linh hồn mà là mặc lấy áo giáp, cầm trong tay tấm chắn người. Muốn đi đến đại đạo, cũng đến điểm cuối, ba thiếu một thứ cũng không được. Nhưng bằng vào ba cái này là xa xa không được, tu đạo càng về sau, mỗi tiến lên trước một bước đều hiện khó khăn. Cho nên muốn tiếp tục đi tới chỉ có gia cố tấm chắn, đề cao áo giáp phẩm chất, rèn luyện người thân thể tố chất. Hai cái trước, tấm chắn cùng áo giáp tăng lên thường thường là tương đối đơn giản, nhưng là tăng lên mình là phi thường chật vật. Liền xem như tấm chắn cùng áo giáp, toàn bộ phá hủy, nhưng là chỉ cần hành tẩu người vẫn còn, vậy vẫn là có cơ hội. Cái này có thể nghĩ, linh hồn tại tu đạo trên đường tầm quan trọng. Tại Hồng Hoang bên trong tu sĩ linh hồn cảnh giới trên cơ bản tất cả đều là linh hồn hóa khí. Chỉ có cực ít một bộ phận người có luyện đến linh hồn hóa dịch cấp độ. Đương nhiên có thể đạt tới linh hồn hóa dịch tu sĩ ngày sau thành tựu cũng sẽ không thấp. Có thể tu luyện tới linh hồn kim đan cảnh đã ít lại càng ít. Đoán chừng cũng chỉ có về sau 6 vị thiên đạo thánh nhân là linh hồn kim đan chi cảnh. Quảng Thanh Tử mặc dù vừa mới vượt qua hóa hình tiên kiếp, hiểm lại càng hiểm vượt qua tử tiêu thần lôi. Nhưng là còn có một cỗ tử tiêu thần lôi dư uy vẫn là không có hoàn toàn tiêu trừ. Bây giờ còn có thỉnh thoảng quấn quanh ở trên thân thể, trên đó xẹt qua hồ quang điện cũng làm cho Quảng Thanh Tử cảm thấy nhục thân thỉnh thoảng cứng ngắc vô cùng. Ừ. Lần này tại độ kiếp thế nhưng là kém chút sập bàn, chỉ là một điểm dư lôi, còn chưa đủ vi lực, chỉ cần về sau chậm rãi thanh trừ là được rồi. Lần này độ kiếp nhân họa đắc phúc, kinh mạch tương đối chi trước kia còn cứng cỏi hơn rộng lớn mấy lần, mà lại nguyên bản thể nội màu ngà sữa ngọc thanh linh lực càng phát tinh thuần. Trải qua lôi kiếp rèn luyện về sau, để bộ này tân sinh nhục thân càng thêm cố động, càng thêm cường đại. Một đường nhảy lên tới hạ phẩm hậu thiên linh bảo trình độ, tu vi càng là đột phá kim tiên hậu kỳ đỉnh phong, tiến vào kim tiên viên mãn chi cảnh. Thật sự là không uổng công ta liều chết độ kiếp. Quảng Thanh Tử nội tâm có chút may mắn nói. Quảng Thanh Tử nhìn xem bên ngoài cơ thể còn lại tử tiêu thần lôi, bắt đầu vận chuyển nguyên thủy kim trường, theo tâm pháp vận chuyển, Quảng Thanh Tử thể nội còn thừa dương ngọc thanh linh lực bắt đầu khôi phục. Mà còn lại tử tiêu thần lôi thì hóa thành một cái màu tím đen lồng ánh sáng, bao phủ Quảng Thanh Tử toàn thân, lồng ánh sáng bên trong điểm điểm lôi hồ dày đặc, tại đục thân bên trên du tẩu. Một năm sau, một cái nguyên bản bình tĩnh màu tím đen lồng ánh sáng, đột nhiên trong đó gợn sóng hiện lên, sau đó, tạch tạch tạch. Lồng ánh sáng bên ngoài mấy đạo vết rạn nhanh chóng tạo thành, một cỗ sinh cơ từ lồng ánh sáng bên trong khuyết tán ra tới. Trải qua một năm này thời gian, Quảng Thanh Tử nhục thân sinh cơ càng thêm cường đại. Nguyên bản trợ giúp cô đọng nhục thân còn lại tử tiêu thần lôi càng là không có chút nào còn lại. Ngọc thanh linh lực cũng đã sớm khôi phục như lúc ban đầu. Chỉ gặp vị này đạo giả mặt như ngọc, môi hồng răng trắng, chỉ là kia như kiếm phóng lên tận trời song mi cùng đao tức cái mũi lại mang đến cho hắn từng tia đạm mạc ý vị. Lại phối hợp một đầu vi sái như mực tóc dài càng lộ ra phiêu giật vô cùng, trong tròng mắt đen, tựa như vô cùng thâm thúy tinh hồng, thâm thúy vô cùng. Lại mang theo một tia không màng danh lợi lạnh lùng ánh mắt. Cả khuôn mặt hình tựa như nghệ thuật gia điêu khắc kiệt tác để cho người ta tìm không ra bất luận cái gì tì vết. Dáng người rong ròng cao, tốt một cái băng cơ ngọc cốt tiên nhân. Thân mang màu xanh nhạt thanh tĩnh đạo bào bên trên có thêu âm dương ngũ hành biến hóa chi huyền diệu, càng là lộ ra phiêu phiêu dục tiên, vô cùng xuất trận. Tướng mạo so trước đó thế quang trần tử muốn xuất sắc rất nhiều. Quảng Thanh Tử tâm thần khẽ động, trong nguyên thần lạc phách trung liền xuất hiện tại Quảng Thanh Tử bên người. Ấn quyết vừa bấm, to lớn cổ trung liền thu nhỏ đến linh đang lớn nhỏ, lại tại chuông này bên trên đánh vào phòng ngừa ngoại nhân theo dõi cấm chế pháp thuật. Thuận tay lại đem như linh đang lạc phách trung đừng tại trên đai lưng, thì càng hiện khí chất. Huống chi kia lạc phách trung đừng có lại trên đai lưng, tùy thời tùy chỗ có thể tiến hành một kích chí mạng. Cam đoan cho dù ai cũng không nghĩ ra, Quảng Thanh Tử sẽ đem cái này trung phẩm tiên thiên linh bảo trực tiếp treo trên lưng, tuyệt đối là một cái xuất kỳ bất ý kỳ sách. Chương 18, hai màu thần lôi. Trải qua cái này còn sót lại tử tiêu thần lôi rèn luyện, căn cơ cũng biến thành càng thêm dày đặc vô cùng, uy năng tăng lên không ít. Mà lại ngọc thanh lôi châu còn tại không ngừng đối thể nội ngọc thanh khí hồn tiến hành rèn luyện, kiếm hồn sắc bén khí tức cũng tại từ từ chậm rãi tăng cường. Cái này ngọc thanh lôi châu còn có thể chậm rãi rèn luyện thân thể, đề cao tố chất thân thể. Chờ về sau chứng được chuẩn thánh đại đạo thời điểm, may mắn lĩnh ngộ lôi chi pháp tắc, có cái này ngọc thanh lôi châu giúp đỡ chỉ sợ muốn nhẹ nhõm không ít. Đây chính là một kiện không thua gì tiên thiên linh bảo pháp môn a. Quảng Thanh Tử cảm khái nói. Quảng Thanh Tử nhìn chăm chú lên trong đan điền ngọc thanh lôi châu, kỳ thật đến bây giờ, trong lòng của hắn đối cái này tử tiêu thần lôi vẫn là có loại nhàn nhạt nghĩ mà sợ. Bởi vì loại kia nguy cơ, thật sự là quá mức kinh khủng, nếu không phải vận khí tốt, chỉ sợ sớm đã hóa thành một sợi thang gốc. Sau một lúc lâu, Quảng Thanh Tử mới dần dần lấy lại tinh thần, ngọc thanh thần lôi vừa khởi động, trong đan điền màu xám trắng ngọc thanh lôi châu, một sợi lôi quang bộc lộ mà ra. Cái này xóa lôi quang cực tốc từ ngọc thanh lôi châu bên trong lưu chuyển mà ra, nhanh chóng dọc theo kinh mạch chảy xuôi. Trong chớp mắt, liền tiến vào Quảng Thanh Tử cánh tay kinh mạch bên trong, bàn tay phải hướng lên trên. Hàn Tuấn Tiếu gương mặt cũng hiện lộ ra một vòng kỳ vọng thần sắc, quát khẽ, "Ngọc Thanh Thần Lôi." Theo Quảng Thanh Tử tiếng quát vừa rơi xuống, chỉ gặp hắn tay phải nho nhỏ hướng tiếp theo chìm. Trong chớp mắt, cuồn bạo Ngọc Thanh Thần Lôi, trong nháy mắt phóng xả ra, một cô bắn nổ năng lượng nơi tay nơi lòng bàn tay chậm rãi bốc lên, nhưng cũng không phát ra cái gì thanh âm như sấm, vậy đại khái chính là cái gọi là đại âm hy thanh đi. Sau đó tại lòng bàn tay ngưng tụ áp xúc, chỉ gặp Quảng Thành Tử chậm rãi mở bàn tay, bay nhảy lên lên một đạo từ lưỡng loại nhan sắc giao thoa tạo thành thần lôi, hiện lên ở lòng bàn tay. Ngọc Thanh thần lôi bên ngoài bắn ra màu xám trắng lôi đỉnh, trong đó hoạch tâm là từ màu tím đen tạo thành. Cái này giật mình diễm cảnh tượng, cho người ta một loại rung động sức mạnh của tâm linh. Ngay tại cái này Ngọc Thanh thần lôi hiện hiện mà khi đến, nguyên bản bầu trời trong xanh chuyển đến đủ loại dị tượng. Trong chớp mắt, liền bị đen nhánh vô cùng lôi vân nơi bao bọc, tùy theo mà đến là một cỗ lạnh lẽo hàn phong chậm rãi thổi lất phất Quảng Thành Tử thẳng tắp thân thể. Ngay cả một bên linh thảo cổ thụ cũng không thể phòng ngừa đều mang một cái tí tách tiếng vang, trùng trùng điệp điệp trong lôi vân. Đột nhiên, chói tai lôi đỉnh ở chân trời vang vọng, tiếng sấm lướt qua, vạn vật đều thả. Sau đó, một đạo to lớn màu lam lôi điện, tựa như rắn chuyển tại trong lôi vân xuyên qua, chiếu sáng hùng trắng Cựu Tiên Sơn. Sáng tỏ lôi quang, đem trời cùng đất đều chia cắt ra, chiếu rọi đại thiên thế giới. Quảng Thành Tử cũng không để ý tới thiên địa dị tượng này, ánh mắt thâm thúy chăm chú nhìn bàn tay này bên trong Ngọc Thanh thần lôi, Quảng Thành Tử khẽ miệng cũng không tự giác lộ ra một vòng nhàn nhạt đường vòng cung. Nửa khắc về sau, đường vòng cung chậm rãi mở rộng, một tiếng tuấn lãng tiếng cười khẽ từ Quảng Thành Tử trong miệng truyền đến. Ta Quảng Thành Tử rốt cục thành trên đời này cái thứ hai nắm giữ loại này Ngọc Thanh thần lôi người. Trong sáng tiếng cười tại cái này Cựu Tiên Sơn bên trong truyền bá rất lâu, mới chậm rãi yên lặng. Quảng Thành Tử nhìn xem lòng bàn tay Ngọc Thanh thần lôi, hiện tại nó không có cho Quảng Thành Tử mang đến lúc ấy luyện hóa lúc kia cố kinh khủng phá hư tính. Đồng thời chỉ cần trải qua về sau tu vi tinh thâm tại tiến hành vận dụng cùng tế luyện. Quảng Thành Tử tin tưởng, một ngày nào đó có thể hướng đạo tổ hưng quân, hoàn toàn nắm giữ trong đó lôi đỉnh pháp tắc, nắm giữ thuần túy tử tiêu thần lôi. Màu xám trắng lôi đỉnh tinh linh tại lòng bàn tay không ngừng toát ra, vậy mà đem không gian chung quanh đều điện bóp méo bắt đầu. Ngẫu nhiên, một tia điện hoa vẩy ra đến bốn phía trên mặt đất linh hoa tươi cỏ, trong nháy mắt liền biến thành một mịn. Sinh cơ mất hết, linh lực không còn, tuyệt đối để cho người ta không được nửa điểm xem nhẹ tâm tư của nó. Quảng Thành Tử nhìn xem trong tay Ngọc Thanh thần lôi, hít một hơi, tay phải hướng về phía trước với tới, đối bên cạnh một tòa gò núi, nơi lòng bàn tay Ngọc Thanh thần lôi càng thêm năng lượng. Ngọc Thanh thần lôi, trưởng tâm lôi. Quảng Thành Tử quát. Theo Quảng Thành Tử vừa nói xong, trong tay hai màu thần lôi bắn ra, phi tốc hướng gò núi buôn tập mà đi, thần lôi sẽ qua, vô thanh vô tức. Kinh diễm thế nhân. Rất nhanh, kia thần lôi liền cùng nhỏ gò núi tương hỗ chạm đến. Oanh. Lập tức, một tiếng vang thật lớn từ gò núi chỗ vang lên, lập tức, từng đầu sâu không thấy đáy khe hở từ trước mặt kia gò núi lan tràn mà đi. Cạch cạch cạch. Mấy tiếng nổ tung tiếng vang lên. Không đến một lát, kia gò núi liền hóa vô số núi nhỏ thạch tuyên tiết mà xuống, ầm vang ngã xuống đất. Theo gò núi sụp đổ, một cỗ nồng đậm bụi mù đá vụn bắn ra bốn phía mà đi. Quảng Thành Tử linh lực nhất chuyển, một cái linh quang cháo liền xuất hiện tại bên cạnh hắn, trực tiếp che giấu vẩy ra tới đá vụn cùng bùn cát, đợi trong không khí bùn cát bắt đầu yên lặng sau. Lấy Tử Tiêu thần lôi làm căn cơ Ngọc Thanh thần lôi, quả nhiên không tầm thường. Nếu như đổi lại kiếp trước Quảng Thành Tử dùng Âm Dương thần lôi làm cơ sở Ngọc Thanh thần lôi, là tuyệt đối sẽ không có bực này lực phá hoại. Quảng Thành Tử tán thưởng vài tiếng cái này thần lôi, bàn tay một nắm, trên đó còn sót lại hai màu thần lôi, giống không khí, như khói mà đi. Đợi kia trên lòng bàn tay Ngọc Thanh thần lôi biến mất về sau, trên trời lôi vân dị tượng giống như đã biết được. Qua trong giây lát, liền tan thành mây khói, sáng lạn ánh nắng lại lần nữa chiếu rọi đại địa. Quảng Thành Tử có chút kiểm tra một hồi thể nội tình huống, chợt lông mày liền nhíu lại, có chút bất đắc dĩ nói: "Quả nhiên, coi là thật thật nhanh tiêu hao, cái này Ngọc Thanh thần lôi là cái tương đương hao phí linh lực đại thần thông. Bằng ta hiện tại Kim Tiên tu vi, vẹn vẹn sử dụng một lần liền thôn tính thể nội 1% Ngọc Thanh linh lực. Phải biết ta cái này Ngọc Thanh linh lực là cao cấp nhất công pháp một trong, linh lực chất lượng cũng là cao lạ thường, lúc này mới một lát thời gian, liền tiêu hao 1%. Cái này Ngọc Thanh thần lôi không hổ là hồng hoang thế giới bên trên vô thượng lôi pháp đại thần thông đại danh. Xem ra chỉ có ta đạt tới đại La Kim Tiên chi cảnh lúc mới có thể bất kể tiêu hao sử dụng. Hiện tại việc cấp bách, kế tiếp còn là hảo hảo điều chỉnh một chút tình trạng của mình, rèn luyện mới tạo nhục thân cùng nguyên thần. Dù sao tu hành muốn khi nắm khi buông mới là chính xác, nếu như khiến cho quá nóng nảy, ngược lại sẽ lên phản tác dụng." Chợt tay áo bung lên, phất tay, Ngọc Thanh linh lực quét qua, đem bốn phía bị cướp lôi dấu vết hư hại cho dọn dẹp, sau đó mũi chân điểm một cái, thân thể phảng phất một vòng lục bình, phiêu nhiên hướng đảo nguyên động bước đi. Thời gian nửa năm đi qua, Quảng Thành Tử cũng vừa từ trong nhập định tỉnh lại. Cái này tân sinh nhục thân cũng bị Quảng Thành Tử nắm giữ tựa như là chính hắn trời sinh, phù hợp vô cùng. Quảng Thành Tử chậm rãi đi ra đảo nguyên động, thưởng thức trước đây thế kiếp này đạo trường, động tiên phúc địa Cửu Tiên Sơn. Thời gian qua đi vô số cái nguyên hội, hắn Quảng Thành Tử nghịch phản thời không, trở lại thái cổ, đến cái này đặc sắc vạn phần hồng hoang thiên địa. Hơn nữa còn là như thế tạo hóa thần diệu, mang theo hỗn độn châu cái này chí bảo trở về. Quảng Thành Tử nhìn xem cái này tạo hóa trung thần tú Cửu Tiên Sơn, ngẩng đầu đỡ ngực, trong lồng ngực đột nhiên hiện lên một loại khí thế kinh người hạo nhiên chi khí. Thần sát kiên định nói, ta thế này tất đàn áp này phương thế giới. Ngay tại Quảng Thành Tử sau khi nói xong, lại từ từ hướng Cửu Tiên Sơn chỗ sâu đi, bóng người lướt qua, lại không biết tích. Chương 19, bất lão đạo thụ. Ngay tại Quảng Thành Tử thư giãn trong lồng ngực chí lớn, hướng về trên núi Cửu Tiên chỗ sâu không ngừng tiến lên lúc. Cái này hồng hoang thế giới các nơi lại có thật nhiều đại năng hạng người, đều vào lúc này mở ra hai con ngươi, mắt lộ một tia sáng chói kim quang, cùng nhau phát ra từ nghi hoặc khẽ ồ lên một tiếng. Những này tiên tiên đại năng tại hồng hoang thế giới bên trong trà trộn nhiều năm như vậy, không nói toàn trí toàn năng, nhưng cũng coi là kiến thức rộng rãi. Nhao nhao cảm nhận được cỗ này trí cao Tử Tiêu thần lôi khí tức của bạo. Đây chính là hồng hoang trí cao lôi đình phát tắc, không có tình huống đặc biệt, là sẽ không dễ dàng như thế. Đám người vội vàng điều động thể nội linh lực bấm ngón tay vận khởi tiên tiên thần toán muốn suy tính cái này Tử Tiêu thần lôi lai lịch. Nửa khắc về sau, tất cả mọi người mặt lộ vẻ nghi hoặc vẻ không hiểu, sau đó nghĩ, nhao nhao cảm khái nói, xem ra hiện tại bình tĩnh hồng hoang không lâu về sau, lại muốn đại thế cùng nổi lên. Dưới tình huống bình thường, bằng vào mình đại La Kim Tiên đạo hạnh, chỉ cần bấm ngón tay tính toán. Như vậy toàn bộ hồng hoang thế giới tại âm dương bên trong, vào tới trong ngũ hành chuyện xảy ra, hẳn là đều có thể suy tính cái đại khái. Bây giờ xuất hiện loại tình huống này, vậy cũng chỉ có một khả năng, đó chính là vật này nền móng nhất định bất phàm. Nhất định trời sinh liền có đại nhân quả, đại khí vận bị che đậy thiên cơ, cản trở mình dò xét, cho nên mới cảm khái một phen. Quảng Thành Tử còn tại nhàn nhã xem đạo trường, căn bản cũng không chi đạo vừa mới có mấy vị xương bá hồng hoang đại thần đều đang tìm chính mình. Kỳ thật coi như chỉ nói, Quảng Thành Tử cũng sẽ không để ý, hắn có tiên thiên chí bảo hỗn độn châu hộ thân. Trời sinh liền có che đậy thiên cơ thần thông, ngoại trừ cùng Quảng Thành Tử có nhân quả lớn lao tu sĩ, mới có thể hiểu rõ Quảng Thành Tử một hai. Mà bây giờ mấy cái còn chưa chứng đạo tu sĩ nghị suy tính Quảng Thành Tử, cuối cùng đạt được tối đa cũng chỉ là kiến thức nửa đời tin tức. Mà lúc này Quảng Thành Tử đã đi tới Cựu Tiên Sơn chỗ sâu, Quảng Thành Tử mũi chân điểm nhẹ, phi thăng mà xuống, vững vàng rơi trên mặt đất. Nhìn xem bốn phía xanh tươi rực rỡ linh vật xinh đẹp, đầu đội lên bầu trời xanh thăm thẳm, cùng sáng chói thái cổ cự tinh, hô hấp lấy mát mẻ linh khí nồng nặc, Quảng Thành Tử liền một cái tâm thần thanh thản, cả người toàn thân chấn động. Dù sao, hắn trong đảo nguyên động tu luyện không biết nhiều ít cái tuế nguyệt, mặc dù Quảng Thành Tử đạo tâm kiên định, có thể chịu được nhàm chán tu luyện, cũng không cảm giác đột ngạt, nhưng bởi vì lúc trước đủ loại mục tiêu, cùng kiếp trước Quảng Thành Tử bị thảm tao nộ, không ngừng thúc dục Quảng Thành Tử không ngừng mà tiến lên. Dạng này khiến cho Quảng Thành Tử vẫn là có một loại nhàn nhạt cảm giác nặng nề. Bây giờ tu vi cứ thế kim tiên hậu kỳ, tại toàn bộ hồng hoang thế giới cũng coi là một vị tiểu cao thủ, trong lòng viên kia đạo tâm bên trên điểm điểm cho bụi, cũng bị Quảng Thành Tử từng cái lao đi. Mặc dù không phải lần đầu tiên đi ra đảo nguyên động, nhưng vẫn là cảm khái nói, quả nhiên vẫn là cái này trời xanh mây trắng để cho người ta nhẹ nhõm a. Đột nhiên một hồi, Quảng Thành Tử tựa như nghĩ tới điều gì, nhẹ nhàng cười một tiếng, hướng một cái phương hướng đi đến. Đưa Quảng Thành Tử đi tới Bất Lao đảo thụ chỗ sơn cốc lúc, liền có một đại cổ có cây tạo hóa linh khí hướng Quảng Thành Tử đập vào mặt. Hắn hít thật sâu một hơi hương khí, lập tức cảm giác thể nội linh lực đều sinh động không ít. Đập vào mắt nhìn lại, một mảng lớn rừng đào dựng đứng ở trước mắt, trung quanh cây cối mọc thành bụi, bách thảo um tùm. Lúc này chính vào giữa mùa hạ, từng cái đỏ trắng giao nhau, sung mãn nước át quả đào tô điểm tại nhánh đào ở giữa, chỉ là nhìn qua cũng đủ để câu lên người muốn ăn. Chỉ nghe ong ong, vài tiếng rung động, còn có 2-3-7 linh ong thừa dịp hoa đào nở rộ lúc chen chúc hút mật. Những này chính là kia trung phẩm hậu thiên linh căn, Bất Lao đào thụ, một mảng lớn cây đào chính là Quảng Thành Tử cái này trung phẩm động thiên phúc địa Cựu Tiên Sơn chấn sơn chi vật một trong. Nếu như trực tiếp ăn Bất Lao đảo thụ kết trái cây, thì có thể chướng người ngàn năm vào nguyên. Mà từng đóa này hoa đảo cũng đều không phải phàm phẩm, cũng là thần diệu dị thường một kiện linh vật. Nhưng là cái này Bất Lao đảo thụ trái cây cũng là phi thường kiếm không dễ, 10 năm nở hoa, ngàn năm kết quả, vạn năm mới là thành thụ. Cái này Bất Lao đảo thụ vừa vặn cùng cái khác tám vị thần phủ kỳ chân vây quanh cả tòa Cựu Tiên Sơn bày ra Tiên Tiên Hộ Sơn đại trận, Cựu Cung Thần Hợp trận. Quảng Thành Tử cũng không lo được thưởng thức đại trận này thần diệu, trực tiếp lấn người hướng về phía trước, lấy xuống một viên nổi tiếng nhất diễm quả đảo, không kịp chờ đợi để vào trong miệng. Ăn cũng không khỏi đến hoài niệm đạo, rất lâu cũng chưa ăn bên trên nơi này quả đào, vẫn là cái mùi này một chút cũng không thay đổi na. Quảng Thành Tử cảm hoài về sau, quay người đem trong rừng đảo quả đào thu sạch mà bắt đầu. Hồng hoang bên trong chỉ cần đến luyện thần phản hư chi cảnh tu sĩ đều có thể mở một cái không gian tùy thân, đồng thời theo tu vi làm sâu sắc, dần dần tăng lớn, nhưng trong đó bộ không thể cất đặt vật sống. Đảo mắt lại qua hơn 10 ngày, Quảng Thành Tử đem Cựu Tiên Sơn tất cả hoàn cảnh toàn bộ thưởng thức mấy lần. Hiện tại hắn đã tâm vô bằng ngụ, không còn hắn niệm, rốt cục quyết định, chuẩn bị muốn đi trước Côn Luân Sơn. Hiện tại lấy Quảng Thành Tử tu vi, lại đợi tại Cửu Tiên Sơn cũng không thể mang cho hắn bao lớn tăng lên. Huống hồ nhanh chóng bái Nguyên Thủy Thiên Tôn vi sư, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, còn có thể gặp phải Tử Tiêu Cung lần thứ 2 giảng đạo. Bái sư sau khi thành công, đến lúc đó, mình liền có thể đạt được càng nhiều tài nguyên tu luyện. Còn có Nguyên Thủy Thiên Tôn che chở về sau, hồng hoang bên trong không có bao nhiêu sinh linh, còn dám đem mình thế nào? Sau đó, Quảng Thành Tử nghĩ thông suốt về sau, cũng liền không do dự nữa đi ra, che chở mình Cửu Tiên Sơn cái này trung phẩm động tiên phúc địa hộ sơn đại trận. Dạo bước hành tẩu tại Cửu Tiên Sơn biên giới sơn dã trên đường nhỏ. Sau một hồi lâu, Quảng Thành Tử nhìn qua cái này tràn ngập thái cổ khí tức hồng hoang đại địa, xóa đi trong lòng cảm hoài, chém đinh chặt sắt nói ra, quần hùng cùng nổi lên hồng hoang, ta tới. Ương kích trường không, cá liệm ngãy cạn, hôm nay chính là hắn bắt đầu bay lượn thời gian. Quảng Thành Tử tại tay áo vung lên, chỉ gặp Cửu Tiên Sơn thiên địa lập đi lập lại, trung quanh tiên thiên linh khí đều bị tập hợp cùng một chỗ, hóa thành một đạo đạo trận pháp ấn phủ. Trong chớp mắt những này cấm chỉ liền hóa thành một đạo huyền ảo đại trận, bao trùm đến Cửu Tiên Sơn Cửu Cung Thần Hợp trận bên trên. Cái này động thiên phúc địa Cửu Cung Thần Hợp trận tiên thiên hình thành, phẩm cấp cũng không cao, còn có nhất định sơ hở chỗ. Cho nên hiện tại bố trí lại một cái tứ cửu thiên kiếp trận, cùng thiên địa này tạo ra Cửu Cung Thần Hợp trận một khi phối hợp, không có đại La Kim Tiên tu vi người mơ tưởng tiến vào bên trong. Mà liên tại Quảng Thành Tử mở ra Cửu Tiên Sơn tất cả cấm chế trận pháp về sau, trong động thiên không gian khẽ động, cả tòa Cửu Tiên Sơn liền tại ẩn vào hồng hoang, biến mất không thấy. Quảng Thành Tử nhìn cái này Cửu Tiên Sơn ẩn vào hồng hoang không chút nào cảm thấy ngoài ý muốn, hiện tại Cửu Tiên Sơn kỳ thật đã tại hồng hoang thế giới bên trong ẩn nấp bắt đầu. Lúc này Cửu Tiên Sơn có chút cùng loại với Hải Ngoại Đồng Lai Đảo, ẩn nấp tại một cái đặc thù dị không gian bên trong. Chỉ có thông qua tương ứng phương pháp mới có thể khiến Cửu Tiên Sơn lại xuất hiện hồng hoang. Đây cũng là động thiên phúc địa một cái đặc tính, mỗi một cái động thiên phúc địa đều là một cái tiểu thế giới, đều có hoàn chỉnh pháp tắc. tiên thiên linh khí là ngoại giới mấy lần thậm chí mấy chục bị lần, đặt ở hậu thế, đủ để hình thành một cái tu luyện thánh địa. Cho nên có rất nhiều đại la kim tiên trở lên đại năng đều sẽ đem mình động tiên phúc địa luyện chế thành mình tùy thân đạo trường. Dạng này không chỉ có an toàn, mà lại thuận tiện. Chương 20, tiến về Côn Luân. Quảng Thành Tử từ khi phong cấm Cửu Tiên Sơn về sau, tại Nhật Nguyệt tinh thần chiếu rọi, chậm rãi biến mất tại sơn giá tiểu đạo cuối cùng. Hùng Quan đừng nói đúng như sát, bây giờ cất bước từ đầu càng. Tăng thêm hôm nay, Quảng Thành Tử đã rời đi Cửu Tiên Sơn 10 ngày, mới đầu vừa mới rời đi đạo trường nhàn nhạt phiền muộn cảm giác, tại đường đi làm hao mòn phía dưới, cũng đã biến mất vô ảnh vô tung. Tại mấy ngày nay, Quảng Thành Tử chưa hề ngừng, cả ngày đi theo Nhật Nguyệt tinh thần quan cảnh, nhàn nhã hành tẩu tại Hồng Hoang đại địa bên trên, từng bước một hướng phía Côn Luân Sơn đi đến. Trên thân ngọc thanh linh quang giao hội, mà chợt hiện lên, để cho người ta chỉ thán, tốt một cái có đạo toàn chân. Quảng Thành Tử kiếp trước đi bái sư Nguyên Thủy Thiên Tôn lúc, đã vượt qua lần thứ 2 thiên địa lượng kiếp, thiên địa kinh lịch lượng kiếp ảnh hưởng, đã rất khác nhau. Kiếp trước chỗ đi ngang qua địa phương, hiện tại tựa hồ còn chưa xuất hiện, chỉ có một tia cực kỳ bé nhỏ cảm giác quen thuộc, mới khiến cho Quảng Thành Tử xác nhận đây là đi Côn Luân Sơn lộ tuyến. Dù sao kiếp này hóa hình thời gian so trước đó thế tối thiểu nhất sớm tiếp cận 2 đến 3 cái nguyên hội. Đang từng bước đi đường bên trong, Quảng Thành Tử trên đường còn thuận tiện quan sát một chút hiện nay toàn bộ Hồng Hoang thiên địa hình thức. Tại cái này biến hóa nghiêng trời lệch đất bên trong, lúc này Hồng Hoang quả không phải hắn đời thứ nhất lúc sinh ra đời có thể so. Hoàn Vũ ở giữa tràn ngập nồng đậm tiên thiên linh khí cùng linh căn tinh túy, khắp nơi đều là khó gặp bảo địa, khắp nơi có thể thấy được đều là hậu thế khó gặp linh căn linh thảo. Còn có các loại cổ quái kỳ lạ chủng tộc cũng lục tục hiện ra. Xa xa không phải hắn kiếp trước Vu Yêu đại kiếp thời điểm có thể so sánh, chớ đừng nói chi là Vu Yêu sau đại chiến Bất Chu Sơn sụp đổ. Tiên thiên linh khí dần dần diễn hóa thành hậu thiên linh khí, đại lượng linh căn linh thảo tuyệt tích tràn cảnh. Kỳ thật càng để cho người ngoài ý muốn chính là hiện tại giữa thiên địa còn sót lại bản cổ khai thiên tích địa sau lưu lại đạo văn. Mặc dù những đạo văn này đã vô cùng nông cạn, đoán chừng không đến 10 vạn năm liền sẽ vĩnh viễn biến mất. Nhưng Quảng Thành Tử chưa bao giờ từng thấy như thế sáng chói hồng hoang, cũng không có thấy qua cái này khai thiên tích địa sau đạo văn. Quảng Thành Tử sớm nhất bắt đầu phát hiện đạo văn là tại Cửu Tiên Sơn lĩnh vực tít ngoài rìa, mới đầu hắn còn đối với mấy cái này đạo văn cũng không coi trọng. Nhưng về sau tại Quảng Thành Tử lĩnh hội quá trình bên trong, phát hiện bằng vào hắn hiện tại linh hồn hóa dịch nội tính, thế mà từ những đạo văn này trông được gặp thiên địa đạo lý, hoặc là đến một chút lượng tiếp tri thức. Loại kiến thức này đạo lý mặc dù không thể tăng cường đạo hạnh, nhưng lại có thể bổ sung kiến thức của mình nội tình, khoáng đạt kiến thức, đề cao tâm cảnh. Trừ cái đó ra, loại này thiên địa tự nhiên hình thành cơ duyên, hẳn là thiên địa đối hồng hoang chúng sinh quà tặng. Quảng Thành Tử mỗi đến một chỗ, liền tìm kiếm được một chỗ đạo văn, chỉ cần không phải có người chiếm cứ địa phương, đều sẽ dừng lại tinh tế cảm ngộ, chân quý cái này không giống kỳ ngộ. Loại này đạo văn bên trong đạo lý mặc dù không thể tăng tiến tu vi, tăng cường tư chất, nhưng lại có thể hiểu rõ hồng hoang đại địa diễn hóa quy tích, tiến thêm một bước hiểu rõ thiên đạo. Quảng Thành Tử không do dự, tâm thần vận chuyển phía dưới, trực tiếp một lát không thôi lĩnh hội tại đạo văn bên trong, một bên lĩnh hội cái này tinh diệu tuyệt luân đạo văn, một bên hướng Côn Luân Sơn phương hướng chậm rãi tiến lên. Trên đường đi, Quảng Thành Tử đều vận chuyển Nguyên Thủy Kim Trương bên trong liễm khí pháp môn. Linh lực khẽ động, cả người chậm rãi mang tới một loại đặc thù khí tức, khiến cho hắn khí tức trên thân có cũng được mà không có cũng không sao, ở vào hư thực ở giữa, cho dù ai cũng thấy không rõ Quảng Thành Tử sâu cạn. Tại cái này hồng hoang khắp mặt đất, lấy Quảng Thành Tử tu vi hiện tại, vẫn là chú ý cẩn thận một chút tốt hơn. Quảng Thành Tử đi lại từ từ thiên nhai đường, rốt cục khôi phục ban đầu truy cầu đạo tâm nguyên điểm cùng nhẹ nhõm, chúc trượng măng dày, mưa bụi bình sinh, đạo pháp tự nhiên. Tinh diệu tuyệt luân hồng hoang đại địa đạo văn bên trong ánh vào trong tâm thần, Quảng Thành Tử tâm thần bất chi bất giác xa vào trong đó. Theo tìm hiểu đạo văn không ngừng gia tăng, thể nội tâm cảnh cũng tại tăng lên. Dẫn đến trên thân ngọc thanh linh quang thoáng hiện, có một phen đặc biệt đạo gia huyền diệu. Liền ngay cả khổ tu đến kim tiên viên mãn tu vi, cũng tại tâm cảnh tăng lên quá trình bên trong, một tơ một hào bị động tăng lên. Mặc dù gia tăng không nhiều, nhưng là lấy Quảng Thành Tử kim tiên chi cảnh, đến cũng có thể tiết kiệm vô số năm khổ tu. Dù sao Quảng Thành Tử hiện tại kim tiên viên mãn tiến không thể tiến tu vi, cũng không tính ít. Quảng Thành Tử xa vào tại cảm ngộ bên trong, hoàn toàn không có ý thức được tu vi tăng trưởng, hắn đã lâm vào tiên đạo cảm ngộ bên trong, cả người vô niệm không muốn, không âm dương nghịch cách, vô thiên chuẩn vương. Thẳng đến quá trình bên trong có thể rõ ràng nhìn thấy trước mắt cái này duy dư mênh mông hùng vĩ dãy núi, Quảng Thành Tử mới khó khăn lắm từ lĩnh hội cảnh giới bên trong thoát ly mà ra, từ đó thanh tỉnh lại. Quay đầu xem xét, phía sau đạo văn cũng đã lành nghề giữa đường toàn bộ thăng ngộ đầy đủ, hắn tại tìm hiểu đạo văn ở giữa, đã xuyên qua mấy ngàn vạn cây số lộ trình, rốt cục đạt tới dãy núi Côn Luân. Mà thời gian cũng hoảng hốt qua 500 năm. Thế là cứ như vậy, Quảng Thành Tử bỏ ra 500 năm thời gian, rốt cục đạt tới mục đích. Tại cái này 500 năm bên trong, Quảng Thành Tử cũng không có đi thuận đường tìm kiếm linh tài linh bảo vân vân. Vẹn vẹn chỉ là hết sức chuyên chú ngộ đạo văn. Bởi vì Quảng Thành Tử là một cái biết mình cần gì, mà hiểu được nên từ bỏ cái gì người. Trên thế giới không có thập toàn thập mỹ sự tình, vô luận muốn đạt được cái gì nhất định phải gánh chịu một loại nào đó phong hiểm, trả cái giá lớn đến đâu. Kỳ thật trọng yếu nhất chính là, bằng hiện tại Quảng Thành Tử kim tiên viên mãn tu vi, mặc dù coi như không tệ, nhưng còn không phải nhất lưu. Như tùy tiện đi thu thập linh vật, ở trên đường đụng phải không chọc nổi tồn tại, hậu quả kia cũng liền không thể mà biết. Tại dọc đường Quảng Thành Tử cũng không có sử dụng bất kỳ phi hành thuật, mà là vẹn vẹn dựa vào hai chân của mình đến đo đạc thiên địa, du hành thiên hạ. Một bên ngộ đạo văn, một bên lấy đó đi cầu đạo quyết tâm cùng đối bản cổ tam thanh tôn trọng. Quảng Thành Tử nhìn xem cao cao đứng vững dãy núi Côn Luân, Quảng Thành Tử trong lòng cảm khái không thôi, trước đây thế mang đến cho hắn đủ loại cảm ngộ đỉnh cấp động thiên phúc địa, lại trở về, tại dọc theo con đường này, Quảng Thành Tử có thể nói là một lòng một ý lĩnh hội thiên địa đạo văn, không cầu hắn vận, hơn nữa còn tùy thời tùy chỗ vận chuyển liễm khí pháp môn. Nhưng vẫn là bị có chút tâm thuật bất chính tu sĩ gặp được, tương hỗ tiến hành sinh tử đấu pháp, đương đều bị quá trình bên trong từng cái giải quyết. Con nhỏ tiểu nhân đề cao kinh nghiệm chiến đấu của hắn, mà dọc đường lại kinh lịch trải qua sinh tử gặp chắc trở, nếu không phải Quảng Thành Tử thực lực không tệ, đến Kim Tiên Viên mãn chi cảnh, lại thêm có Ngọc Thanh Thần Lôi làm át chủ bài. Lại trên đường đi, Quảng Thành Tử có thể nói là điệu thấp làm việc, không để cho người khác tùy tiện phát hiện tung tích, đoán chừng có thể tới hay không đến Côn Luân Sơn chân núi còn muốn khác nói. Quảng Thành Tử vừa tới đến cái này Côn Luân Sơn chân núi, sửa sang lại một phen trên người y quan, dọn dẹp mình phong trần mệt mỏi khuôn mặt. Tự mình đi đến dãy núi Côn Luân đường núi miệng, cung kính hướng Côn Luân Sơn thật sâu làm một cái đạo lễ, trên mặt trang nghiêm nói: "Tại hạ Cửu Tiên Sơn Quảng Thành Tử, lần này ngàn dặm xa xôi đến nay, chỉ vì bái bản cổ Tam Thanh Vi sư, sau đó như hữu duyên nghe được chân ngôn dạy bảo, tại hạ suốt đời khó quên." Mà liên tại Quảng Thành Tử sau khi nói xong, lại sâu sắc bái xuống dưới. Chương 21, 3000 vấn thiên thê. Ngay tại Quảng Thành Tử tại Côn Luân Sơn hạ thỉnh cầu bái sư lúc này Côn Luân Sơn Ngọc Hư đỉnh linh mạch giao tế chỗ, một tòa linh quang sáng chói khổng lồ đạo quán ở chỗ này. Chợt nhìn lại, đạo quán này có thể nói là Quỳnh Lâu Ngọc Các, thượng giới Côn Luân. Cốc hư phồn tiếng đất, cảnh tịch tán tiên hương. Thanh tùng mang mưa che rất cao, thúy trúc lờ mờ lưỡng đạo bàng. Hào quang mờ mịt, hái sắc bồng bền. Chu cột bích hạng, hoa tòa nhà điêu mái hiên nhà. Đàm kinh hương ngồi đầy, tính bế nguyệt đương cửa sổ. Chim hót đang cây bên trong, hạc uống thạch suối bàng. Bốn mùa bất tạ kỳ hoa cỏ, kim điện cửa mở bắn xích quang. Ban công ẩn hiện tường vân bên trong, ngọc khánh kim trùng âm thanh vật dài. Rèm châu được quấn, trong lò khói hương. Giang động hoàng đình mới vào thánh, vạn tiên tổng lĩnh trấn phương đông. Thật sự là một đỉnh cấp tu đạo thánh địa. Tại cái này to lớn đạo quan bên trong ngồi xếp bằng có ba người, ngay tại giảng kinh luật pháp. Ba người này chính là kỳ thật chính là vừa mới tại Tử Tiêu cung nghe xong Hồng Quân đạo tổ giảng đạo, từ hỗn độn chỗ sâu trở về, liền vội khó dằn nổi trở lại Côn Luân Sơn bản cổ Tam Thanh. Bản cổ Tam Thanh trực tiếp trở lại Côn Luân Sơn Ngọc Hư cùng đến, cùng huynh đệ của mình cùng một chỗ lĩnh hội đại đạo, tốt củng cố một chút nghe đạo nội dung. Mà tại tu luyện quá trình bên trong, đột nhiên bản cổ Tam Thanh một trong, Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn, lòng có cảm giác. Không nói hai lời, trực tiếp bấm ngón tay tính toán, liền cảm thấy từ nơi sâu xa có một loại cơ duyên tại dẫn dắt hắn. Đoạn này cơ duyên đang cùng dưới núi ngay tại bái sư Quảng Thành Tử. Lúc này Nguyên Thủy Thiên Tôn đã là đạt đến Đại La Kim Tiên viên mãn tu vi, không tính đạo tổ Hồng Quân, đã là Hồng Hoang cường giả đỉnh cao một trong. Kỳ thật lúc đầu tại Quảng Thành Tử đến đây bái sư lúc, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng bởi vì muốn củng cố nghe được nội dung, liền dự định đem dưới núi bái sư người đuổi đi. Dù sao trước đó cũng có thật nhiều sinh linh đến đây bái bản cổ Tam Thanh Vi sư, nhưng đều không một người nhập bản cổ Tam Thanh pháp nhãn, đều lấy các loại nguyên nhân đem đuổi đi. Nhưng là hiện tại Nguyên Thủy Thiên Tôn cảm nhận được cỗ này cùng Quảng Thành Tử duyên phận từ không sinh nghi, liền cùng đại ca của mình cùng tam đệ thương lượng một phen. Nguyên Thủy Thiên Tôn đem mình suy tính kết quả, cùng Thái Thanh lão tử cùng Thượng Thanh Thông Thiên hai người mở giảng, hai người liếc lẫn nhau, cũng bắt đầu vận khởi tiên tiên thần toán, suy đoán phần này duyên phận hư thực. Qua hồi lâu, Thái Thanh lão tử cùng Thượng Thanh Thông Thiên cũng suy tính kết thúc, đối Nguyên Thủy Thiên Tôn lần lượt nhẹ gật đầu, lấy đó khẳng định. Xác định đoạn này duyên phận về sau, hai người liền quyết định cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng một chỗ xem rõ ngọn ngành. Bàn cổ Tam Thanh bên trong Nguyên Thủy Thiên Tôn đạo bào vung lên, mắt thường thấy một lần, một mặt nổi lên gợn sóng tấm gương, xuất hiện tại ba người trước mặt. Ảnh trong gương bên trong hình tượng, chính hiện hiện lấy dưới núi Quảng Thành Tử chẳng cảnh, tam đôi con mắt không ngừng đánh giá Quảng Thành Tử. Nhìn hắn có cái gì đặc biệt chỗ, có thể dẫn dắt bản cổ Tam Thanh một trong cơ duyên. Lấy Tam Thanh lúc này lại là Kim Tiên viên mãn tu vi, muốn không bị Quảng Thành Tử phát giác, vẫn là một việc rất nhỏ. Cái này bản cổ Tam Thanh pháp nhãn khi nhìn đến Quảng Thành Tử tình huống, trong mấy mắt đều nhao nhao giật mình, tràn đầy nghi hoặc. Nhất là Nguyên Thủy Thiên Tôn, nghiêm túc khuôn mặt đều duy trì không ở, mặt mũi tràn đầy chấn kinh, nhao nhao không tin, hai mắt muốn nhìn lại rõ ràng một điểm, con mắt đều mở to không ít. Bọn hắn bản cổ Tam Thanh liếc mắt liền nhìn ra Quảng Thành Tử thể nội Ngọc Thanh linh lực lưu chuyển, tinh luyện không thôi. Mặc dù cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn tu luyện công pháp hơi có khác biệt, nhưng vẫn là rất tương tự. Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lòng cũng là đầy trong đầu nghi vấn. Ta chưa hề đem công pháp truyền cho người khác, chẳng lẽ cái này Nguyên Thủy Kim Trương là chính hắn lĩnh ngộ, cái này Quảng Thành Tử hẳn là thật sự là ta Thiên Định đại đệ tử. Mà nhìn thấy Thái Thanh lão tử cùng Thượng Thanh Thông Thiên, ba người liếc nhau, nhẹ gật đầu. Nguyên Thủy Thiên Tôn mở miệng nói, "Đồng nhi, ngươi tiến đến dưới núi, cáo chi đến đây bái sư người, bái sư chi pháp." Bạch Hạc đồng tử nghe nói đến Nguyên Thủy Thiên Tôn phân phó, cung kính trả lời, "Nặng." Tại đáp ứng về sau, sau đó kia Bạch Hạc đồng tử liền hóa thành một con Thương Thiên Bạch Hạc, cấp tốc hướng dưới núi bay đi. Chỉ chốc lát sau, Quảng Thành Tử liền thấy một con Bạch Hạc bay lượn hư không, xoay quanh tại đỉnh đầu của hắn, mà rơi vào Quảng Thành Tử bên người. Trong nháy mắt, cái này Bạch Hạc đồng tử hóa thành một đạo đồng bộ dáng tiểu tu sĩ, hắn thân mang đạo bảo màu nhũ bạch, xuất hiện trước mặt Quảng Thành Tử, đối Quảng Thành Tử thi lễ một cái nói: "Vị đạo hữu này, lần này đến đây Côn Luân Sơn, thế nhưng là vì bái sư." Quảng Thành Tử nhìn trước mắt cái này đồng tử, kỳ danh là Bạch Hạc đồng tử. Hắn tại Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn hóa hình thời điểm, nhận lấy Nguyên Thủy Thiên Tôn điểm hóa, quản lý Côn Luân Sơn hết thảy sinh hoạt hàng ngày. Tại Quảng Thành Tử ở tiền thế, cái này Bạch Hạc đồng tử tại Xiển giáo địa vị cũng không thấp, mặc dù so ra kém Xiển giáo thập nhị kim tiên, nhưng liền xem như Xiển giáo ngoại môn đệ tử thấy hắn cũng muốn cung kính xưng hô âm thanh. Sư minh, cái này Bạch Hạc đồng tử cũng cùng kiếp trước Quảng Thành Tử quan hệ tốt hơn, kiếp trước cái này Bạch Hạc đồng tử cũng như dạng này, xuất hiện tại Quảng Thành Tử bên người nói rõ bái sư một chuyện. Không tệ, vân đạo lần này đến đây Côn Luân Sơn, chỉ là nghe được bản cổ Tam Thanh đại thần thông hạng người uy danh, là muốn bái bản cổ Tam Thanh vi sư. Xin hỏi vị đạo hữu này, bần đạo cần như thế nào làm mới có thể bái tại bản cổ Tam Thanh môn hạ? Quảng Thành Tử vừa dứt lời, liền nhìn chừng chừng lên trước mặt Bạch Hạc đồng tử. Kỳ thật cái này bái sư chi pháp, Quảng Thành Tử sớm đã biết, nhưng là vẫn còn muốn hỏi một tiếng, để phòng không cẩn thận lộ ra cảm giác tiên tri chân ngựa. Nghe được Quảng Thành Tử, Bạch Hạc đồng tử cũng không có cảm giác được bất kỳ ngoài ý muốn. Đạo hữu, muốn bái tại Lao Gia môn hạ, kỳ thật rất đơn giản, chỉ cần dọc theo trước mặt thang lầu đi thẳng liền có thể. Thang lầu này chia làm 9 tầng, mỗi một trọng có thang trời kiểu giai, tổng cộng có 9981 trọng thiên bậc thang, cho nên kỳ danh là 3000 vấn thiên thê. Trên đó tổng cộng có 9 tòa kim trung, phân tán tại mỗi một trọng bên trên, ngươi chỉ cần từng bậc đi đến thang lầu, cũng gõ kim trung 6 lần, liền có thể nhìn thấy Lao Gia, thậm chí còn có thể bái tại Lao Gia môn hạ. Bất quá, đạo hữu cũng không nên xem thường cái này vấn thiên thê, cái này 3000 vấn thiên thê, không giảm cứu đạo hạnh cao thâm, không hỏi tu vi sâu cạn, chỉ cầu tìm đạo. Cái này 3000 vấn thiên thê sẽ ở ngươi bước đầu tiên cưỡi trên thang trời lúc phong ấn tu vi của ngươi, ngày này bậc thang bên trên sẽ có một loại trực kích linh hồn áp lực, kinh khủng không thôi. Cũng ngôi hướng lên trèo lên nhất giai, áp lực liền sẽ gấp bội gia tăng, không hề đứt đoạn đối ngươi lòng cầu đạo tiến hành khảo vấn, theo bậc thang lên cao, leo lên liền sẽ trở nên càng phát ra khó khăn. Mỗi người cả đời có lại chỉ có một lần cơ hội, một lần bất quá, vậy thì cùng Lao Gia nhà ta lại không sư đồ duyên phận. Cái này vấn thiên thê là bởi vì, trước đó có thật nhiều sinh linh đến đây bái ta ra Lao Gia vi sư, cho nên Lao Gia nhà ta cho nên thiết kế hạ khảo hạch. Như không có đại nghị lực, đại cơ duyên cùng đại khí vận hạng người, căn bản cũng không khả năng leo qua thang trời, không biết đạo hữu có bằng lòng hay không nếm thử. Đúng, trước đó muốn bái sư sinh linh, đoán chừng cũng có hơn một vạn chúng, nhưng đến nay còn chưa có một người gõ vang 6 lần kim trung, thành công nhìn thấy ta ra Lao Gia. Nhưng lợi hại nhất, cũng là Côn Luân Sơn nhất kiên định tu sĩ cũng vẹn vẹn gõ vang qua lần thứ 5, trên lệnh một trong hảo. Nói xong, Bạch Hạc đồng tử liền mỉm cười nhìn Quảng Thành Tử, muốn biết bị nhà mình Lao Gia nhìn chúng Quảng Thành Tử, nhưng có đảm lượng xông thang trời. Nghe được Bạch Hạc đồng tử, Quảng Thành Tử trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, đối Bạch Hạc đồng tử thi lễ một cái nói: "Đa tạ đạo hữu cáo chi, bần đạo vô cùng cảm kích, bần đạo nguyện ý vượt quan thử một lần." Nghe được Quảng Thành Tử, Bạch Hạc đồng tử nhẹ gật đầu. Chương 22, Trèo Thiên Thê, 1. Ngay tại Quảng Thành Tử đáp ứng sau: "Như thế, bần đạo trước hết chúc mừng đạo hữu có thể được thưởng mong muốn, bái nhập Lao Gia nhà ta môn hạ." Bần đạo còn ngay tại kia vấn thiên thê đỉnh, lặng chờ đạo hữu tin lành. Nói xong, Bạch Hạc đồng tử đối Quảng Thành Tử thi lễ một cái về sau, lại lần nữa hóa thành một cái bạch hạc, hướng Côn Luân Sơn đỉnh núi bay đi, trở về hướng Nguyên Thủy Thiên Tôn phục mệnh. Nhìn thấy Bạch Hạc đồng tử rời đi về sau, Quảng Thành Tử một khắc cũng bất chậm trễ, trực tiếp bắt đầu đứng dậy, một bước bước vào Côn Luân Sơn trong sơn đạo, tiến về kia 3000 vấn thiên thê đi. Côn Luân Sơn Ngọc Hư Cung bên trong: "Nhị ca, ngươi cảm giác cái này Quảng Thành Tử có thể thông qua mấy tầng vấn thiên thê?" Đối mặt Thông Thiên đặt câu hỏi, Nguyên Thủy Thiên Tôn nghiêm túc gương mặt khẽ cười cười, nhìn xem Thông Thiên ngựa khí tràn ngập khẳng định nói: "Có thể thông qua mấy tầng trời, liền muốn xem bản thân hắn mệnh số. Như ta đoán trước không tệ, hắn đủ để leo lên lục trọng thiên bậc thang." Sau đó Nguyên Thủy Thiên Tôn có ngắn ngủi nhớ lại một phen tràn ngập hào khí nói: "Phải biết cái này 3000 vấn thiên thê, thế nhưng là ta Côn Luân Sơn trấn phủ chi bảo một trong. Bảo vật này tương đương kỳ dị, nhớ năm đó, huynh đệ chúng ta ba người, cũng mới trải qua thiên tân vạn khổ, mới thành công gõ đệ cửu trọng ngọc hư kim trung. Từ đó làm cái này Côn Luân Sơn thành chúng ta chi đạo trận, còn từ trong đó lấy được chỗ tốt cực lớn. Tại cái này mênh mông hồng hoang, từ xưa đến nay, cho tới bây giờ, trải qua bao nhiêu ngày phú dị bẩm tu sĩ, ta còn chưa bao giờ thấy qua cùng ta trở, đang lâm đệ cửu trọng hạng người. Có thể leo lên lục trọng thiên bậc thang cũng đã là đủ để xưng bá một phương, kinh tài tuyệt diễm người. Vậy hắn nếu là không thông qua đâu?" Thông Thiên còn nói: "Vào tới 3000 vấn thiên thê, sẽ như thế nào nghe theo mệnh trời? Nếu như hắn ngay cả lục trọng thiên bậc thang đều không thông qua, đệ tử như vậy còn muốn hắn có làm được cái gì đồ?" Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn cái trước một chút, nghiêm túc khuôn mặt này, há miệng nói: "Trên thực tế chính như Nguyên Thủy Thiên Tôn sở liệu, Quảng Thành Tử kiếp trước đi thang trời thời điểm, thành công gõ cái này thứ 6 âm thanh tiếng chuông. Nhưng từ đây cũng dừng bước tại tầng thứ 6, thành Quảng Thành Tử cả đời tiếc nuối một trong. Cũng chính là thứ 6 chuông reo âm thanh, cũng chấn kinh lúc ấy Côn Luân Sơn chúng tinh quái, dù sao đây là trăm ngàn vạn năm đến nay. Ngoại trừ Tam Thanh Đạo Tôn bên ngoài, lần thứ nhất có người thành công gõ đến đệ lục trọng tiếng chuông. Cho nên, về sau lại nhấc lên một cái leo lên vấn thiên thê dậy sóng." Côn Luân Sơn trên đường núi, rất nhanh, ngay tại Quảng Thành Tử dọc theo đường núi miệng chậm rãi đi đến. Một chút thời gian, liền đi tới cái này chỗ khảo hạch, 3000 vấn thiên thê. 3000 vấn thiên thê chính là Côn Luân Sơn bên trong đặc thù nhất linh bảo, toàn thân từ tuyết trắng sáng long lanh thiên tâm thạch cấu trúc mà thành. Mà ngày này tâm thạch cũng là khó gặp cao giai thiên tài địa bảo một loại. Bình thường luyện khí thời điểm, gia nhập một chút thiên tâm thạch, liền có thể gia tăng linh bảo linh tính, cùng tăng cường không ít uy lực. Mà cái này 3000 vấn thiên thê, trên đó cầu thang mỗi một khối thiên tâm thạch đều nặng đến ngàn vạn cân, để cho người ta trực giác một cỗ to lớn hùng vĩ đập vào mặt. 3000 vấn thiên thê hết thảy cao tới 81 cấp vấn thiên thê, thẳng vào 9 tầng mây bưng, cũng không biết hao tốn bao nhiêu thiên tâm thạch. Nếu có người nhìn thấy nhiều như vậy thiên tâm thạch chỉ là dùng cho một ngôi lầu giai, đoán chừng cũng sẽ quả thực cảm thán, thứ mất của trời. Đứng tại ngày này bậc thang trước đó, liếc nhìn lại, 3000 vấn thiên thê cấp độ rõ ràng. Cách mỗi 9 tòa bậc thang, liền có nhất trọng đám mây bình đài lơ lửng trong đó, đám mây chỗ có một vàng son lộng lẫy kim trung dựng đứng ở đây. Kim trung linh khí nội liễm, không lưu vết tích, đây là Ngọc Hư Kim Trung. Vấn thiên thê trước đứng thẳng hai tôn đen tuyền thần thú tượng đá. bên trái vì một hưng vân bố vũ hắc ngọc thần long, mà bên phải thì tọa lạc cái này một mạch thế bàng bạc chắp cánh hắc hổ. Cái này hai con tượng thần tràn đầy chấn người tim gan uy nghiêm. Thang trời bốn phía, từng đầu rủ xuống trời dây chuyển đem cái này 3000 vấn thiên thêm một mực cố định trụ, rung động lòng người. Quảng Thành Tử trải qua cái này lưỡng tòa tượng đá thời điểm, có thể rõ ràng sáng tỏ cảm nhận được cái này hai tôn tượng đá truyền đến hai cỗ cảm giác áp bách khung thiên thần uy. Giật mình bên trong, một rồng một hổ phảng phất đã hóa thân chân thần, màu đen thần thú đều hướng phía hắn gầm nhẹ một tiếng. Tựa như là đang hỏi hắn, các ngươi nhưng có trèo trời ý chí? Cái này vấn thiên thê trước cái này hai tôn thần thú, mặc dù là tượng đá, nhưng bởi vì 3000 vấn thiên thê nguyên nhân, bản thân do thiên địa tự nhiên điêu khắc thành, chất liệu liền cực kỳ chân quý. Lại tại vấn thiên thê trước không biết dựng lên nhiều ít cái tuế nguyệt, sớm đã dựng dục ra không cạn linh thức. Vừa rồi âm thanh kia chính là tượng đá này chi linh tác dụng. Tượng đá chi linh sẽ đối với tiến vào vấn thiên thê người tiến hành khác biệt trình độ nhắc nhở, khiến cho suy tính một chút phải chăng muốn đi lên trời sự tình. Đương nhiên, tượng đá chi linh cũng không thể ngăn cản tu sĩ trèo lên vấn thiên thê, chỉ có thể làm lời nói bên trên nhắc nhở. Nhưng đây chỉ là tượng đá chi linh thứ yếu tác dụng thôi. Bọn chúng tác dụng chân chính cũng không phải là nhắc nhở lên trời người, mà là xem xét lên trời người nhưng có tà tâm. Đang tra ra có tà tâm người lúc, tượng đá chi linh hoặc sẽ hóa hình, đem nó trấn áp. Dù sao cái này Côn Luân Sơn thế nhưng là thiên địa thanh khí giao nhau chỗ, dù không được lòng mang tà niệm người. Xem hết cái này 3000 vấn thiên thê trước mặt tượng đá lúc, Quảng Thành Tử lại đem ánh mắt chuyển rời đến kia 81 cấp thang trời đỉnh chóp ngọc hư cung, cái này ngọc hư cung tản ra mơ hồ này huyền đạo vận. Xa xa nhìn lại, giống như là đang ngước nhìn một kình thiên tự nhân, trấn áp bát bận, ba khí bằng bạc. Quảng Thành Tử nâng lên chân trái, một bước dẫm lên tầng thứ nhất thềm đá. Ông, một đạo kỳ dị ba động xuất hiện, một cái đặc thù phù văn, từ đệ nhất giai vấn thiên thê, ngưng tụ mà ra, phi tốc hướng Quảng Thành Tử va chạm mà đi. Chỉ chốc lát sau, kia phù văn liền cùng Quảng Thành Tử tương hỗ đục vào, ẩn vào Quảng Thành Tử thân thể biến mất không thấy. Mà kia phù văn thần bí mang đến tác dụng chính là, Quảng Thành Tử toàn thân tu vi toàn bộ bị phong ấn, ngay cả nguyên thần chi lực cũng không vận dụng được. Hiện tại Quảng Thành Tử ngoại trừ đục thân bên ngoài, phương diện khác cùng phổ thông phàm nhân so ra cũng không nhiều đại khác biệt. Không đợi Quảng Thành Tử tinh tế trải nghiệm, một cỗ cảm giác gáp bách trong nháy mắt áp chế ở Quảng Thành Tử linh hồn phía trên, tựa hồ đem hắn linh hồn trong nháy mắt tăng thêm gấp đôi. Cỗ áp bức này cảm giác mặc dù lớn, nhưng hoàn toàn không đủ để ảnh hưởng Quảng Thành Tử. Cái này cảm giác gáp bách vẫn là như thế, cùng kiếp trước Quảng Thành Tử không sai, không biết hiện nay ta còn có thể không leo lên tại kia cựu trọng thiên bậc thang. Quảng Thành Tử nhìn xem 3000 vấn thiên thê đệ cựu trọng kim trung thầm nghĩ. Quảng Thành Tử lấy lại tinh thần, lại yên lặng cảm thụ một phen ảnh hưởng trình độ về sau, chợt thân thể khẽ động. Cái chân còn lại cũng bước đi lên, hiện tại Quảng Thành Tử hoàn toàn đứng ở đệ nhất giai thang trời phía trên. Rất nhanh, một cỗ năng lượng kỳ dị cùng nhau đúng hạn mà tới, từ dưới chân hắn thang trời phát ra, thẳng tới Quảng Thành Tử tâm linh. Không bao lâu, Quảng Thành Tử liền phát hiện cỗ này năng lượng kỳ dị xung kích đối với hắn nhục thân không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Nhưng là tại nội tâm chỗ lại vang lên vài tiếng, từ bỏ đi, từ bỏ đi. Các loại tràn ngập dụ hoặc lui bước thanh âm. Chỉ bất quá cái này vài tiếng dụ hoặc đối với Quảng Thành Tử hiện tại tâm tính còn chưa đủ vi lực. Nhưng Quảng Thành Tử chi đạo đây mới là tầng thứ nhất bậc thang mang đến ảnh hưởng, đến tiếp sau áp lực sẽ một tầng mạnh hơn một tầng hiện lên cấp số nhân gia tăng. Chương 23, treo thiên thê 2, Quảng Thành Tử tại chỗ thứ nhất bậc thang chỗ cảm thụ một phen về sau, trong lòng có nhất định so đo, bắt đầu hướng phía kia thẳng vào thiên khung vấn thiên thê phía trên đặt đi. Hiện tại vẫn là tại treo thiên thê đệ nhất trọng, Quảng Thành Tử từng bước một hướng lên dậm chân, một bên chống cự cái này chậm chậm gia tăng áp lực, một bên ngăn cản nội tâm dụ hoặc. Mỗi một bước đều hết sức hướng lên bước đi, tựa như là tại nhớ lại quá khứ kiếp trước, cũng rất giống là tại nhớ lại quá khứ của mình. Nhất giai, hai giai, trong nháy mắt hắn đã đăng lâm đệ bát giai. Hắn chi đạo này đến tầng bậc thang, lấy cảnh giới bây giờ của hắn so sánh, cũng không có bao nhiêu trở ngại, bởi vậy hắn đạp tốc độ tương đương nhanh. Mỗi một bước rơi xuống, đều giống như linh hồn bị trùng điệp một kích. Không đến một lát, Quảng Thành Tử liền hết thảy bước lên thứ 9 thang trời, bước lên đệ nhất trọng đám mây. Khen. Một đạo sâu xa mà sáng trưng tiếng trung từ đằng xa truyền đến, giống như thần trung mộ cổ, gõ vang tại Côn Luân Sơn tán tu trong lòng. Côn Luân Sơn bên trên một đám ngay tại quanh chân ngồi tĩnh tọa tu sĩ, đột nhiên nạp khí đan điền, dừng lại tu luyện, đôi mắt ngưng lại, nhao nhao nghi hoặc không hiểu, thả ra thần niệm, ý đồ tìm kiếm tiếng chuông này đầu nguồn. Mà một chút tu vi tương đối cao thâm tu sĩ, đặc biệt là đạo hạnh đã đạt huyền tiên trở lên thế hệ trước tu sĩ, thì là trong tim tức khắc run lên, đôi mắt bên trong hiện lên một đạo sắc bén vô cùng tinh mang. Cái này tinh mang phảng phất một thanh đủ để cắt đứt vạn vật đao kiếm, hướng bốn phía phát xạ mà đi, thầm nghĩ, đây là Ngọc Hư Kim Trung. Mà những này tu vi cao thâm tu sĩ, tại hiểu rõ tiếng chuông này chính là từ Ngọc Hư Kim Trung phát ra về sau, ánh mắt nhao nhao hướng phía xa như vậy chỗ 3000 vấn thiên thê nhìn lại. Là ở chỗ này, có một tòa sừng sững vô số năm bậc thang, trên đó có treo 9 tòa kim trung. Mà cái này treo thiên thê bên trong Ngọc Hư Kim Trung độc hữu trung vang thanh âm, đến nay đã có rất nhiều năm chưa từng vang lên qua. Khen. Lại là một đạo đinh thai nhức góc trung vang thanh âm vang vọng về sau, giống như thiên ngoại dương cẩm, xuyên vào nội tâm. Đây là đệ nhị trọng tiếng chuông. Một đám thế hệ trước tu sĩ trong mắt đầu tiên là có hoài niệm chi sắc, trong chớp mắt liền trôi qua. Tại một tiếng cảm hoài về sau, chợt trong hai mắt toát ra một tia ước mơ, Ngọc Hư Kim Trung thanh âm vang vọng. Không thể nghi ngờ là tại hướng đám người tuyên cáo, lại có người lành nghề vậy nhưng nhìn mà không thể thành trèo trời sự tình. Một đám thế hệ trước tu sĩ tại một phen cảm khái về sau đó cũng không tiếp tục để ý, tiếp tục bế quan tiềm tu đi. Ngay tại Quảng Thành Tử nhẹ nhõm gõ vang cái này để nhị trọng Ngọc Hư Kim Trung về sau con đường, đã cùng trước đó phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Liền xem như hiện tại Quảng Thành Tử cũng đã cảm nhận được tương đối nặng nề gánh vác, khiến cho hắn không thể không cẩn thận đối mặt. Lại đi mấy cấp thang trời về sau, trên mặt của hắn đã bị ướt đẫm mồ hôi, hô hấp cũng bắt đầu chậm rãi dồn dập. Đầu tiên cỗ này áp lực đã trở nên tương đương nặng nề, cỗ này áp lực tựa như là đại hải vô lượng, một cỗ thủy triều điệp ra mà tới. Trận trận cảm giác áp bách thậm chí đem Quảng Thành Tử tự thân cảm giác đều áp chế ở trong lòng. Đặc biệt là hiện tại công kích trực tiếp nội tâm khảo nghiệm, từng tiếng lui bước thanh âm không ngừng tăng cường, khiến cho hiện tại Quảng Thành Tử tâm thần cũng trở nên hoảng hốt. Quảng Thành Tử tại tiếp tục leo lên đồng thời, trong lòng cũng biến thành cực kỳ chấn động, cỗ này từ bốn phương tám hướng mà đến áp chế, hiện tại đã đạt tới phi thường kinh người trình độ. Hắn giờ phút này thậm chí không dám lại thư giãn tâm thần ý tứ, hắn sợ chỉ cần vừa có chỗ thư giãn, như vậy thì sẽ chịu đựng không nổi cái này kinh người áp lực, từ đó leo lên thất bại. Mặc dù bây giờ cho dù có Quảng Thành Tử trí nhớ của kiếp trước, nhưng là cũng cho không được Quảng Thành Tử bất kỳ trợ giúp nào. Muốn thông qua cái này 3000 vấn thiên thê, chỉ có thực sự từng bước một tiến về phía trước xuất phát, không có bất kỳ cái gì đường tắt có thể đi. Cũng không biết là vị đạo hữu nào đã leo lên đệ nhị trọng tiên bậc thang. Một đám tu vi cao thâm tán tu thầm nghĩ trong lòng một tiếng, âm thầm suy tư gõ vang ngọc hư kim chung người là ai. Khen. Tiếng thứ ba chuông vang thanh âm lượn vòng tại Côn Luân Sơn hư không bên trong, hướng bốn phía phát ra mà đi. Ngay tại nghe thấy cái này tiếng thứ ba chuông vang thời điểm, Côn Luân Sơn tất cả tu sĩ ánh mắt đều hướng phía kia 3000 vấn thiên thế chỗ. Chỉ bất quá đại đa số một đời mới tán tu, nhưng lại không biết vì sao chỗ kia sẽ truyền đến chuông vang thanh âm. Mà Côn Luân Sơn huyền tiên phía trên thế hệ trước tu sĩ lại hiểu rõ nhất thanh nhị sở, tuyệt đối là kia 3000 vấn thiên thế độc lưu thanh âm, như thế mới có rung động lòng người hiệu quả. Một đám thế hệ trước tu sĩ cũng thần sắc ngưng lại nhìn qua vấn thiên thê phương hướng, trong chớp mắt, vậy mà xuất hiện tiếng thứ ba chuông vang. Ngược dòng tìm hiểu quá khứ, tựa hồ cũng chỉ có tại 1000 năm trước, thiên kia thiên tư tung hoành người, mới tấu vang lên 3 tiếng đi. Cái này ngọc hư kim trung thứ ba vang truyền lại tới tiếng chuông, mang cho Côn Luân Sơn chúng sinh kinh ngạc là xưa nay chưa từng có. Đang lúc bọn hắn coi là cái này kim trung thanh âm đã là đạt tới cực hạn thời điểm, trong chốc lát, hạ một đạo kim trung thanh âm lại chớp mắt mà tới. Khanh khanh khanh. Đương đạo thứ tư kim trung thanh âm cũng đi theo vang lên lúc, Côn Luân Sơn bên trong tất cả tu sĩ hoàn toàn yên tĩnh. Không chung chỉ có kia kéo dài bất suy thanh âm, vang vọng chân trời, tựa như là đang suy nghĩ mọi người tuyên cáo thời đại mới đến. Côn Luân Sơn tu sĩ cửa thậm chí nhiều hơn một loại thần kỳ cảm giác, cái này độc nhất vô nhị tiếng chung sẽ không lại lần ngừng, sẽ còn vang lên lần nữa. Cái này sáng chói tiếng chung, giống như kia hoàng hoàng tiên đạo, không thể ngăn cản, bao trùm lấy Côn Luân Sơn toàn cảnh. Đang nghe ngọc hư kim chung vang lên bốn vang lúc, Côn Luân Sơn chúng tu sĩ cũng rốt cục không nhẫn lại được, nhao nhao hướng phía 3000 vấn tiên thê bước đi. Côn Luân Sơn, 3000 vấn tiên thê chỗ, đỏ lên một thanh hai thân ảnh một trước một sau từ trên trời giáng xuống, rơi xuống 3000 vấn thiên thê tượng đá cách đó không xa. Cuồng Phong đạo hữu, tốc độ ngươi vẫn là không giảm năm đó kia. Một thân lấy đạo bào màu đỏ người hướng kia người mặc đạo bào màu xanh người tiến về phía trước một bước, hai tay có chút một cung cấp, biểu thị tôn kính, trên mặt lộ ra một chút mỉm cười tán thán nói: "Hồng Long đạo hữu, quá khen, gần đây vừa vặn rất tốt." Cuồng Phong đối với Hồng Long đạo nhân gật đầu ra hiệu. Nho nhỏ ân cần thăm hỏi một tiếng, đứng tại kia tượng đá cách đó không xa, nhận kia thần thú áp bách, lại có một loại gió bất động ta không động khí thế. Hai người lần lượt thăm hỏi một tiếng về sau, liền cũng không nói nữa, lặng lặng nhìn trời bậc thang phía trên Quảng Thành Tử thân ảnh. Không lâu sau đó, 3000 vấn tiên thê một bên, lục tục vây quanh vô số lít nha lít nhít tinh linh, tinh quái trồ hóa hình tu sĩ. Cái này 3000 vấn tiên thê, đến tuột cùng có cái gì huyền bí, sẽ tụ tập nhiều như vậy đạo hữu đều tự mình đến đây. Đám người có một tiểu tu sĩ, thân mang đạo bào màu xanh lam chân tiên, nhìn xem tượng đá bên cạnh đứng thẳng một hàng bóng người, miệng bên trong lẩm bẩm nói: "Đây không phải là Lục Liễu tiền bối sao? Hắn không phải trước một năm đã đạt thái ớt huyền tiên chi cảnh, bây giờ không phải là nên tại củng cố tu vi sao? Hắn làm sao xuất hiện ở đây?" Sau đó kia thân mang đạo bào màu xanh lam tiểu tu sĩ nhìn qua phía trước tiền bối, kinh ngạc nói: "Ha ha, Lục Liễu lão gia hỏa kia tính là thứ gì, ngươi không nhìn thấy phía trước nhất Cuồng Phong cùng Hồng Long sao?" Một đôi mắt lanh lảnh, ánh mắt âm tàn đạo nhân tại tiểu tu sĩ bàng tuyết nói: "Tê tê, Cuồng Phong cùng Hồng Long, hai vị này tiền bối không phải đã chứng được Kim Tiên đạo quả, vì cái gì còn tới nơi đây?" Kia tiểu tu sĩ tâm lý nghi hoặc, muốn biết vì sao lại có nhiều như vậy tu đạo tiền bối đến đây cái này 3000 vấn tiên thê. Chương 24, treo thiên thê 3, phải biết Cuồng Phong đạo nhân cùng Hồng Long đạo nhân hai người, tại Côn Luân Sơn thanh danh cực lớn, nghe nói là Côn Luân Sơn không có gì ngoài mấy vị kia đỉnh cấp tiên tiên ma thần bên ngoài, đã là Côn Luân phái thế hệ trước người dẫn đầu. Hai người bọn họ tại mấy vạn năm trước liền lấy thành đạo, hai người theo hầu đều là hồng hoang dị chủng, thiên phú bất phàm. Tại Côn Luân Sơn bên trong ngoại trừ Tam Thanh đạo tôn trở ẩn thế đại thần thông tu sĩ bên ngoài, liền số hai bọn họ nhất là xuất chúng, nghe nói cái này Cuồng Phong cùng Hồng Long hai người thực lực đã siêu việt người thế hệ trước rất nhiều. Như thế nói đến, dạng này một cố cường đại phô trương lại cùng nhau xuất hiện ở đây, vậy làm sao có thể làm cho lòng người sinh nghi ngờ. Cái kia chân tiên chi cảnh tiểu tu sĩ tại hiểu rõ một chút tình huống căn bản sau tại một đám sau khi kinh ngạc, liền muốn biết rõ ràng chân tướng sự tình. Vì sao nhiều như vậy tu luyện tiền bối tại sao lại nhao nhao tụ tập tại cái này 3000 vấn thiên thế trước? Đây là bởi vì, cái này 3000 vấn thiên thế có lưu bọn hắn tiếp với. Trong đám người một lão giả, khẽ bước đầu này thật dài râu bạc trắng, càng khái nói. Nghe được một câu nói kia, kia thân mang đạo bảo màu xanh lam chân tiên tiểu tu sĩ thì càng thêm tò mò. Thế là tiến về phía trước một bước đứng dậy, đi tới lão giả này trước mặt, đối lão giả kia thi lễ một cái. "Xin hỏi tiền bối, tôn tính đại danh?" "Chỉ là nhũ danh, không đáng nhắc đến, Vân đạo Thanh Tùng đạo nhân." Thanh Tùng thấy thế hời hợt trở về một tiếng. Tiền bối ngài vừa mới nói tới cái này 3000 vấn thiên thê là những cái kia tiền bối tiếc nuối, chẳng biết tại sao. Còn xin cáo chi. Thân mang đạo bào màu xanh lam tiểu tu cung kính thi lễ một cái nói. Thôi thôi, đây đều là quá khứ một chút trưởng thành chuyện xưa, nói cho ngươi cũng không sao, ngươi trùng quy sẽ biết. Thanh Tùng nuốt dâu tựa như hồi ức dĩ vãng, thở dài một tiếng nói. Các ngươi có biết, ở tại nơi này 3000 vấn thiên thê bên trên chính là rất lớn có thể. Thanh Tùng ngón tay chỉ phía trên, đối kia tiểu tu sĩ hỏi. Tại hạ không biết, còn xin chỉ giáo. Kia tiểu tu sĩ đầy trong đầu nghi vấn, lại không nghe nói qua cái này 3000 vấn thiên thê bên trên còn có tu sĩ ở lại, đối Thanh Tùng cung kính nói. Thanh Tùng nhìn mặt này trước tiểu tu sĩ hỏi gì cũng không biết, cũng không có chút nghẹn nào, ho nhẹ một tiếng nói. Tiểu tử, ngươi là mới vừa vận hóa hình không lâu đi. Nói cho ngươi đi. Tại cái này 3000 vấn thiên thê bên trên, ở lại có 3 vị tiền bối đại năng, kỳ danh xưng là Tam Thanh Đạo Tôn, vì bản cổ đích truyền. Từng cái là tu vi thông thiên, tạo hóa chúng sinh đại nhân vật, giống chúng ta những tán tu này, liên tiếp bọn hắn 3 vị một đầu ngón tay cũng không sánh nổi. Mà cái này to lớn dãy núi Côn Lôn có một nửa đều là 3 vị này tiền bối đạo trưởng. Lợi hại như vậy, thế nhưng là kia 3 vị tiền bối liên quan tới cái này 3000 vấn thiên thê chuyện gì? Kia tiểu tu sĩ sinh lòng nghi hoặc. Cái này 3000 vấn thiên thê chính là kia 3 vị tiền bối thiết kế hạ khảo nghiệm, chỉ cần gõ vang kia đệ lục trọng ngọc hư kim trùng, liền có thể bị lão nhân gia ông ta thu làm đệ tử. Thanh Tùng nuốt dâu thở dài. Tưởng tượng năm đó, chúng ta vẫn là tiên thiên tinh quái, chưa hóa hình, chính là kia 3 vị, lòng dạ từ bi, vì bọn ta giảng đạo truyền pháp. Lúc này mới khiến cho chúng ta những này tinh quái có thể thành công hóa hình. Chúng ta lúc đầu muốn bái kia Tam Thanh Đạo Tôn vi sư, nhưng là đạo tôn nhìn ta chờ tư chất không đồng nhất, liền để cho chúng ta bên trên cái này 3000 vấn thiên thê, cứ như vậy tiết đối của bọn ta liền ở chỗ này tạo thành. Thanh Tùng có chút hối ức, có chút không cam lòng, cũng có chút hối hận, lẩm bẩm nói, kia lại là vì cái gì đông đảo tiền bối sẽ lưu lại tiết đối đâu? Nhiều như vậy tu vi cao thâm tiền bối, nghĩ leo lên cái này lục trọng trèo thiên thê còn không phải chuyện dễ như trở bàn tay. Tiểu đạo sĩ gãi đầu một cái, khẳng định nói, hừ hừ, tu vi cao thâm dễ như trở bàn tay, nói cho ngươi đi, chúng ta kia một đời không một người leo lên kia đệ lục trọng, tốt nhất cũng bèn bèn gõ vang kia đệ ngũ trọng kim trung, cách kia đệ lục trọng vẫn là trên lệch cách xa một bước, mà kia một bước cuối cùng cũng tựa như là trời. Thanh Tùng hừ lạnh nói, nguyên lai là dạng này a, không có ý tứ, tại hạ thất lễ. Kia tiểu tu sĩ nhìn thấy cái này Thanh Tùng sắc mặt không đúng, liền ngay cả bận biểu chịu nhận lỗi. Tiền bối, kia tại sao lại có nhiều như vậy tu sĩ, hiện tại toàn bộ tụ tập đến cái này? Tiểu tu sĩ lại tại này cười làm lành hỏi, bởi vì muốn nhìn lần này nhưng có người thành công đột phá đến đệ lục trọng. Tiểu tử, ngươi nhìn ngày này bậc thang phía trên người, nghe nói cũng không phải là chúng ta Côn Luân Sơn tu sĩ, ý danh cứ gọi Quảng Thành Tử. Mà hắn bây giờ tại trong khoảng thời gian ngắn trong vòng, cũng đã gõ vang cái này đạo thứ tư kim trùng, đây là khái niệm gì, phải biết, chúng ta năm đó. Nhanh nhất gõ vang cái này đệ tứ trọng kim trùng, nhanh nhất cũng hao tốn một tuần lễ. Hiện tại ngươi minh bạch vì sao lại có nhiều như vậy tu sĩ tụ tập ở này đi. Thanh Tùng đạo nhân nhìn trước mắt tiểu tu sĩ nói do nói. Kia tiểu tu sĩ tại hiểu rõ về sau, cung kính đi một cái đạo lễ, cảm tạ tiền bối cáo chi, tại hạ hữu lễ. Vậy tại hạ liền đi đầu lùi xuống. Nói xong kia tiểu tu sĩ liền chậm rãi hướng trong đám người đi đến. Tại kia tiểu tu sĩ quay người rời đi lúc, kia Thanh Tùng đạo nhân lại gọi hắn lại, "Tiểu tử, ta nhìn ngươi rất hữu duyên, ngươi họ gì tên gì?" "Tại hạ Nam Cực, cảm tạ tiền bối đề điểm." Nói xong kia tiểu tu sĩ liền biến mất ở trong đám người. Lại qua không lâu, tại Quảng Thành Tử kế gõ đạo thứ tư kim trung về sau, lại liên tục vượt qua mười mấy cấp thang trời, gõ đệ ngũ trọng kim trung. Cái này khiến lần nữa chấn kinh thang trời hạ tu sĩ, trước phương đệ lục trọng đám mây, cũng tại nên Quảng Thành Tử tiến lên lúc, trở nên dần dần rõ ràng bắt đầu. Quảng Thành Tử hiện tại đã loáng thoáng nhìn thấy tầng thứ 6 bậc thang Ngọc Hư Kim Trung đại khái hình dáng. Chỉ là đi tới nơi này, Quảng Thành Tử cũng đã tiếp nhận rất nhiều áp lực, hiện tại hắn thân thể toàn thân đã bắt đầu có một chút run rẩy. Lúc đầu vững như Thái Sơn thân thể cũng bởi vì tâm thần không ngừng tiêu hao, trở nên suy yếu không ít, mỗi đi một bước, trên thân phảng phất lưng đeo toàn núi lớn. Loại kia áp lực đã không chỉ là ngăn cản Quảng Thành Tử tiến lên, thậm chí là muốn đem Quảng Thành Tử linh hồn đều muốn tổn thương. Loại áp lực này quá kinh khủng, chỉ cần không cẩn thận ngay cả linh hồn đều muốn bị ép thành mảnh vỡ, liên thể bên ngoài nhục thân cũng nhận linh hồn ảnh hưởng, trở nên đau đớn không thôi. Kỳ thật nhất làm cho người cảm thấy khó khăn vẫn là khi đó thỉnh thoảng dụ hoặc thanh âm này thẳng tới sâu trong linh hồn, mang cho Quảng Thành Tử song trọng đả kích. Một bên muốn chống cự chính diện truyền ra kinh khủng áp lực, còn vừa muốn dự phòng nhu hòa giống như gió dụ hoặc xâm nhập. Quảng Thành Tử tâm thần phung trào, không ngừng cùng kia kinh khủng như vậy vấn thiên thê chống lại, muốn bước ra cái này để ngũ trọng cấp bậc cuối cùng. Nhưng một bước này quá mức gian nan, Quảng Thành Tử cắn chặt răng, nguyên bản tuấn tú mặt cũng biến thành dữ tợn mà bắt đầu. Sắc mặt màu đỏ tím, trên đầu gân xanh đều làm lộ ra, cuối cùng nhất hầu gầm nhẹ một tiếng. Quảng Thành Tử đem hai chân đạp lên cái này tầng thứ 6 bậc thang đám mây chỗ. Hai chân rơi xuống, phản phất thiên thạch rơi xuống đất, tiếng oanh minh có thể so với trận trận lôi minh vang vọng, toàn thân xương cốt cơ bắp cũng phát ra từng tiếng tạch 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 làm cho người kinh dị thanh âm. Quảng Thành Tử mệnh giá trước mồ hôi chảy ròng, vừa rồi vẹn vẹn đi lên một đôi chân, linh hồn của hắn liền bị chấn động không nhẹ. Liên quan bên ngoài cơ thể nhục thân đều không chịu nổi cự lực, trực tiếp đã nứt ra. Máu tươi cùng thân thịt hỗn tạp cùng một chỗ, kia linh khí bức người kim sắc tiên thiên thần huyết, liền giọt giọt lưu tại bóng ánh sáng long lanh màu trắng mây trên bậc, tạo thành khác hình tượng. Quảng Thành Tử miễn cưỡng sau khi thích đứng vững thân thể, dính đầy huyết châu tay phải, trung điệp điểm tại kia đệ lục trọng ngọc hư kim trung phía trên. Keng, Thứ 6 âm thanh ngọc hư kim trung rốt cục bị quảng thành tự gõ. Chương 25, trèo thiên thê, 4. Tiếng trung du dương, bên hai không dứt. Ngay tại quảng thành tự gõ vang cái này để lục trọng ngọc hư kim trung lúc, ngọc hư cung bạch hạt đạo nhân lại hóa thành một con bạch hạt. Chậm rãi bay đến quảng thành tự trung quanh, muốn dẫn đầu quảng thành tự tiến đến ngọc hư cung. Chúc mừng đạo hữu, thành công gõ vang cái này thứ 6 trung gieo âm thanh, thành lão gia nhà ta nhóm bên ngoài, cái thứ nhất đến đệ lục trọng người. Hiện tại còn xin đi theo ta, gặp lão gia nhà ta. Bạch Hạc đồng tử ôm quyền chúc mừng nói, mà bây giờ miễn cưỡng đứng tại đệ lục trọng trên đám mây quảng thành tử lại có chút chần chờ, đối Bạch Hạc đồng tử đều đâu vào đấy biểu đạt một chút xin lỗi nói, đạo hữu, hiện tại còn không phải thời điểm, ta muốn thấy nhìn mình cực hạn ở nơi nào. Bạch Hạc đồng tử thì thần sắc kinh ngạc nhìn xem có chút chật vật quảng thành tử, đạo hữu ngươi xác định sao? Lại tiếp tục hướng lên lời nói, có thể sẽ có sinh mệnh nguy hiểm, không cẩn thận liền có khả năng vẫn lạc, đạo hữu ngươi nghĩ rõ chưa? Hiện tại thay đổi chủ ý còn kịp. Ta xác định, thương thiên may mắn, tạo hóa chúng sinh, người tu đạo cầu chân ngã, không phải liền là muốn xem thử xem cao hơn phong cảnh sao? Quảng Thành Tử ngữ khí kiên quyết nói. Bạch Hạc đồng tử nhìn xem Quảng Thành Tử kiên định ngữ khí, cũng không nói nữa, chúc mừng một tiếng, hóa thân Bạch Hạc bay đi. Kỳ thật Quảng Thành Tử lựa chọn tiếp tục trèo thiên thê cũng không phải là không có dựa vào, hắn hiện tại lớn nhất dựa vào chính là cái kia đã tới linh hồn hóa dịch chi cảnh linh hồn. Cái này hoàn toàn không phải kiếp trước vẫn là linh hồn hóa khí Quảng Thành Tử một cái cấp độ. Trọng yếu nhất chính là Quảng Thành Tử hắn kế thừa mình đời thứ nhất truyền thừa ân ký. Vậy dĩ nhiên tính cả kiếp trước tình cảm cùng tiết nối cũng cùng nhau kế thừa mà đi. Mà cái này trèo thiên thê thì là kiếp trước một cái chấp niệm, nếu như bây giờ bất đền bù nỗi tiếc nuối này, sợ sẽ ở trong lòng lưu lại tâm ma, từ đó ảnh hưởng tương lai tu hành. Mà kia chấn kinh vạn dặm thứ 6 chung reo tiếng vang lên lúc, thang trời hạ nguyên bản ồn ào tiếng thảo luận, trong nháy mắt trở nên yên lặng. Qua còn một hồi, so ban đầu càng lớn tiếng thảo luận của tới, rộn rộn ràng ràng, nhấc lên từng đợt thủy triều. Chấn áp các tiền bối một thế tầng thứ 6 bậc thang, thế mà bị đột phá. Chờ thang trời hạ một đám tán tu không thể tin được, kinh ngạc há to mồm, miệng bên trong thì thảo không thể tưởng tượng nổi đường. Quảng Thành Tử một cái người xứ khác, thế mà có thể đi vào Vấn Thiên Thê đệ lục trọng rồi. Làm sao có thể? Thang trời tiếp theo bên cạnh một chút vừa mới hóa hình chẳng phải tiểu tu sĩ cũng thể hô lên tiếng, mặt mũi tràn đầy không thể tin được. Cuốn Phong, Hồng Long bọn người thần sắc ngược lại là không có quá lớn ba động, chỉ là kia con ngươi có chút hơi co lại. Ánh mắt có chút giải thoát, hình như có không cam lòng, nhưng cũng không nói nữa, tính đứng một bên. Quảng Thành Tử tại gõ vang thứ 6 âm thanh kim trung về sau, hai tay nắm đuốt ấn quyết, chợt hít sâu một hơi, đúng là trực tiếp lăng không ngồi xếp bằng xuống tới, hai mắt nhắm nghiền. Tên kia đang làm gì? Ngày hôm đó bậc thang tầng dưới chốt những tu sĩ kia bên trong cũng là có một chút ánh mắt độc đáo tu sĩ chú ý tới Quảng Thành Tử thời khắc này kỳ quái cử động, cũng không có tiến đến bái sư, lúc này thần sắc có chút kinh nghi. Bây giờ không phải là hẳn là đi Tam Thanh Đạo Tôn bái sư sao? Bây giờ còn ở nơi này làm gì? Ngoại trừ một chút nghi ngờ người bên ngoài, cũng có người mơ hồ đoán được Quảng Thành Tử hiện tại trong lòng suy nghĩ. Bì bì bì. Nhìn hắn bộ dáng này, tựa hồ là muốn bắn bọn kia càng thượng tầng thang trời sao? Không thể nào, cao hơn một tầng thang trời giống như liền không có leo lên đi qua. Đúng vậy à? Hắn hiện tại mặc dù thành công leo lên tầng thứ 6 bậc thang, vẫn là thấy tốt tỷ lấy, đi bái sư đi. Nếu như lung tung xâm nhập tầng thứ 7, thế nhưng là tự tìm đường chết ta. Thang trời phía dưới, đông nhiên bộc phát rất nhiều nhao nhao tiếng thảo luận, kia từng đạo giống như cho rằng, Quảng Thành Tử không có tự biết do ánh mắt, thật sâu đâm về ngay tại ngồi xếp bằng hắn. Tất cả tu sĩ đều cùng nhau tụ tập tại kia đệ lục trọng đám mây hư không ngồi xếp bằng thiếu niên thân ảnh phía trên. Mà đối với kia đầy trời khinh thường, không biết tự lượng sức mình tiếng thảo luận, Quảng Thành Tử cũng không mảy may hiểu ý tứ. Hắn ngưng định lấy tâm thần, nửa ngày về sau, lợi thể nội tâm thần hồi phục không sai biệt lắm sau. Sau đó Quảng Thành Tử không có chút nào do dự xông ra kia tầng thứ 6 bậc thang, chỉ để lại nhàn nhạt tràn ngập kiên cường tín niệm bóng người. Cùng bên ngoài đông đảo mặt mũi tràn đầy sợ hãi thán phục cùng khinh thường ánh mắt. Ngay tại Quảng Thành Tử bước vào tầng thứ 6 bậc thang lúc, thân thể đột nhiên như bị sét đánh. Những cái kia giống như là mưa rào tầm ta áp chế, tại vừa rơi xuống đến trong cơ thể hắn linh hồn lúc chính là khuyết tán ra tới. Loại kia lực lượng kinh khủng, đem hắn thể nội đã hóa thành chất lỏng linh hồn đều áp chế đến chia năm xẻ bảy. Loại này kịch liệt đau nhức, trong nháy mắt bao trùm Quảng Thành Tử tất cả thần kinh. Quảng Thành Tử không nhịn được hít thật sâu một hơi khí lạnh, tiếp theo một đạo nhìn như giọng ôn hòa ở trong lòng vang lên, nhẹ nhàng như nước, nhưng lại đáng sợ như vậy. Một cỗ mang theo bại sơn đảo hải chi thế cảm giác các bách, du tẩu tại Quảng Thành Tử thể lòng linh hồn phía trên, thuận cảm giác tràn vào thân thể của hắn. Một tia chi chi âm thanh tại Quảng Thành Tử trên thân vang lên, kia là áp lực kinh khủng phá hư Quảng Thành Tử thân thể thanh âm. Tê tâm liệt phế kịch liệt đau nhức nương theo lấy toàn thân cao thấp mất máu, tại Quảng Thành Tử thể nội khuyết tán ra đến, kịch liệt đau nhức qua ra, lại là lưu lại Quảng Thành Tử bệnh trạng gương mặt. Cái này đệ lục trọng trở lên thang trời áp chế kinh khủng như vậy, căn bản cùng phía trước không phải một cái lựa cấp, nếu như Quảng Thành Tử hiện tại tu vi còn tại lúc, cái kia còn dễ nói, ngược lại là có thể thuận lợi chống cự cỗ này áp chế. Nhưng bây giờ hắn bị phong ấn tất cả tu vi, cái này có thể so với từng tòa thái cổ dãy núi cảm giác gáp bách đủ để đè sập hắn toàn bộ. Chân bước một bước, như là một bước lên trời, tin tưởng đây mới là cái này 3000 vấn thiên thê tồn tại. Quảng Thành Tử lại thất tha thất thểu leo lên mấy cấp thang trời, tốc độ của hắn đã triệt để chậm lại, không có trước đó như vậy như cá gặp nước. Mồ hôi, huyết dịch đã trải rộng thân thể của hắn, cả người chợt nhìn tựa như là một cái huyết nhân. Treo chống hắn tiếp tục đi tới hai chân hiện tại lần lượt phát ra thanh tịnh cách ít, âm thanh cùng tiếng vỡ vụn. Hiện tại mỗi lần một cái cầu thang, hắn liền muốn dừng lại chấm rất lâu, mới có thể tiếp tục tiến lên. Quảng Thành Tử trong lòng rõ ràng, nếu như bây giờ bất tập trung tâm thần tiếp tục dạo bước tiến lên, hậu quả kia chính là, trước đó kiên trì cũng đã là vô dụng công, toàn bộ uổng phí. Thế nhưng là, hắn cứ như vậy lúc nào cũng tiếp nhận cái này thông thiên triệt địa áp lực, từng bước một tự mình thực hành, lại có thể kiên trì đến một cái kia trình độ. Nếu như không phải Quảng Thành Tử kiếp trước tại ốm đau tra tấn bên trong, trô ma luyện ra tâm tính, như vậy đoán chừng bây giờ còn đang cân nhắc phải chăng tiếp tục sự tỉnh, thậm chí cũng sớm đã từ bỏ tiếp tục hướng bên trên leo lên. Mà bây giờ Quảng Thành Tử trong lòng đã không có khí lực đang suy nghĩ chuyện rồi khác, hiện tại trong lòng vẹn vẹn chỉ có đối với kiếp trước không cam lòng, tiếc nuối. Hắn không cam lòng giống kiếp trước Quảng Thành Tử, dừng bước tại tầng thứ 6, nghịch phản hưng hoang, đi vào cái này đặc sắc phân tranh đại thế, là vì cái gì? Là vì gặp sao yên vậy, đương nhiên bất, lại một lần lớn nhất ý nghĩa chính là siêu việt, tại siêu việt, cho đến đánh vỡ cực hạn, bước về phía mới bầu trời. Đệ lục trọng về sau vấn thiên thê đã trở nên như thế gian nan, nhưng là tuân theo trong lòng tín niệm hắn. Hiện tại đã không sợ hãi, ngay tại hắn đạp vào cái này vấn thiên thê lúc, vậy liền chỉ có một kết quả, gõ vang kia vô số năm vì vang lên đệ cửu trọng kim trung. Chương 26, trèo thiên thê, nam. Tại Quảng Thành Tử nội tâm ý chí mãnh liệt bên trong, giờ phút này, hắn hiện tại ánh mắt bên trong cũng không có nửa phần vẻ mờ mịt. Càng là gặp được gian khổ khó khăn, nội tâm của hắn ngược lại càng phát bình tĩnh. Quảng Thành Tử tại leo lên quá trình bên trong, một bước trèo lên một lần trời, lấy mãnh liệt quyết tâm, đối kháng trong lòng dụ hoặc thanh âm. Bởi vì hắn mục tiêu chưa hề cũng chỉ có cao hơn đám mây. Thân ảnh của hắn mặc dù thất tha thất đều, bước chân vẫn như cũ vững vàng, nhưng là đại giới lại là trên người huyết đục tại linh hồn tác dụng dưới phân thành từng đạo đáng sợ vết thương, bước chân vừa nhấc vừa rơi xuống ở giữa lộ ra càng phát ra dữ tợn. Đương Quảng Thành Tử dạo bước đi trên đệ lục trọng cái thứ 8 thang trời thời điểm, vẫn tiên thê hạ mọi người thấy hiện tại Quảng Thành Tử nghị luận ầm ĩ, cái này Quảng Thành Tử có thể leo lên đến đệ cửu trọng sao? Các loại lộn xộn bên tai thanh âm. Quảng Thành Tử đạo trưởng, tiến lên đi. Nam Cực nắm chặt nắm đấm. Hắn bây giờ nhìn lấy Quảng Thành Tử dứt khoát thân thể, trong lòng chỉ còn lại đối Quảng Thành Tử nghiêm meo, chúc phúc thanh âm. Đương Quảng Thành Tử đi vào đệ thất trọng mây dài thời điểm, hắn gõ đệ thất trọng kim trung. Nhìn lại hắn hiện tại, lúc này nhục thân đã vỡ vụn không được. Nhất là chân, hiện tại đã không có nhiều ít huyết nhục, chỉ có thể thấy rõ ràng mạch cốt. Mà trên người hắn mồ hôi cùng huyết thủy đã không phân rõ, đã thẩm thấu hắn đạo bảo. Hắn phía trước đi vào đệ thất trọng giữa đường, xuất hiện tại đã bày khắp Quảng Thành Tử kim sắc tiên thiên thần huyết, hình thành con đường. Có thể coi là như thế. Hiện tại Quảng Thành Tử trên thân tại loại này gian nan hiểm trở tình huống dưới, vẫn kiên trì tới, vượt qua kiếp trước cực hạn. Tại leo lên đến đệ thất trọng tiên bậc thang lúc, Quảng Thành Tử từ đầu đến cuối không có dừng lại, tiếp tục hướng tiến lên tiến, thân thể khắc cốt minh tâm thống khổ giống như căn bản không tồn tại giống như, cũng không có làm hao mòn hắn một tơ một hào cứng cỏi tín niệm. Hai chân nhấc rơi ở giữa, một bước tiếp lấy một bước, hướng đệ bắt trọng xuất phát. Một bước hai bước, tựa như ma quỷ bộ pháp, trong bất chi bất giác, đã không biết đi qua bao lâu. Nhất giai, tam giai, ngũ giai, Quảng Thành Tử vẫn còn tiếp tục leo lên. Mà lúc này 3000 vấn thiên thê xuất hiện một màn kỳ dị. Quảng Thành Tử đầu này huyết nhục tung hoành con đường bên trên đó huyết nhục thật giống như bị vấn thiên thê hấp thu. Lúc đầu tuyết trắng sáng long lanh thiên tâm thạch đúc thành thang trời dai, hiện tại nguyên bản màu tuyết trắng đã không còn. Ở giữa màu trắng cũng bị kim sắt thay thế, khiến cho nguyên bản thần thánh thanh nhã vấn thiên thê nhiều loại huyết sát thấu xương cảm giác. Tại sao có thể như vậy? Chuyện gì xảy ra? Thang trời hạ mắt sắc Nam Cực chỉ vào cái này đột nhiên xuất hiện biến hóa hô. Thang trời tiếp theo chúng tán tu cũng bị Nam Cực hấp dẫn, dọc theo Nam Cực ngón tay phương hướng nhìn lại. Chỉ gặp tại kia bóng ánh sáng long lanh tuyết trắng thang trời, chẳng biết lúc nào xuất hiện loại biến hóa này. Giờ phút này trong lòng bọn họ sớm đã không có lúc trước đối Quảng Thành Tử cái chủng loại kia khinh thường, không biết tự lượng sức mình ánh mắt. Hiện tại chỉ có đối Quảng Thành Tử lòng cầu đạo tán đồng, cùng với khâm phục. Phải biết vượt qua người khác một bước, người khác sẽ ghen ghét ngươi, mà vượt qua người khác đến một lần khác nguyên về sau, như vậy người khác liền sẽ khâm phục ngươi. Quảng Thành Tử lại là hiểm lại càng hiểm xông qua mấy cái cầu thang dài sau. Võ đạo thứ 8 kim trung, hướng về đệ cửu trọng kim trung bắn gọn, mà cách điểm cuối cùng cũng liền bèn bèn 9 cái thang trời. Gánh vác đã không thể để cho người hành động áp lực, chậm rãi tự mình thực hành, một thân đạo bào màu xanh nhạt cũng sớm đã tổn hại không chịu nổi. Càng thêm đang sợ là, Quảng Thành Tử hiện tại toàn thân cao thấp đã bị áp chế không thành hình người, trên thân đã không có mấy khối hoàn chỉnh huyết đủ. Hắn hiện tại đã đi không được, cả người nằm trên mặt đất, leo lên tiến lên. Hiện tại thang trời dưới, trái tim tất cả mọi người đều giống như bị tử thần chi thủ nắm chặt, hô hấp đều trở nên có chút gấp rút. Mặc dù bọn hắn không rõ ràng Quảng Thành Tử tại đầu này cầu đạo chi trên cầu thang, đến cùng là bằng vào dạng gì lý do kiên trì nổi. Nhưng là cùng là tại cái này từ từ tiên đạo bên trong tìm kiếm điểm cuối cùng người, bọn hắn so bất luận kẻ nào là muốn đầy đủ cảm động lây. Quảng Thành Tử kia phần ý thức, bọn hắn đều hoàn chỉnh nhận được, lại đồng thời đều đã nghĩ đến mình lòng cầu đạo. Cũng rõ ràng, mình vì sao không có thông qua cái này 3000 vấn thiên thê nguyên nhân. Hiện tại bọn hắn chỉ hy vọng đem lực lượng của mình cấp cho Quảng Thành Tử, giúp hắn một tay. Mà lúc này, Quảng Thành Tử cũng rất giống, cảm nhận được kia cỗ tìm chi không đến lực lượng, leo lên tốc độ lại nhanh mấy phần. Mặc dù phía trước gian nan hiểm trở, tràn đầy bụi gai, nhưng lại không thể dao động ý chí của hắn. Ngàn mai vạn kích còn kiên kỉnh, mặc cho ngươi đông tây nam bắt gió. Quảng Thành Tử không có chút nào lui bước cảm giác, hắn tựa hồ cảm giác không thấy đã nhanh đến cực hạn thân thể, linh hồn. Hắn cứ như vậy lảo đảo, phủ phục thẳng lên đám mây. Thân thể của hắn kỳ thật đã sớm đạt tới cực hạn, trên người ngũ tạng lục phủ có thể thấy rõ ràng, thể nội linh hồn hóa dịch cũng ảm đạm không thôi. Có thể coi là hắn hiện tại đã nhanh không động được, nhưng là hắn còn vẫn như cũ leo lên phía trên. Trong thoáng chốc, như có một tuấn lãng đạo nhân ở sau lưng cho hắn thực hiện một cái lực lượng. rốt cục tại đệ bắt trọng đệ tam giai thang trời thời điểm, Quảng Thành Tử khí lực đều đã biến mất, cả người ánh mắt cũng bởi vì tâm thần tiêu hao mà không có chút nào thần thái. Nhưng hắn tay trái lại một mực bắt lấy đệ bắt trọng đệ tứ giai thang trời tuyết trắng biên giới chỗ, chân phải đè vào đệ nhị giai thang trời bên trên, không để cho mình từ phía trên bậc thang bên trên đến rơi xuống. Thân thể của hắn cùng linh hồn cùng không nhận ý thức khống chế, ngay tại kịch liệt co quắp, nhưng kỳ quái là, đứng vững thân thể tay chân vẫn như cũ vững vàng. Chỉ có cái kia song không có thần sắc hai mắt, ánh mắt nhưng thủy chung nhìn qua phía trên. Bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy tiếng hít thở, từ Quảng Thành Tử bên miệng truyền đến, thân thể uốn éo, lại miễn cưỡng hướng lên chậm rãi rất một cấp bậc thang, đi tới đệ tứ giai. Sau đó lại hình như hết sạch sức lực, lại phanh một chút rơi xuống xuống dưới. Mà lần này, hắn lại không có thể lại tiếp tục tiến lên, khí lực đã tiêu hao sạch sẽ, mắt tối sầm lại, thân thể bị ép buộc lâm vào ngủ say bên trong. Thang trời hạ chúng tu sĩ nhóm, nhìn xem rơi vào trạng thái ngủ say Quảng Thành Tử, bọn hắn chỉ có thể lặng lặng đứng tại, trong lòng thúc giục Quảng Thành Tử tiếp tục tiến lên. Kia vẹn vẹn chỉ còn lại 5 cái thang trời, cũng rất giống xa không thể chạm không thể gặp ngọn nguồn vực sâu, để cho người ta ngưỡng vọng. Cũng không biết trải qua bao lâu, Quảng Thành Tử cũng giống như nhận được thang trời hạ chúng tu sĩ chúc phúc, ngón trỏ trái đột nhiên có chút khinh động một nhỏ hạ. Hai mắt lại lần nữa, nhìn xem kia tựa như chân trời thang trời, lại một lần nữa, từng giờ từng phút leo lên phía trên. Hiện tại đã không có đường rút lui, hắn chỉ là hơi dừng lại một chút, hồi tưởng vừa rồi chẳng cảnh. Lần nữa hướng lên có chút ưỡn một cái, lần này rốt cục đem thân thể thật vất vả rời đến đệ tứ giai, lại tiến bộ một nhỏ hạ. Một hít một thở, một hít một thở. Sau khi tỉnh dậy Quảng Thành Tử, miễn cưỡng điều chỉnh tốt tâm thần, không ngừng tiến thủ, mãi mãi không kết thúc. Vẫn là như vậy ương ngạnh. Chưa từng ngừng, lúc này, linh hồn áp chế sớm đã vượt qua cực hạn của hắn thừa trọng năng lực, mà trong lòng dụ hoặc thanh âm trở nên càng để cho người kiêng kỵ, hiện tại đã diễn biến thành so tâm ma xâm lấn còn kinh khủng hơn. Thời gian dần trôi qua làm Quảng Thành Tử đều xa vào đến vô biên trong ảo giác, không thể tự kiềm chế, nhưng là tại Quảng Thành Tử trong ý thức, không ngừng nghĩ đến mục đích của mình, cùng hy vọng, một lần lại một lần từ trong ảo giác động viên tránh thoát mà đi. Đợt, không trả ý tứ các minh đệ, cái này mấy chương kịch bản có chút khó làm, đổi mới chậm.